Chương 117, một vạn lượng tiền chuộc. Chương 117, một vạn lượng tiền chuộc. Bách Hoa lâu lầu 3 trên hành lang, cựu hoàng tử đi qua đi lại, trên mặt sớm đã không có nửa phần nho nhã, chỉ còn không che giấu được nôn nóng cùng hung ác nham hiểm. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Hoa Điệp Hương phòng phương hướng, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt bên hông kỳ lân ngọc bội, đốt ngón tay trắng bệnh. Thế nào còn chưa có đi ra? Cựu hoàng tử thanh âm mang theo đè nén lửa giận, phá vỡ hành lang yên tĩnh. Đều nhanh một canh giờ, kia cẩm y liề vệ đến cùng làm cái gì ở bên trong? Thị vệ bên cạnh đại khí không dám thở, chỉ có thể thấp giọng an ủi, công tử bất giận, có lẽ là Lý đại người cùng Hoa Điệp cô nương trò chuyện vui vẻ, chậm trễ chút giờ. Trò chuyện vui vẻ? Cửu hoàng tử hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy miệt mài. Một cái thô bị vũ phu, có thể cùng Hoa Điệp nói chuyện gì? Ta nhìn hắn chính là cố ý kéo dài, khinh nhẫn giai nhân. Hắn 8 lần tìm kiếm hỏi thăm đều không thể đi vào Hoa Điệp Hương phòng chỗ sâu, có thể Lý đại chỉ dựa vào một bài thơ, liền độc chiếm Hoa Điệp lâu như vậy, phần này khuất nhục giống liệt hỏa như thế thiêu đốt lấy sự kiên nhẫn của hắn. Nhị lại nhịn, cửu hoàng tử cuối cùng kìm nén không được, một thanh nắm chặt đi ngang qua tú bà, ngựa khí hung ác, mau nói, Hương trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lâu như vậy còn không ra? Tú bà bị hắn nắm chặt đến một cái lảo đảo, doa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay càng không ngừng bày biện, "Triệu, Triệu công tử bất giận, ngài buông tay a." Cửu hoàng tử đột nhiên buông tay ra, ánh mắt như dao, chi tiết bằng dao, "Không phải ta phá hủy ngươi cái này Bách Hoa lâu." Tú bà ngồi liệt trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt trốn tránh, ấp úng nửa ngày, mới dám nhỏ giọng nói rằng, "Triệu công tử, Hoa Điệp cô nương, nàng đã cho Lý đại người cái gì?" Cửu hoàng tử như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tú bà, âm thanh run rẩy, mang theo khó có thể tin nổi giận, "Ngươi lặp lại lần nữa, cái gì gọi là cho hắn? Chính là cô nương đem chính mình giao phó cho Lý đại người." Tú bà dọa đến không dám ngẩng đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, hương trong phòng động tĩnh. Chắc hẳn ngài cũng có thể đoán được cửu hoàng tử ngực một hồi khí huyết cuộn, đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, hắn mang trực chỉ hương phòng phương hướng, đáy mắt sát ý lộ ra. Tốt một cái không biết sống chết cầm ý gì vậy, dám nhúng chàm bản công tử coi trọng nữ nhân, ta giết hắn. Nói, hắn liền phải rút kiếm tiến lên, thị vệ thấy thế, vội vàng gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn, đem hết toàn lực ngăn cản, "Công tử, không thể a, tuyệt đối không thể, thả ta ra." Cửu hoàng tử giống giận dãy rủa, thân kiếm tại dưới ánh đèn loạn chiến. Hắn khinh nhờn Hoa Điệp, nhục nhã tại ta, thù này không đội trời chung, ta hôm nay nhất định chém hắn. Công tử nghĩ lại, thị vệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hạ giọng, "Ngài là hoàng tử, thân phận tôn quý, nếu là vì một cái gái lầu xanh, chém giết trước mặt mọi người cầm ý liề vệ, chuyến đi sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đến lúc đó ngự xử với tội, kẻ thù chính trị công kích, ngài chữa vị chi tranh liền hoàn toàn kết thúc." Thị vệ thanh âm mang theo đội vàng, "Ngài không thể bởi vì nhất thời chi nộ, hủy tiền đồ của mình a." Câu nói này như là một chậu nước lạnh, tưới lên cựu hoàng tử trên đầu. Hắn dãy rùa động tác dần dần ngừng lại, ngực kịch liệt chập trùng, tay nắm trôi kiếm lại tại run nhẹ nhẹ. Thị vệ nói đúng, hắn là hoàng tử, tương lai thái tử người ứng cử, không thể bởi vì một cái gái lầu xanh cùng một cái cầm ý liề vệ, hỏng chính mình khổ tâm kinh doanh thanh danh. Có thể vừa nghĩ tới Hoa Điệp thanh bạch thân thể bị Lý đại làm bẩn, nghĩ đến chính mình 8 lần tìm kiếm hỏi thăm hèn mọn cùng Lý đại tùy ý làm vậy, lửa giận của hắn liền khó mà ngăn chặn. Tốt một cái cầm ý liề vệ. Cửu hoàng tử chậm rãi buông kiếm, mũi kiếm tại mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, đáy mắt sát ý lại càng phát ra nồng đậm. Chờ hắn rời đi Bách Hoa lâu, tìm một cơ hội xử lý hắn. Lý đại cài tốt cầm ý liề vệ trường bào màu đen, vừa bước ra hương phòng cửa phòng, liền một cái thoáng nhìn co quắp tại hành lang nơi hẻo lánh tú bà. Lý đại lúc này sải bước đi đã qua, ngữ khí gọn gàng dứt khoát, "Tú bà, nghe ngóng ngươi vấn đề, Hoa Điệp tiền chuộc nhiều ít, ta muốn đem nàng chuộc ra ngoài." Tú bà mới từ cựu hoàng tử nổi giận bên trong chậm qua thần, nghe xong lời này, doa đến kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Liên hội vàng đứng lên không lưng, trên mặt chất đống định nọt lại khó xử cười, "Lý đại người, ngài muốn chuộc Hoa Điệp cô nương, nói lời vô dụng làm gì?" Lý đại nhíu nhíu mày, "Ta hỏi ngươi tiền chuộc nhiều ít, thống khoái điểm nói." Tú bà nuốt ngụm nước bọt, vụ trộm đánh giá một cái Lý đại vẻ mặt, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra một ngón tay, "Về, bẩm đại nhân, một vạn lượng." "Bạch ngân, nhiều ít?" Lý đại ánh mắt đột nhiên trừng lớn, thanh âm trong nháy mắt cất cao, kém chút không có nhảy dựng lên. "Ngươi lặp lại lần nữa, một vạn lượng." Tú bà vội vàng giải thích, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng, "Đại nhân ngài bất giận. Hoa Điệp cô nương thật là chúng ta Bách Hoa lâu đầu bài, kinh thành đệ nhất mỹ nhân a. Nhiều ít vương công quý tộc ném thiên kim đều chỉ là gặp nàng một mặt, nàng nhảy một chi múa, ngâm một bài thơ liền có thể kiếm được tiền trăm lượng, một năm này cho Bách Hoa lâu mang tới ích lợi liền không ngừng một vạn lượng." Lại nói, Tú bà hạ giọng, "Muốn chuộc Hoa Điệp cô nương nhiều người đi, nhưng ai cũng không dám thật mở miệng, không nói cái này vạn lượng tiền chuộc, riêng là ái mộ nàng những quyền quý kia, liền không ai dám tùy tiện động ý nghĩ này. Đại nhân ngài là cầm ý liề vệ, có cái này dứt khoát, có thể cái này tiền chuộc. Đúng là hành lý quy củ, một phần cũng không thể thiếu a." Lý đại nghe được cau mày, trong lòng thầm mắng một câu gian thương. Hắn xác thực muốn chuộc Hoa Điệp, dù sao chiếm người ta lần thứ nhất, trong lòng băn khoăn. "Cho ta mấy ngày thời gian, ta sẽ dẫn bạc tới, nhớ kỹ, không cho phép nhường Hoa Điệp đón thêm chờ bất kỳ khách nhân, không phải ta đập ngươi cái này Bách Hoa lâu." Tú bà liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn Lý đại rời đi. Chờ đợi Lý đại rời đi về sau, nàng một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, hung tợn nói rằng, "Ta nhổ bảo, thứ gì a? Ỷ vào chính mình là cầm ý liề vệ liền dám như thế cuồng. Bất quá là hoàng thượng ưng khuyển mà thôi, ngươi còn không biết mình đã đại nạn lâm đầu đi." "Hừ." Một bên khác, Lý đại gia Bách Hoa lâu về sau, liền thẳng đến chính mình bị lai thương điếm mà đi. Nhưng mới vừa đi không có mấy bước, Lý đại liền phát hiện không được bình thường. Bình thường rất là náo nhiệt đường đi, mà bây giờ trên đường lại ngay cả không có bất kỳ ai. Không chỉ có như thế, hai bên đường phố đại môn cũng đều đóng thật chặt, dường như tất cả mọi người bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Ngay lúc này, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh theo góc rẽ xuất hiện. Hai người kia vóc người cao lớn, một người ôm một thanh trường đao, xem xét chính là cao thủ. Lý đại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau mình cũng xuất hiện hai tên ôm đao nam nhân. Bốn người này Lý đại gặp qua, bọn hắn chính là cái kia Triệu công tử hộ vệ bên cạnh. Các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Lý đại lông mày nhướng lên, hỏi. Cầm đầu hộ vệ cười lạnh một tiếng, nói rằng, không có ý gì, chỉ là nhà ta chủ tử nói, muốn đưa ngươi đi một cái thế giới khác. Lý đại lập tức cười, chỉ bằng mấy người các ngươi. Vừa dứt tiếng, một người cầm đầu trực tiếp rút ra chính mình trường đao, lạnh giọng nói rằng, tại hạ sư tổng cùng đao môn, am hiểu dùng đao, cùng đao luận vũ, có thể loạn đao đem chém giết dưới chân. Vừa dứt tiếng, bên cạnh một người từ trong ngực lấy ra một chi phi tiêu, tại hạ sư tổng phi tiêu tông, am hiểu dùng tiêu, minh thương dễ tránh, am tiễn khó phòng, tại hạ phi tiêu nhưng tại im hơi lặng tiếng ở giữa bắn vào dưới chân mi tâm. Lúc này, Lý đại cười, hắn không nhanh không chậm theo trong ngực của mình móc ra một cây súng lục, răng rắc một tiếng đem nạp đạn lên nòng. Tại hạ không có sư phụ, am hiểu dùng thương, đạn 9 ly, 5 mét bên ngoài, thương nhanh, 5 mét bên trong, thương vừa nhanh vừa chuẩn. Chương 118, miểu sát bốn người chương 118, miểu sát bốn người cầm cái sắt vụ đu cục hù dọa ai đây? Cái đồ chơi này có thể giết người. Cầm đầu cùng đao môn đệ tử liếc mắt Lý đại trong tay súng ngắn, cười nạo lên tiếng, ta nói cầm ý địa vệ đại nhân, ngươi cầm cái sắt vụ đụn khối giả thần giả quỷ. Thật coi chúng ta là dọa lớn. Bên cạnh phi tiêu tông đệ tử cũng đi theo nào, trong tay phi tiêu tại đầu ngón tay xoay một vòng, chính là đừng tưởng rằng xuyên qua thân cầm ý địa vệ ra thì ngon. Hôm nay liền để ngươi biết, người giang hồ đao, sắc bén đến làm cho ngươi cảm giác không thấy đau nhức. Bốn tên hộ vệ hiện lên hình quạt tới gần, bước chân trầm ổn, ánh mắt hung ác, trường đao hiện ra hàn quang, phi tiêu vận sức chờ phát động, đem Lý đại vây quanh ở giữa đường đi. Không có một hai trên đường phố, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng lưỡi đao ma sát tiếng vang. Lý đại bước bước súng ngắn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, họng súng chậm rãi nâng lên, nhắm ngay cầm đầu hộ vệ. Ta lại khuyên các ngươi một câu, xéo đi nhanh lên. Ta đạn nhưng không mặc mắt, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cầm đầu hộ vệ gầm thét một tiếng, trường đao vung lên, hướng phía Lý đại bả vai bổ tới. Lên cho ta, làm thịt cuồng đồ này. Mặt khác ba tên hộ vệ đồng thời động thủ, bên trái một người vung đao chém thẳng vào hạ bàn, phía bên phải hai người một cái ném ra phi tiêu, một cái nắm tay đánh tới hướng Lý đại mặt, thế công vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên đều là người luyện võ. Nhưng vào lúc này, Lý đại rút thương liền bắn. Phanh, 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 phanh. Bốn tiếng tiếng vang liên tiếp nổ vang, như là kinh lôi lăn qua khu phố. Cầm đầu cùng đao môn đệ tử trường đao vừa bổ tới giữa không trung, cái chán liền có thêm cái huyết động, máu tươi phun ra ngoài, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trường đao bịch rơi xuống đất. Bên trái vung đao hộ vệ trong ngực đạn, kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực ngã trong vũng máu. Ném phi tiêu đệ tử phi tiêu vừa tuột tay, cổ họng liền bị đạn đánh xuyên qua, bưng bít lấy cổ nói không ra lời, run rẩy hai lần liền không có động tĩnh. Cuối cùng tên kia nắm tay hộ vệ dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ, còn không có kịp phản ứng, mi tâm mắt lạnh, cũng đi theo ngã xuống. Trước sau bất quá 2 giây, bốn tên tự xưng giang hồ cao thủ hộ vệ, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, máu tươi nhuộm đỏ con đường đá xanh. Lý đại chậm rãi để xuống xuống, thổi thổi họng súng toát ra nhàn nhạt khói xanh, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, nhấc chân đá đá thi thể trên đất, cười nhạo nói, bất luận cái gì gốc cắt bọn sinh vật, cũng đỡ không nổi một phát chín ly đạn, nếu như có thể chống đỡ được, vậy liền nhiều đến vài phát. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý đại chỉ có 4 phát đạn, giết 4 người này, đem Lý đại tất cả đạn tất cả đều dùng hết. Giết 4 người này đằng sau, Lý đại cũng không có bối rối. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là cẩm y địa vệ, bốn người này bất kể là ai, nhu sát cẩm y địa vệ, vậy cũng là mất đầu tội lớn. Nếu như phía sau có người chỉ điểm nói, người sau lưng cũng muốn cả nhà gặp nạn. Nghĩ tới đây, Lý đại không nói hai lời, thẳng đến cẩm y địa vệ mà đi. Nhưng khi Lý đại mang theo cẩm y địa vệ người sau khi trở về, lại phát hiện trên đất 4 cỗ thi thể đã không cánh mà bay. Đồng thời khu phố đã khôi phục ngày xưa náo nhiệt, phản phất trước đó hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Theo tới cẩm y địa vệ có 10 cái, dẫn đầu hay là đồng y địa lưu lực. Lý đại gãi đầu một cái, nói ra, thật sự là bất thường. Vừa đi vừa về hết thệ cũng liền thời gian một nén nhang, trở về người đã không thấy tăm hơi. Đồng y lìa lưu lực nghe vậy, vô vô Lý đại bà bay, nghe ta nói, chuyện này, ngươi hay là không nên truy cứu, ở kinh thành, chúng ta cẩm y lìa vệ cũng không phải ai cũng không sợ. Lý đại nghe vậy, trừng to mắt, ở kinh thành còn có cẩm y lìa vệ người sợ. Lưu lực cười cười, chúng ta vì ai làm việc? Đương nhiên là hoàng thượng A. Nói tới chỗ này, lưu lực cười cười, liền không nói gì nữa. Lý đại lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thành không một con đường, sau đó lại cấp tốc để 4 cô thi thể biến mất, hủy diệt tất cả chứng cứ. Không lột như thế lực lượng, chỉ có hoàng thất mới có. Người kia nói hắn họ Triệu, đương kim hoàng đế cũng họ Triệu, chẳng lẽ lại người kia là người hoàng gia? Hỏng, lần này gây họa. Chắc không được vị kia Triệu công tử khi biết chính mình cầm ý gì vệ thân phận đằng sau không chút nào hoảng, mình tại trong mắt của hắn, vẫn thật sự cùng tầng dưới chốt bách tính không sai biệt lắm. Bất quá con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, dù sao cái này cầm ý gì vệ cũng không làm được 2 ngày, Lý đại cũng là một bộ thái độ thờ ơ không chỗ sâu vị. Lúc này, tại ngự thư phòng, Huyền đế đang ngồi ở một thanh ghế bằng gỗ đỏ, nghe Ngụy công công báo cáo làm việc. Khởi bẩm bệ hạ, nội các tổ kiến đằng sau, phê duyệt tấu chương hiệu suất là ban đầu mấy lần, trước kia cần mấy tháng mới có thể chứng thực sự tình, bây giờ chỉ cần mấy ngày, văn võ bá quan đối nội các xuất hiện, là nhất trí khen ngợi. Cẩm Y Liễu vệ tổ kiến đằng sau, trong triều đình tham ô mục nát sự tình cũng giảm bớt rất nhiều, chí ít những tay chân kia không sạch sẽ người, không còn dám trắng trợn tham ô. Huyền đế khẽ gật đầu, hỏi: "Đúng rồi, ta để tiểu tử kia đi điều tra tiểu Cửu Mưu phản sự tình, tiểu tử kia điều tra đến thế nào?" Ngụy công công lập tức trả lời nói bẩm bệ hạ: "Lý đại tại đảm nhiệm Cẩm Y Liễu vệ sau, thẳng đến Bách Hoa lâu mà đi." "Bách Hoa lâu? Đó là địa phương nào?" Huyền đế khẽ nhíu mày. "Bẩm bệ hạ, Bách Hoa lâu chính là Thanh lâu." "Thanh lâu? Thật sự là hồn náo. Chấm để hắn khi Cẩm Y Liễu vệ, là muốn bồi dưỡng hắn trở thành Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh. Tiểu tử này ngược lại tốt, mặc vào cái kia thân gia đằng sau trực tiếp đi Thanh lâu giễu võ Dương Ai." Huyền đế khẽ nhíu mày, một mặt bất mãn. Ngụy công công lúc này cười cười, nói bệ hạ, Lý đại đi Bách Hoa lâu, cũng không phải là vì tầm hoan tác nhạc, căn cứ thuộc hạ điều tra, cửu hoàng tử khi đó cũng tại Bách Hoa lâu. Huyền đế nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, hắn vậy mà biết tiểu cửu tại Bách Hoa lâu. Ai cho hắn tin tức? Cái này, không thể nào kiểm chứng. Ngụy công công khẽ lắc đầu. Huyền đế hít một hơi lãnh khí, xem ra là chấm xem nhẹ hắn a. Tiểu tử này ở kinh thành, lại có nhãn tuyến của mình, ngay cả người của hoàng thất đồ vật, hắn đều nhất thanh nhị sở. Sau đó thì sao? Phát sinh cái gì? Về sau Lý đại chiếm cửu hoàng tử vị trí, cửu hoàng tử sau khi tới, muốn Lý đại thoái vị, Lý đại không để cho, cửu hoàng tử không muốn bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể ngồi xuống Lý đại bên cạnh, đem vị trí tặng cho Lý đại. Nghe Ngụy công công lời nói đằng sau, Huyền đế đầu tiên là sức sở, sau đó cười to đi ra, ha 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 ha. Cái này Lý đại, thật sự là có ý tứ. Ngay cả hoàng tử cũng không cho mặt mũi. Tiểu cửu có thù tất báo, hắn nhằm vào như vậy tiểu cửu sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Sau đó thì sao? Phát sinh cái gì? Ngụy công công nhìn xem Huyền đế một mặt vẻ hiếu kỳ, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Toàn bộ triều đình chưa từng có bất cứ người nào có thể làm cho Huyền đế đệ bụng như vậy. Về sau cái kia Bách Hoa lâu Hoa Khôi ra sân, nói là ai thơ tốt hơn, ai liền có thể nhập Hoa Khôi lương phòng, cựu hoàng tử cùng Lý đại đều làm một câu thơ. Ngâm ra Lý. Khu khu, ngâm ra tiểu cựu bài thơ kia, để châm phẩm nhất phẩm. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 119, Huyền đế chấn kinh chương 119, Huyền đế chấn kinh. Huyền đế lúc đầu không kịp chờ đợi muốn nghe Lý đại bài thơ kia, dù sao Lý đại đã từng ngâm thơ mấy thủ, mỗi một thủ đô là tuyệt đại thơ hay. Nhưng ngay lúc đó Huyền đế liền ý thức đến chính mình thất thố, chính mình thế nhưng là hoàng đế a. Phải quan tâm cũng hẳn là quan tâm con của mình, làm gì quan tâm một ngoại nhân. Ngụy công công thấy thế, liền đội vàng không người chắp tay, lưng không đến cơ hồ áp vào mặt đất, thanh âm cung kính lại bình ổn, mỗi chữ mỗi câu đem cửu hoàng tử thơ ngâm đi ra, nghe thường kinh vũ giữa tháng tiên, ngọc cốt băng cơ ánh tuyết nghiên. Tám độ tầm phương cuối cùng được gặp, nguyện mang theo xuân sắc say thời gian. Ngâm thôi, hắn liền đứng túi đầu ở bên, hai tay lồng tại trong tay áo. Huyền đế tựa ở gỗ lim ngự tọa bên trên, tầm mắt cúi xuống. Ngón tay đánh mặt bàn tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, hiển nhiên là tại tinh tế phẩm chép miệng câu thơ bên trong ý vị. Nửa ngày, hắn mới trừng lên mí mắt, ngữ khí bình thản đến nghe không ra hỉ nộ, chỉ thản nhiên nói, vẫn được, chịu đựng sự tình đi. Ngụy công công gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng không dám nhiều lời, vẫn như cũ duy trì không người tư thái. Hắn biết rõ Huyền đế mặc dù ngữ khí tùy ý, đánh giá bên trong lại cất giấu đế vương xem kỹ. Cái này chịu đựng sự tình ba chữ, đã không có hạ thấp hoàng tử mặt mũi, cũng không có quá phận biểu dương, vừa lúc tinh chuẩn nhất định vị. Quả nhiên, Huyền đế đầu ngón tay một trận, lại bổ túc một câu, câu chữ tinh tế, cũng coi như nêu ý chính. Nghe thường kinh vũ, chụp mỹ nhân múa, tám độ tầm phương chọn hắn đi Bách Hoa lâu số lần, tâm tư là dùng đến. Nói đến đây, hắn mi phong trao lên, trong giọng nói nhiều tia không dễ dàng phát giác khinh đạm, chính là thiếu một chút khí khái, hoàn toàn đều là đối với nữ tử dung mạo truy phủng, cách cục nhỏ. Hắn là hoàng tử, trong mắt không nên chỉ có Thanh lâu Hoa Khôi bằng cơ ngọc cốt. Lời này đâm trúng yếu hại, Ngụy công công đội vàng phụ họa, bệ hạ thánh minh, cửu hoàng tử có lẽ là nhất thời động tình, mới đặt bút như vậy. Huyền đế từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, ngón tay một lần nữa trở xuống ngự án, lại không gõ lại động. Trầm mặc mấy giây sau, hắn cuối cùng kìm nén không được, nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy công công, ngựa khí mang theo vài phần tận lực tùy ý, cái kia, Lý đại thơ đâu? Hắn đã dám cùng tiểu cửu so, tổng không đến mức cầm thủ nát thơ ra đi. Lời này nói ra, Huyền đế chính mình cũng có chút dừng lại. Vừa rồi còn muốn lấy muốn trước quan tâm nhi tử, quay đầu liền hỏi tới ngoại nhân, cũng có vẻ chính mình đối với tiểu tử kia quá phận để ý. Hắn ho nhẹ một tiếng, bưng lên chén trà trên bàn nhấp miệng, giả bộ như thuận miệng hỏi một chút bộ dáng. Ngụy công công sớm đem cái này biến hóa rất nhỏ nhìn ở trong mắt, liền vội vàng không người trả lời. Hắn ngâm chính là thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, một khi tuyển tại quân vương bên cạnh, ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Tốt. Huyền đế vừa nghe bốn câu, chén trà trong tay đông túi tại ngự án bên trên, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vừa rồi tận lực thận trọng không còn sót lại chút gì. Đây mới là viết mỹ nhân thơ, không dinh dính, không thấp kém, Lục Cung Tuấn đại vô nhan sắc một câu, đem mỹ nhân đẹp viết tuyệt, còn mang theo cô đại khí phách. Hắn đứng người lên, tại trong ngự thư phòng bước đi thong thả hai bước, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, trước hai câu nhìn như viết mỹ nhân, lại cất dấu trời sinh bất phàm khí độ. Sau hai câu càng diệu, lấy sáu cung là sấn, đã nâng lên mỹ nhân, lại không lộ định loạn, tiểu tử này, trong bụng đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt. Tán thưởng qua đi, Huyền Đế chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ngụy Công Công, ánh mắt chìm chìm, sau đó thì sao? Hắn tiến vào Hoa Khôi lương phòng, tiểu Cửu liền không có động tĩnh. Lấy tiểu Cửu tính tình, đoạn sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Ngụy Công Công không người trả lời, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng, bệ hạ nói cực phải, Cửu hoàng tử quả nhiên không có nhịn xuống khẩu khí này. Hắn rời đi Bách Hoa lâu sau, liền âm thầm điều tới giang hồ thượng nổi danh Thu Sơn tứ hiệp, để bọn hắn tại Lý Đại trên đường về chặt giết. Thu Sơn tứ hiệp. Huyền Đế bước chân dừng lại, mi phong trao lên. Chấm ngược lại là nghe nói qua bọn hắn, nghe nói bốn người này mỗi người đều có lấy một địch mười phần lực, bốn người liên thủ, cho dù là trăm người cũng không tới gần được. Tiểu Cửu bỏ ra nhiều tiền thuê bọn hắn khi hộ vệ của mình, còn từng hướng chấm tiến cử qua bốn người này. Đúng là bọn họ. Ngụy Công Công gật đầu, bốn người này một người tự ý đao, một người tự ý tiêu, một người tự ý quyền, một người tự ý độc, giang hồ thượng ít có đối thủ. Huyền Đế vuốt ve ngự án biên giới, ánh mắt chìm chìm, tiểu Cửu ngược lại là bỏ xuống được tiền vốn, vì một cái Hoa Khôi, lại vận dụng như vậy thế lực chỉ là cái này Thu Sơn tứ hiệp, chung quy là giang hồ lùm cỏ, giết cầm ý địa bệ, thế nhưng là Chu Cửu tộc tội. Vậy hạ. Ngụy Công Công lời nói xoay chuyển, trong giọng nói thêm mấy phần khó nén kinh ngạc. Có thể cái này Thu Sơn tứ hiệp, ngay cả Lý Đại một chiêu đều không có chống nổi. Cái gì? Huyền Đế bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén như lao, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi lặp lại lần nữa. Thu Sơn tứ hiệp, một chiêu chết hết. Là. Ngụy Công Công không người nói, theo âm thầm đi theo Lý Đại cầm ý để vệ hồi báo, cái kia bốn hiệp đem Lý Đại vây quanh ở không ngõ hẻm, vừa động thủ liền nghe được bốn tiếng tiếng vang, sau đó bốn người liền cùng nhau ngã xuống đất bỏ mình, đều là mi tâm hoặc giữa yết hầu yếu hại, trước sau bất quá hai hơi công phu. Huyền Đế con ngươi đột nhiên co lại, cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày, mới chậm rãi hít vào một hơi, khắp khuôn mặt là rung động, một chiêu, hai hơi, cái này sao có thể? Thu Sơn tứ hiệp võ công, liền xem như cấm quân thống lĩnh cũng phải phí chút tay chân, hắn một cái mới vừa vào cẩm y liễu vệ tiểu tử, sao có thể? Lý Đại lúc đó móc ra một thanh màu đen cục sắt, nghe nói phát ra tiếng vang sau, bốn hiệp liền ngay tại chỗ chết. Sau đó thuộc hạ điều tra, cục sắt kia không biết là loại nào lợi khí, vết thương cực nhỏ, lại chiêu chiêu chí mạng, so cường nỗ còn muốn tấn mạnh gấp trăm lần. Huyền Đế trầm mặc, trên mặt hắn chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu xem kỹ cùng một tia khó mà phát giác hưng phấn. Hắn muốn cho rằng Lý Đại chỉ là có đảm lượng, có tài văn trường, lại không nghĩ rằng tiểu tử này trong tay lại nắm khủng bố như thế lợi khí, ngay cả Thu Sơn tứ hiệp đều có thể trong nháy mắt biểu sát. Tốt một cái Lý Đại. Nửa ngày, Huyền Đế trùng điệp vỗ ngự án, trong giọng nói đã có chấn kinh, lại có tán thưởng. Giấu đủ sâu. Chấm vốn cho là hắn chỉ là cái có chút khôn mặt thương nhân, không nghĩ tới lại có như vậy lôi đỉnh thủ đoạn. Tán thưởng qua đi, hắn ánh mắt trầm xuống, ngựa khí thêm mấy phần tức giận, ngược lại là tiểu Cửu càng ngày càng không tưởng nổi. Vì tư toán, vận dụng giang hồ thế lực mưu sát cầm y liễu vệ, trong mắt còn có chấm sao? Nếu không phải Lý Đại bản sự đủ lớn, hôm nay chết chính là chấm xem trọng nhân tài. Ngụy Công Công không dám nói tiếp, chỉ có thể đứng cúi đầu. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Đế đối với Lý Đại thưởng thức lại sâu một tầng, mà đối với Cửu hoàng tử bất mãn, cũng lặng yên sinh sôi. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Đại. Huyền Đế dừng bước lại, ngữ khí kiên định, điều tra rõ hắn thanh kia quái đồ vật lai lịch, mặt khác nhìn xem tiểu Cửu kế tiếp còn sẽ có cái gì động tác. Chấm ngược lại muốn xem hai tiểu tử này đến cùng còn có thể cho chấm mang đến bao nhiêu kinh hỉ, có thể là kinh hãi. Nô tài tuân chỉ. Ngụy Công Công không người đáp. Ngụy Công Công vừa muốn quay người rời đi, lúc này Huyền Đế lại đột nhiên gọi lại Ngụy Công Công. Đúng rồi, để Vô Diện Tiên Âm thầm đi theo Lý Đại, bảo hộ an toàn của hắn, đừng để tiểu Cửu bị thương Lý Đại. Câu nói này vừa ra, Ngụy Công Công lúc đó chấn kinh, nói bệ hạ, Vô Diện thế nhưng là ngài bên người tứ đại cao thủ một trong, để hắn đi theo một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ, không khỏi làm cản. Chấm nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Chấm quyết định, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn. Huyền Đế hét lớn một tiếng, đem Ngụy Công Công dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Nô tài đáng chết, nô tài ngu muội. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 120, Nghị Hòa chương 120, Nghị Hòa một bên khác, Lý Đại tại trở lại vị lai thương điếm đằng sau, mặt ủ mày cho. Lần này có thể tính chơi xong, cầm ý liễu vệ để cho mình làm kẻ chết hay, hiện tại lại đắc tội Cửu hoàng tử, chính mình còn ngủ nàng coi trọng nữ nhân, đầu của mình lúc nào cũng có thể sẽ dọn nhà a. Tính toán, kinh thành này nước quá sâu, lão tử không đùa còn không được sao? Lúc đó, Lý Đại liền chuẩn bị để Trần Mặc cùng hộ tử thu thập một chút, chuẩn bị đóng cửa tiệm rời đi. Nhưng ngay lúc này, bên hai lại truyền đến hệ thống thanh âm dễ nghe. Xin mời ký chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được ban thưởng. Lựa chọn 1, đóng cửa tiệm rời đi, thu hoạch được bộ đàm 10. Lựa chọn 2, tiếp tục buôn bán, thu hoạch được vô tuyến máy nghe trộm 1. Bộ đàm, máy nghe trộm. Lý Đại nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt quên chạy trốn suy nghĩ. Bộ đàm hắn biết, mười mấy người dùng đến thuận tiện, nhưng đối với hiện tại tình cảnh không có tác dụng lớn gì. Có thể không tuyến máy nghe trộm. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng nhanh chóng tính toán. Cựu hoàng tử muốn giết hắn, còn cùng Mưu phản án có quan hệ, chính mình đang lo không có manh mối điều tra. Cái này máy nghe trộm nếu có thể dán tại cựu hoàng tử bên người, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động không đều có thể nghe được rõ ràng. Đến lúc đó đã có thể cầm tới Mưu phản chứng cứ giao nộp, lại có thể sớm biết hắn sát chiêu, tự vệ cũng không có vấn đề gì. Mà lại, tiếp tục buôn bán mới có thể gom góp 1 vạn lượng tiền chuộc. Vị lai thương điếm một ngày hơn 1000 lượng thu nhập, nửa tháng liền có thể đủ, đến lúc đó đem hoa điệp chuộc đi ra, mang người về đại nhu thôn, coi như cựu hoàng tử muốn báo thủ, cũng với không tới. Truyền hai, lao tử tuyển tiếp tục buôn bán. Lý đại vô vô quầy hàng, chém đinh chặt sắt nói. Vừa dứt lời, một ngón tay giáp cái lớn nhỏ, màu sáng bạc đồ chơi nhỏ trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cái đồ chơi này thật mỏng, một mặt có tính lính, một mặt khác có cái cực nhỏ chốt mở, nhìn xem không đáng chú ý, lại lộ ra một cỗ công nghệ cao cảm nhận. Ban thưởng đã cấp cho. Vô tuyến máy nghe trộm có thể cự ly xa tiếp thu thanh âm, hữu hiệu phạm vi 10 dặm, không cần cung cấp điện, có thể tiếp tục sử dụng 1 tháng. Cái này vô tuyến máy nghe trộm có thể trực tiếp kết nối Lý đại điện thoại, chính mình chỉ cần đem thứ này lắp đặt tại cựu hoàng tử trên thân hoặc là trong nhà, liền có thể nghe trộm cựu hoàng tử bí mật. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, Lý đại cũng không muốn cùng cựu hoàng tử là địch. Dù sao người ta là hoàng tử, coi như mình tra được cựu hoàng tử mưu phản chứng cứ, nhưng hoàng đế là người ta lão cha, giết hay không còn không phải người ta lão cha chuyện một câu nói. Đừng đến lúc đó cựu hoàng tử không chết, trái lại trả thù chính mình. Nghĩ tới đây, Lý đại quyết định đi tìm cựu hoàng tử đàm phán. Liền nói chính mình vô ý cùng cựu hoàng tử là địch, chỉ cần hắn không nhắm vào mình, vậy mình liền cùng hắn bắt tay giảng hòa. Tiên lễ hậu binh, thật sự là không được, lại dùng cái này máy nghe trộm. Lý đại quyết định chủ ý, tiếp lấy dặn dò Trần Mặc cùng hộ tử vài câu đằng sau, hắn liền thông qua nhậm ý môn về tới đại nhu thôn. Ngày thứ hai, Lý đại thông qua nhậm ý môn lại về tới vị lai thương điếm. Sáng sớm bên trên, Lý đại trực tiếp chạy hoàng cung mà đi. Người bình thường là không vào được hoàng cung, nhưng Lý đại hiện tại là cẩm y liề vệ, tại cho thấy thân phận đằng sau, cấm quân trực tiếp liền cho đi. Sau đó không lâu, Lý đại đứng tại Chu Hồng Tất Môn cựu hoàng tử trước phủ, một đôi sư tử đá ngồi xổm ở hai bên, ánh mắt uy nghiêm, cửa ra vào 4 tên thị vệ đeo đao ưỡn ngực mà đứng. Dừng lại. Đây là cựu hoàng tử phụ đệ, người không phận sự miễn bảo. Cầm đầu thị vệ gặp Lý đại mặc cẩm y liề vệ màu đen thường phục, bước chân không ngừng hướng trong phủ sông, lúc này hoành đao ngăn cản, ánh mắt cảnh giác. Hôm qua Thu Sơn tứ hiệp ám sát thất bại tin tức, sớm đã thông qua ám tuyến truyền đến trong phủ, bọn hắn đều nhận ra vị này dám giết hoàng tử hộ vệ cẩm y liề vệ. Lý đại dừng bước lại, hai tay ôm ngực, chỉ bên hông cẩm y liề vệ lệnh bài, cẩm y liề vệ Lý đại, cầu kiến cựu hoàng tử điện hạ. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến điện hạ mặt mũi, cũng liên quan đến tính mạng của ta. Thị vệ hơi nhướng mày, nói chờ lấy. Thoại âm rơi xuống, hắn liền tiến vào trong phủ thông báo. Trong phủ thư phòng, cựu hoàng tử chính hướng về phía một bức nghe thưởng vũ y liề đồ xuất thần. Trên đồ nữ tử mặt mày lờ mờ là hoa điệp bộ dáng, nghĩ đến nàng bị Lý đại làm bẩn, hắn nắm bút vẽ tay liền không nhịn được phát run. Ngoài cửa truyền đến thị vệ thông báo âm thanh, điện hạ, cẩm y liề vệ Lý đại cầu kiến, nói có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến điện hạ mặt mũi cùng hắn tính mệnh. Lý đại, cựu hoàng tử bỗng nhiên ngã bút vẽ, hắn còn dám tới. Một bên tiếp thân thái giám đội vàng quyết nhủ, điện hạ bất giận, cái này Lý đại dám độc thân đến đây, hoặc là không có sợ hãi, hoặc là muốn cầu cạnh ngài, không bằng gặp một lần, nhìn hắn đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Nếu là hắn dám làm cản, trong phủ hộ vệ cũng có thể tại chỗ bắt lấy hắn, dù sao cũng so để hắn ở bên ngoài phủ ăn nói lung tung tốt. Cựu hoàng tử hít sâu một hơi, đáy mắt lửa giận dần dần ép thành hung ác nham hiểm. Hắn sát thực hiếu kỳ, cái này Lý đại giết người của hắn, còn dám tới cửa, đến cùng có cái gì lực lượng? Để hắn tiến đến, dẫn hắn đi đại sảnh, ta ngược lại muốn xem hắn có lời gì dễ nói. Một lát sau, Lý đại đi theo thị vệ xuyên qua giường cột trạm chỗ đình viện, đi vào một gian lịch sự tao nhã đại sảnh. Trong sảnh bày biện gỗ tử đàn cái bàn, treo trên tường danh nhân tranh chữ, trong lư hương đốt trầm hương, cùng bách hoa lầu son phấn hương hoàn toàn khác biệt, lộ ra hoàng gia quý khí. Không lâu sau đó, Lý đại nhanh chân đi vào, một chút liền thấy được ngồi tại chủ vị tiểu hoàng tử. "U, đây không phải cẩm y liề vệ Lý đại người sao? Tìm đến bản hoàng tử có gì muốn làm?" Tiểu hoàng tử khi nhìn đến Lý đại đằng sau, rễu cợt một tiếng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn thấy cựu hoàng tử thật là bách hoa lầu bên trong Triệu công tử sau, Lý đại tâm lý hay là lộ bộ một tiếng. Lý đại hướng phía cựu hoàng tử lộ ra ân cần dáng tươi cười, kỳ thật tại hạ đến đây là đến cùng hoàng tử ngài nghị hòa. Nghị hòa? Cựu hoàng tử lông mày nhướng lên, hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái nghị hòa pháp? Lý đại cười đùa tí từng nói, hôm qua ta cũng không biết ngài chính là cựu hoàng tử a. Ta nếu là biết, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám chiếm ngài chỗ ngồi, cũng không dám cùng ngài đoạt nữ nhân a. Kỳ thật đi, ta tiếp một cái điều tra ngài mưu phản việc cần làm, nhưng là ta biết, việc này phí sức không có kết quả tốt, như vậy đi, ngươi đừng tìm ta phiền phức, ta cũng không điều tra ngươi, mọi người chung sống hòa bình, thế nào? Nghị hòa? Chỉ bằng ngươi? Một cái nho nhỏ cẩm y liề vệ, cũng xứng cùng bản hoàng tử đàm luận nghị hòa? Cựu hoàng tử cười lạnh một tiếng, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Lý đại. Ngươi cho rằng cẩm y liề vệ thân phận có thể cho ngươi bao lớn mặt mũi? Tại bản hoàng tử trong mắt, ngươi bất quá là phụ hoàng bên chân một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ đương quyền. Phụ hoàng để cho ngươi cắn ai, ngươi liền phải cắn ai, nào có tư cách cùng chủ tử bàn điều kiện? Hắn rồi ra ngón tay, chỉ vào Lý đại cái mũi, chiếm bản hoàng tử chỗ ngồi, đoạt bản hoàng tử coi trọng nữ nhân, giết bản hoàng tử người, hiện tại còn dám chạy đến trong phủ đến hòa đàm bình chung sống. Ngươi sợ không phải quên chính mình bao nhiêu cân lượng. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 121, nghị hòa thất bại. Chương 121, nghị hòa thất bại. Đứng tại cửa ra vào, bọn thị vệ cũng đi theo giận tái mặt, tay đệ tại trên chuôi đao, chỉ cần cửu hoàng tử ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông lên đem Lý Đại cầm xuống. Lý Đại trên mặt cười đùa tí tưởng dần dần phai nhạt, ngón tay vô ý thức đút ve trong túi máy nghe trộn. Hắn sớm đoán được cửu hoàng tử sẽ nổi lên, lại không ngờ tới đối phương sẽ như vậy không nể mặt mũi, đem ưng quyền hai chữ treo ở bên miệng. Nhưng hắn hay là cưỡng chế cơn tức trong đầu, một lần nữa gạt ra dáng tươi cười, hoàng tử điện hạ, không thể nói như thế. Ta là ưng quyền, nhưng cũng là đầu sẽ cắn người ưng quyền a, Thu Sơn tứ hiệp hạ tràng, ngài hẳn là so ta rõ ràng đi. Ngươi dám uy hiếp bản hoàng tử? Cửu hoàng tử sầm mặt lại, đáy mắt sát ý cuồn cuộn, tin hay không bản hoàng tử hiện tại liền lấy tự tiện xông vào vương phủ, nói năng lô mãng tội danh, đem ngươi kéo ra ngoài chém. Ta không phải uy hiếp, là ăn ngay nói thật. Cửu hoàng tử, ta Lý Đại không phải trong tưởng tượng của ngươi đồng dạng người, cùng ta nghị hòa, nhìn như đối với ta có lợi, nhưng kỳ thực đối với ngươi có lợi, bởi vì muốn trở thành đối thủ của ta người, đều đã chết. Lý Đại gặp cửu hoàng tử không để mặt mũi, hắn không giả, trực tiếp ngả bài, ta liền cùng ngươi có thể làm gì ta? Làm càn. Cửu hoàng tử bị Lý Đại cuồng ngôn triệt để chọc giận, đột nhiên vỗ bàn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho bản hoàng tử bắt lấy hắn, chém thành muôn mảnh. Là. Cửa ra vào bốn tên thị vệ cùng kêu lên đáp, trong nháy mắt rút ra trường đao, hiện lên hình quạt hướng phía Lý Đại đánh tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bá một tiếng, Lý Đại bỗng nhiên từ bên hông móc ra thanh kia súng ngắn màu đen, họng súng bức vàng nhắm ngay cửu hoàng tử mi tâm, động tác nhanh như thiểm điện, trên mặt phách lối ý cười không thay đổi, ánh mắt lại sắc bén như đao, ai dám động đến? Thanh âm của hắn không lớn, lại dọa đến bốn tên thị vệ trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trường đao dừng ở giữa không trung, không còn dám hướng phía trước đưa nửa bước. Hôm qua, bọn hắn trong bóng tối thấy tận mắt cái này cục sát uy lực, Thu Sơn tứ hiệp chính là chết tại cái đồ chơi này thủ hạ, ai cũng không dám cược nó có thể hay không tái phát ra cái kia chí mạng tiếng vang. Cửu hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm mi tâm lúc trước họng súng đen ngòm, toàn thân lửa giận trong nháy mắt bị hàn ý thay thế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng họng súng truyền đến cảm giác áp bách, phản phất một giây sau, đầu của mình liền sẽ giống Thu Sơn tứ hiệp một dạng, thêm một cái huyết động. Lớn mật, ngươi dám dùng vũ khí nhắm ngay bản hoàng tử, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, là phải bị Chu Cửu tộc. Lý Đại lập tức cười, lung lay súng lục trong tay, vũ khí? Ai nói với ngươi đây là vũ khí? Làm sao ngươi biết nó là vũ khí? Chẳng lẽ lại ngươi gặp qua nó đánh chết hơn người? Lý Đại câu nói này nói ra, trực tiếp đem cửu hoàng tử nghẹn phải nói không ra nói đến. Nếu là thừa nhận gặp qua Lý Đại dùng súng bắn chết qua người, vậy hắn liền phải thừa nhận cái kia bốn cái sát thủ là hắn phái tới. Phái người mưu sát cẩm y liề vệ, đây cũng là tội lớn, mặc dù hắn là hoàng tử không đến mức bị mất đầu, nhưng đối với hắn hoạn lộ lại có cực lớn ảnh hưởng. Nếu là nói chưa thấy qua, cái kia Lý Đại liền có thể không kiêng nể gì cả dùng thương chỉ vào đầu của hắn. Lý Đại nhìn như mặt ngoài phách lối, nhưng trong lòng bàn tay đã ra khỏi một tầng mồ hôi. Mẹ nó, thương của hắn bên trong không có đạn a. Hết thảy chỉ có 7 phát đạn, đã sử dụng hết. Nhưng Lý Đại mặt ngoài hay là rất bình tĩnh. Ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng cửu hoàng tử, không nể mặt ngươi, ngươi là gì a? Mẹ nó, mắng hoàng tử cảm giác thật sự là quá sung sướng. Mà cửu hoàng tử bị chửi, lại một chữ cũng không dám phản bác. Hắn sợ sệt một tiếng vang thật lớn đằng sau, mệnh của mình liền bị Lý Đại cho lấy đi. Cửu hoàng tử, ta tìm ngươi nghị hòa, là cho mặt ngươi, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vây hai chúng ta chính là địch nhân. Con mẹ nó ngươi chờ lấy, ta Lý Đại sớm muộn đánh chết ngươi. Vừa nói, Lý Đại một bên hướng phía cửa ra vào di động, họng súng chỉ vào cửu hoàng tử đầu bất động. Các loại thối lui đến khoảng cách an toàn, Lý Đại co cẳng liền chạy, màu đen cẩm y liễu vệ thường phục tại đỉnh viện hành lang gấp khúc ở giữa chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến giống trận gió. Lý Đại vừa chuẩn bị chạy, mấy tên thị vệ liền nâng đao đuổi theo. Dừng lại. Cửu hoàng tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm băng lãnh thấu xương, ngạnh sinh sinh ngăn cản bọn thị vệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại chạy trốn phương hướng, đáy mắt sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai, ngón tay lại gắt gao nắm chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệnh đến cực hạn. Bọn thị vệ cứ thế tại nguyên chỗ, không hiểu nhìn xem cửu hoàng tử, điện hạ, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi? Thả hắn đi? Bản hoàng tử làm sao có thể bỏ qua hắn? Hắn chậm rãi xoay người, các ngươi coi là truy sát một cái cẩm y liễu vệ đơn giản như vậy. Hắn là phụ hoàng thân phong cẩm y liễu vệ, cho dù có tội, cũng phải do cẩm y liễu vệ hoặc hình bộ định tội. Các ngươi trước mặt mọi người đuổi giết hắn, một khi bị ngự sử biết, chắc chắn tham gia bản tố cáo ta tư đoán trả thù, tự tiện giết mệnh quan triều đình. Cửu hoàng tử thanh âm ép tới cực thấp, hiện tại chính là ta tranh đoạt chữ vị thời kỳ mấu chốt, không có khả năng bởi vì một cái Lý Đại cho kẻ thù chính trị lưu lại nhược điểm, xáo trộn kế hoạch của ta. Bọn thị vệ mới chợt hiểu ra, trên mặt đội vàng dần dần rút đi, chỉ còn lại có không cam lòng, có thể điện hạ, cứ như vậy để hắn nhục nhã một phen chạy, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Cửu hoàng tử bỗng nhiên vỗ cột trụ hành lang, trong tay hắn có cái kia không biết lai lịch vũ khí, lại dám độc thân xuống phủ, công khai đến chúng ta không chiếm được tốt. Đuổi giết hắn động tĩnh quá lớn, dễ dàng làm người khác chú ý, nhưng muốn hắn chết, có là biện pháp. Truyền lệnh xuống, để ám vệ xuất thủ, không dùng hết minh chính đại, tìm ẩn nấp cơ hội, để hắn thần không biết quỷ không hay biến mất. Đã báo cái nhục ngày hôm nay, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, chẳng phải là tốt hơn? Thuộc hạ minh bạch. Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp, đáy mắt một lần nữa giấy lên sát ý. Ám vệ là cựu hoàng tử bồi dưỡng tử sĩ, làm việc bí ẩn tàn nhẫn, chưa bao giờ thất thủ qua, Lý Đại lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cựu hoàng tử nhìn qua Lý Đại biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Lý Đại, ngươi dám hù ta, dám mắng ta, món nợ này, bản hoàng tử sớm muộn tính với ngươi rõ ràng. Hoa điệp là của ta, mệnh của ngươi cũng chỉ có thể là ta." Một bên khác, Lý Đại như một làn khói chạy ra hoàng cung. Đến ngoài hoàng cung đằng sau, hắn mới dám dừng lại, thở hào hẹn. Lúc này, Lý Đại cầm lên điện thoại, bắt đầu phát ra máy nghe trộm chiếu lại nội dung. Không sai, tại đại sảnh thời điểm, Lý Đại liền đã đem máy nghe trộm giấu ở dưới mặt bàn. Đang nghe cửu hoàng tử muốn phái ra ám vệ ám sát chính mình đằng sau, Lý Đại mắng to một tiếng. "Ta thao, cái này cha chết cửu hoàng tử, minh chơi không lại đến âm." Lý Đại bị dọa đến hoa cúc siết chặt, vội vàng tả hữu quan sát một chút, xác định không có sát thủ đằng sau, mới hướng phía vị lai thương điếm chạy như điên. Xem ra cần phải về Đại Nưu thôn tránh mấy ngày, đừng không cẩn thận bị cửu hoàng tử phái tới sát thủ làm cho chết. Lý Đại, thế nhưng là rất tiếc mệnh. Chờ trở lại vị lai thương điếm đằng sau, lại phát hiện trong tiệm ngồi ba vị người quen biết cũ. Một cái nam không nam, nữ không nữ lao nhân yêu, một cái ôm đao không nói một lời cao lạnh hộ vệ, còn có một cái 50-60 tuổi, người mặc áo bào màu vàng, nhìn như hòa ái dễ gần lao nhân. Khi nhìn đến gia hỏa này đằng sau, Lý Đại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nói, lao giả, ngươi còn dám tới tìm ta. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, bục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, bục thần trực tiếp bị phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 122, lại gặp huyền đế. Chương 122, lại gặp huyền đế. Người này không phải người khác, chính là huyền đế. Mà Lý Đại cũng không biết hắn chính là huyền đế, chỉ biết là hắn gọi Hoàng Bách Thánh. Mà huyền đế sau lưng Ngụy Công Công đang nghe Lý Đại xưng hô huyền đế là lao già đằng sau, lập tức bóp một cái mồ hôi lạnh. Trong thiên hạ, còn không có người nào dám gọi bệ hạ lao già. Mà huyền đế lúc này lại không tức giận, ngược lại cười hỏi, ngươi vì sao gọi ta lao già? Vì cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì? Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi an bài ta tiến cẩm y hiệp vệ? Lý Đại khí thế hung hăng hỏi. Huyền đế sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, không sai, bao nhiêu người muốn làm cái này cẩm y hiệp vệ cũng làm không thành, ta tìm người nhờ quan hệ mới khiến cho ngươi tiến vào cái này cẩm y hiệp vệ, ngươi không cảm ơn ta coi như xong, vì sao còn muốn chất vấn ta? Cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Cẩm y hiệp vệ lãnh đạo coi ta là pháo hôi khiến cho ngươi biết không? Bọn hắn để cho ta đi điều tra cựu hoàng tử mưu phản. Cựu hoàng tử? Đó cùng hoàng đế là người một nhà. Để cho ta đi thăm dò hoàng đế nhi tử, đây không phải để lão tử đi chịu chết sao? Lý Đại khí thế hung hăng hỏi. Nghe Lý Đại lời nói đằng sau, huyền đế cũng là dở khóc dở cười. Hắn bản ý là để Lý Đại đi học hỏi kinh nghiệm, sau đó hắn dễ tìm cái cơ trực tiếp đem Lý Đại điều nhiệm đến ngân y hoặc kim y ở vị trí bên trên đi. Nhưng không nghĩ tới, Lý Đại không linh tỉnh còn chưa tính, ngược lại cho là hắn là đang hại hắn. Không biết, đương kim thánh thượng không phải loại kia tá ma giết lừa người, để cho ngươi điều tra, chính là cho ngươi đi điều tra, sẽ không trả thù ngươi. Huyền đế cười hồi đáp. Coi như hoàng đế tâm nhãn lớn, nhưng ngươi có thể bảo chứng con của hắn tâm nhãn cũng lớn sao? Đây chính là hoàng tử. Ta hỏi ngươi, ta nếu là điều tra không ra hoàng tử mưu phản chứng cứ còn chưa tính, nếu là điều tra ra được, hoàng đế sẽ giết con của hắn sao? Lý Đại liếc một cái huyền đế, hỏi. Lúc này, huyền đế cũng trầm mặc. Ai là hoàng đế? Hắn là hoàng đế a. Cho nên, hắn rõ ràng nhất hoàng đế ý nghĩ. Hổ dữ không ăn thịt con, coi như tiểu cửu có mưu phản chi tâm, huyền đế cũng tuyệt đối sẽ không giết chết cửu hoàng tử. Tối đa cũng chính là quan hắn cái một năm nửa năm. Hẳn là sẽ không. Huyền đế thành thật trả lời đạo. Cái này chẳng phải đúng rồi. Hoàng đế sẽ bỏ qua ta, vị hoàng tử kia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cho nên đây không phải một kiện để cho ta đi chịu chết việc cần làm. Lý Đại tức giận nói ra. Huyền đế nghe vậy, cười, Lý Đại không nói còn chưa tính, hiện tại Lý Đại nói, huyền đế liền tuyệt đối không cho phép Lý Đại bị thương tổn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi định làm như thế nào? Lý Đại bất đắc dĩ thở dài một hơi, kỳ thật ta vừa mới đi tìm cựu hoàng tử nghị cùng qua, ta ngả bài, ta không muốn điều tra hắn, nhưng giá hỏa này cho thể diện mà không cần. Ta Lý Đại cũng không phải bùn nặng, nếu hắn không nể mặt mũi, vậy ta liền chuẩn bị chỉnh hắn, điều tra hắn mưu phản chứng cứ. Huyền đế tò mò hỏi, ngươi một cái nho nhỏ cẩm y địa vệ, hay là người xứ khác, ở kinh thành một không có nhân mạch, hai không có bối cảnh, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi làm sao điều tra cựu hoàng tử mưu phản? Vậy ngươi cũng đừng quản, sơn nhân tự có diệu kế. Lý Đại phất phất tay, nói ra. Máy nghe trộm là một cái bí mật, Lý Đại sẽ không trước bất kỳ ai nói. Ngược lại là ngươi, đến ta trong tiểu điếm này lại làm cái gì? Mua rượu hay là mua đồ uống? Huyền đế cười híp mắt nói ra, đều mua một chút. Nói đi. Huyền đế trực tiếp hướng trên mặt bàn thả một tấm ngân phiếu, là một tấm 3.000 lượng. Khi nhìn đến ngân phiếu đằng sau, Lý Đại lúc này mới hai mắt tỏa sáng, đối với Huyền Đế thái độ lúc này mới khách khí không ít. Hiện tại hắn có được 7000 lượng bạc, lại thêm Huyền Đế cho cái này 3000 lượng, vừa vặn đụng đủ một vạn lượng, có thể đem Hoa Điệp cho chuột đi ra. Ta nghe nói, ngươi có một loại ám khí, lực sát thương cực kỳ cường đại, ngay cả cựu hoàng tử bên người bốn cái giang hồ cao thủ đều bị ngươi cho miểu sát. Rốt cục, Huyền Đế vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi lên. Lúc này, Lý Đại lộ ra một mặt cảnh giác biểu lộ. Súng ngắn sự tình, hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai nói qua, Hoàng Bách Thánh là thế nào biết đến. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta thế nhưng là trong triều đình người, ở kinh thành tự nhiên có thuộc về mình nhãn tuyến, cựu hoàng tử giấu giếm được người khác, nhưng lại không gạt được ta. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói ra, ta xác thực có như lời ngươi nói ám khí. Sau đó hắn đưa tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ, bá móc ra thanh kia súng ngắn màu đen, trong tay đứt lượng, ngựa khí mang theo vài phần quét quang, chính là cái đồ chơi này, ngươi nói ám khí. Huyền Đế cùng Ngụy Công Công ánh mắt trong nháy mắt bị tia thanh súng ngắn hấp dẫn. Thứ này toàn thân đen nhánh, đường cong trôi chảy, lớn chừng bàn tay, chịu nặng, nhìn xem liền không giống phàm vật, giống như là một loại nào đó tinh xảo cục sát. Liền cái này, Ngụy Công Công nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống có thể miểu sát bốn cái giang hồ cao thủ ám khí. Lý Đại nghe thấy được, cười nhạo một tiếng, đem miệng súng nhắm ngay bên cạnh một cây gỗ thật cây cột, địa bộ một chút, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó. Cái này gọi súng ngắn, 20 mét bên trong, ta chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Ta thương pháp bình thường, thanh thương này đường kính mặc dù không lớn, nhưng nếu là thương pháp người tốt dùng, 50 mét bên trong, giết người như là uống nước bình thường đơn giản. Nói mét các ngươi hẳn là nghe không hiểu, nói như vậy, 100 bước bên trong, chỉ đâu đánh đó. Hắn vô vô bộ ngực, ngữ khí phách lối, mặc kệ là mặc khôi giáp tướng sĩ, hay là luyện qua thiết bố sam giang hồ cao thủ, chỉ cần bị cái đồ chơi này để mắt tới, một thương xuống dưới, đảm bảo mặc lệnh tấu tim. Thu Sơn tứ hiệp chính là như thế không có, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Huyền Đế ánh mắt sáng lên, hướng phía trước đụng đụng, quan sát tỉ mỉ lấy súng ngắn cấu tạo, dưới ngón tay ý thức muốn đưa tới đụng, lại bị Lý Đại về sau vừa trốn tránh đi. Đừng đụng, cái đồ chơi này rất là nguy hiểm. Lý Đại cảnh giác khẩu súng thu lại, trừ một bên dưới cái này có súng, bên trong đạn liền bay ra ngoài, tốc độ so cùng tiễn gần 10 lần, lực đạo có thể đánh xuyên qua tấm sắt. Chính là cái đồ chơi này đạn không nhiều, Lý Đại trong tay đã sử dụng hết, còn lại được bản thân nghĩ biện pháp làm. Không phải vậy, vừa rồi tại Cựu Hoàng Tử phủ, chính mình trực tiếp một súng bắn nổ tiểu tử kia, còn có thể để hắn phách lối. Hết đạn chuyện này Lý Đại cũng không có nói, dù sao hắn cùng Hoàng Bách Thánh cũng không quen, không có khả năng ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình thiếu khuyết. Huyền Đế nghe được con mắt càng ngày càng sáng, trong lòng thất kinh. Vũ khí này quả thực là thần binh lợi khí, nếu là có thể đại lượng chế tạo, trang bị cho cấm quân hoặc là cẩm y liề vệ, triều đình kia thực lực quân sự chẳng phải là có thể tăng nhiều. Hắn nhìn về phía Lý Đại ánh mắt lại nhiều mấy phần thưởng thức cùng tìm tòi nghiên cứu. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Huyền Đế tán thán nói, trong giọng nói hiếu kỳ giấu đều không giấu được. Cái đồ chơi này là chính ngươi làm, hay là từ chỗ nào lấy được? Lý Đại biết không thể lộ tẩy, thuận miệng hồ siêu đạo, tổ truyền. Ta tổ thượng là cái kỳ nhân, lưu lại bà bối, liền thanh này, đạn cũng hiếm có rất, sử dụng hết liền không có. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 123, súng lửa chương 123, súng lửa Huyền Đế vội vàng truy vấn, súng lục này lợi hại như vậy, có thể hay không đại lượng chế tạo? Nếu để cho cấm quân, cẩm y liề vệ toàn biên trang bị, ta thiên triều tướng sĩ chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lý Đại nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, sản xuất hàng loạt. Si tâm vọng tưởng. Liên Thiên Triều hiện tại trình độ kỹ thuật, ngay cả súng lục này nòng súng đều làm không được. Hắn ước lượng súng trong tay, giải thích nói, cái đồ chơi này nhìn xem đơn giản, kỳ thực coi trọng rất, nòng súng phải là thuần cương chế tạo, còn phải đầy đủ cứng cỏi, không phải vậy nổ súng lúc lại tạt nòng, bên trong linh kiện tinh vi rất, kém một tơ một hào đều không được. Hiện tại tiệm thợ rèn, ngay cả da giang thép đều luyện không ra, chớ nói chi là làm những này việc tinh tế mà. Khó khăn nhất tạo là đạn, đạn dược khó tạo trình độ là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Huyền Đế trên mặt hưng phấn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là thật sâu thất vọng, lông mày chăm chú nhăn lại, nói như vậy, bảo bối này cũng chỉ có thể có một thanh. Thế thì cũng không phải. Lý Đại lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một vòng thần bí cười. Súng ngắn là không tạo được, nhưng ta biết một loại vũ khí, mặc dù uy lực không sánh bằng súng ngắn, lại so cung tiễn, cường nỗ lợi hại hơn nhiều, mấu chốt là năng lượng sinh. A. Huyền Đế con mắt đông nhiên sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hướng phía trước đụng đụng, vội vàng hỏi, vũ khí gì? Mau nói. Ngụy Công Công cũng không nhịn được bên hai, trong lòng hiếu kỳ. Có thể so sánh cung tiễn còn lợi hại hơn, còn có thể sản xuất hàng loạt, cái này cỡ nào thần kỳ. Vũ khí này gọi súng lửa. Lý Đại thả tay xuống thương, vươn tay địa bộ lấy, nói đơn giản, chính là phóng đại bản giản dị súng ngắn, nguyên lý cùng súng ngắn không sai biệt lắm, nhưng kết cấu đơn giản nhiều. Nó có một cây làm bằng sắt nòng súng, không cần nhiều tinh vi, chỉ cần có thể trang thuốc nổ cùng hạt sắt là được, nhóm lửa thuốc nổ sau, lợi dụng thuốc nổ bạo tạc lực đẩy, khẩu súng trong khu vực quản lý hạt sắt hoặc là đạn chỉ phun ra đi. Tầm bắn có thể tới 200 bước, so cung tiễn xa gấp đôi, uy lực có thể đánh xuyên qua giáp da, liền xem như người khoác giáp nhẹ binh sĩ, chúng vào một chút cũng phải trọng thương, mấu chốt là thao tác đơn giản, không cần giống cung tiễn như thế luyện vài chục năm lực cánh tay, người bình thường học nửa canh giờ liền có thể vào tay. Huyền Đế nghe được tập trung tinh thần, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trong ánh mắt thất vọng đã sớm bị hưng phấn thay thế, lựa này súng vật liệu cùng công nghệ, coi là thật năng lượng sinh. Có thể. Lý Đại Vô vô bộ ngực, nòng súng dùng phổ thông thép tôi liền có thể chế tạo, thuốc nổ là lưu mình, diêm tiêu, than, tuổi theo tỷ lệ phối, chắc gỗ càng là đơn giản, tùy tiện tìm thợ mộc liền có thể làm. Chỉ cần tìm chút tay nghề tốt thợ rèn, chuyên môn suy nghĩ chế tạo súng lửa, không ra một tháng liền có thể làm ra hàng mẫu, ba tháng liền có thể đại lượng sinh sản. Hắn nói bổ sung, đến lúc đó mỗi cái binh sĩ phối một cây súng nghệ thì gọn, lại phối hợp thuẫn bài thủ điểm hộ, công kích thời điểm một loạt súng lửa đánh đi ra, địch nhân trận hình trực tiếp liên loạn, so cùng tiễn thủ có tác dụng nhiều. Huyền Đế bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Đại, trong giọng nói tràn đầy kích động, tốt, tốt một cái súng lửa. Lý Đại, ngươi nếu có thể tạo ra lửa này súng, chấm. Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Hắn kèm chút thốt ra chấm cái chữ này, vội vàng đổi giọng, trong lòng lại sớm đã rời sông lấp biển. Nếu là súng lửa năng lượng sinh, không chỉ có thể tăng cường thực lực quân sự, còn có thể chấn nhiếp biên cương bộ lạc, ổn định triều đình, đây chính là thiên đại công tích. Nghe vậy, Lý Đại liếc một cái Huyền Đế, nói ra, bảo đảm ta vinh hoa phú quý. Ta chỉ nói là nói mà thôi, lại không nói giúp triều đình sản xuất hàng loạt, ngươi kích động cái gì? Huyền Đế sững sờ, nói ngươi không có ý định là thiên triều hiệu lực. Lý Đại lắc đầu, hồi đáp, không có ý định. Không có gì ý tứ. Ta chính là một cái tiểu lão bách tính, nguyện vọng của ta chính là kiếm nhiều tiền một chút, sau đó cưới mấy cái lão bà, về phần trong triều đình phân tranh, ta không có hứng thú. Huyền Đế đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Lúc này Huyền Đế hận không thể quang minh thân phận của mình, cưỡng ép để Lý Đại là triều đình phục vụ. Nhưng là Huyền Đế biết, dưa hái xanh không ngọt, thứ yếu hắn nếu là quang minh thân phận, Lý Đại cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, cùng mình sướng trò chuyện. Huyền Đế nhẹ gật đầu, nói ra, người có chí riêng, ngươi nếu là không muốn, ta cũng không bắt buộc. Tốt, hôm nay trước hết cho tới nơi này đi, cùng ngươi nói chuyện tiếng, ta rất vui vẻ. Nói đi, Huyền Đế đứng lên, vỗ vỗ Lý Đại bả vai, mang theo một chút rượu cười híp mắt đi. Đợi đến Huyền Đế đi đằng sau, Lý Đại lập tức móc ra cái kia 3000 lượng ngân phiếu, hưng phấn lên. Rốt cục đụng đủ một bạc lượng. Đi Bách Hoa lâu chuột hoa của ta Điệp lão bà. Mà lúc này Bách Hoa lâu lầu 3, hoa điệp trong hương khuê lại loạn cả một đoàn. Tiểu mỹ nhân, chớ núp a. Say khướt Trương Vân một tay vịn khung cửa, một tay vướt vướt bên hông ngọc bội, đi theo phía sau bốn cái hung thần ác sát gia đình, đem cửa phòng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn là hộ bộ thị lang nhi tử, ở kinh thành từ trước đến nay hoành hành bá đạo, hôm nay uống rượu quá nhiều, nghe nói Bách Hoa lâu hoa khôi hoa điệp mặc dù mất lần đầu, dung mạo nhưng như cũ khuynh quốc khuynh thành, liền dẫn người xông vào. Nếu là lúc trước, Trương Vân là tuyệt đối không dám đối với hoa điệp đánh. Bởi vì hoa điệp thế nhưng là Bách Hoa lâu hoa khôi, ngưỡng mộ người của nàng có rất nhiều, ngay cả hoàng tử đều là một trong số đó. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hoa điệp ném đi lần đầu. Cái này khiến những cái kia ái mộ hoa điệp người, trong nháy mắt đối với hoa điệp đã mất đi hứng thú. Dù sao một nữ nhân, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là trong sạch. Hoa điệp không có trong sạch, cùng phổ thông kỹ nữ liền không có khác nhau chút nào, ai muốn cưới liền có thể cưới, rốt cuộc không cần kiêng kỵ bị mặt khác người ái mộ trả thù. Hoa điệp núp ở góc giường, hai tay chăm chú nắm chặt vào áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lại lộ ra một cố của tường. Trương công tử, ta chính là Bách Hoa lâu hoa khôi, cũng không phải là bình thường kỹ nữ, ngươi như mạnh đến, ta liền đập đầu chết tại trên cây cột này. Đâm chết. Trương Vân cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi hay là lúc trước cái kia băng thanh ngọc khiết hoa khôi? Sớm nghe nói ngươi bị một cái cẩm y lìa vệ ngủ, ngay cả hoàng tử mặt mũi cũng không cho. Ngươi bây giờ cùng bên ngoài những cái kia ngàn người cưới, vạn người gối kỹ nữ khác nhau ở chỗ nào? Lời này giống một thanh đao nhọn, hung hăng vào hoa điệp tim. Nàng vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, ngươi liền không sợ cái kia cẩm y lìa vệ trả thù ngươi sao? Trong miệng nàng cẩm y lìa vệ tự nhiên là Lý Đại, có thể Trương Vân căn bản không để vào mắt, ôm bụng cười to, liền cái kia nông thôn đến cẩm y lìa vệ. Cha ta là hộ bộ thị lang, một câu liền có thể để hắn ném đi việc phải làm, chết không có chỗ chôn. Hắn nếu là dám đến, lao tử đem hắn đầu vặn xuống tới làm bóng đá. Bọn gia đình cũng đi theo cười bang, có hai người đã tiến lên, chuẩn bị đè lại Hoa Điệp. Mà Hoa Điệp cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết, Trương Vân nói đúng. Cái kia Lý Đại chẳng qua là một cái nho nhỏ cẩm y lìa vệ mà thôi. Từ khi hắn đạt được chính mình, đến bây giờ đều không có đến xem qua chính mình một lần. Nam nhân thiên hạ đều một cái dạng, chính mình vậy mà như thế buồn cười, đang mong đợi một người nam nhân vì chính mình bỏ ra thực tình. Hoa Điệp lắc đầu, nằm ở trên giường, không dãy rủa nữa. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống. Một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 124, hộ bộ thị lang chi tử chương 124, hộ bộ thị lang chi tử Trương Vân trên mặt lộ ra một trận nụ cười bị uội, từng bước một tới gần Hoa Điệp. Mà Hoa Điệp nhắm mắt lại, nước mắt lại ngăn không được mà tuôn ra, nàng tuyệt vọng. Nàng biết dãy rủa cũng là vô dụng. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cãi vã. "Lý đại người, Hoa Điệp hiện tại ngay tại tiếp khách, không tiện gặp ngài." cút ngay cho ta. Hoa Điệp là nữ nhân của ta. Ai cho ngươi đảm lượng để nàng tiếp khách? Tiếp lấy phịch một tiếng tiếng vang, chỉ gặp đại môn bị người một cước đá văng. Người mặc phi ngư phục Lý Đại cầm trong tay một thanh tu xuân đao, đang đằng sát khí đi đến. Trương Vân Khi nhìn đến Lý Đại bước nhỏ là bị giật nảy mình, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Lý Đại một thân phi ngư phục sau, trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương. Lớn mật, ai bảo ngươi tiến đến? Không thấy được đại gia ta ngay tại làm việc sao? Cút ra ngoài cho ta. Trương Vân một chút mặt mũi cũng không cho Lý Đại, há miệng liền mắng. Trương Vân là ai? Hộ bộ thị lang nhi tử. Hộ bộ thị lang, đây chính là hộ bộ người đứng thứ hai, chính tam phẩm đại quan. Cho nên một cái nho nhỏ cầm ý gì vệ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nàng là nữ nhân của ta, ai cho phép ngươi tiến phòng nàng? Khi nhìn đến Hoa Điệp còn không có bị đụng đằng sau, Lý Đại lúc này mới thở dài một hơi. Trương Vân nghe vậy, trong nháy mắt cười, nữ nhân của ngươi. Ta chỉ biết là Hoa Điệp là một cái ký nữ, nếu là ký nữ, vậy ta Trương Vân chơi đùa thế nào? Ta biết các ngươi cầm ý liễu vệ quyền lực rất lớn, có tiền trạm hậu tấu quyền lực, nhưng ta một không có tham ô, hai không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta dùng tiền tại thanh lâu điểm một cái kỹ nữ theo giúp ta, phạm pháp sao? Ngược lại là ngươi, dẫn theo đao liền xâm nhập gian phòng của ta, có ngươi như thế khi cầm ý liễu vệ sao? Ngươi là giám sát bách quan, hay là tới dọa bách quan? Trương Vân nói đi, ôm cánh tay đắc ý nhìn xem Lý Đại, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi là cầm ý liễu vệ thì như thế nào? Chỉ cần lao tử không có bị ngươi bắt được nhược điểm, coi như ở trước mặt chơi nữ nhân của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lý Đại cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay tú xuân đao. Trương Vân nói đúng, hắn cầm ý liễu vệ quyền lực là lớn, nhưng còn không có lớn đến không khiến người ta chơi kỹ nữ tình trạng. Nhưng Lý Đại là một cái tâm nhãn rất nhỏ người, chỉ cần bị hắn ngủ qua nữ nhân, đó chính là hắn nữ nhân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh cút ra ngoài cho ta! Trương Vân không kiên nhẫn phất phất tay, đạo. Lý Đại nghe vậy, chẳng những không có đi, ngược lại đi về phía trước một bước. Thấy thế, Trương Vân bên cạnh bốn tên gia đình lập tức ngăn tại Lý Đại phía trước. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta phải không? Coi như ngươi là cẩm y liễu vệ, cũng không có tư cách đụng đến ta, bởi vì ta là hộ bộ thị lang nhi tử. Ngươi động lao tử một cái thử một chút. Trương Vân một mặt khiêu khích, nhìn xem Lý Đại. Hoa Điệp lúc này cũng là nước mắt rơi như mưa, nhìn về hướng Lý Đại. Lý Đại, ngươi đi đi, đây chính là mệnh của ta. Ngươi có thể đến, ta đã rất vui vẻ, chí ít trong lòng ngươi hay là có ta. Hoa Điệp tự nhiên biết Trương Vân thân phận, về phần cái này chính mình cho lần đầu tiên nam nhân, giữa hai người vốn là không có gì tình cảm. Lý Đại có thể xuất hiện, Hoa Điệp nội tâm đã rất cao hứng. Nàng không hy vọng Lý Đại bởi vì chính mình lại bồi lên tính mạng của mình. Lý Đại nội tâm sát tâm đã dâng lên, lúc này hắn mới mặc kệ pháp gì luật, mặc kệ đối phương địa vị lớn bao nhiêu, hắn chỉ biết là đối phương đều muốn ngủ nữ nhân của hắn, hắn nếu là không giết đối phương, vậy hắn không coi là một người nam nhân. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm tại Lý Đại bên tai vang lên. Xin mời ký chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được ban thưởng. Lựa chọn 1, hướng Trương Vân nhận lầm, thu hoạch được bạ rẻ súng nhắm một thanh, đạn 30 phát. Lựa chọn 2, giết chết Trương Vân, thu hoạch được năng lượng mặt trời máy in một máy. Sự lựa chọn này vừa ra, Lý Đại lúc đó liền bị bạ rẻ hấp dẫn. Bạ rẻ, cơ hồ là súng ngắm bên trong vương giả tồn tại. Có thứ này, mặc kệ ngươi là bao nhiêu năm ngạnh khí công, cũng mặc kệ ngươi là luyện bao nhiêu năm giang hồ cao thủ, cũng đỡ không nổi bạ rẻ một phát đạn. Không, là trên thế giới không có bất kỳ cái gì gốc cắt bọn sinh vật có thể ngăn cản bạ rẻ một phát đạn. Nhưng muốn thu hoạch được thanh này bạ rẻ, lại cần hướng Trương Vân nhận lầm. Lý Đại nhạy cảm cao khí ngạo một người, hắn như thế nào lại vì một thanh bạ rẻ mà hướng mình địch nhân nhận lầm? Lúc đó, Lý Đại cười lạnh một tiếng, nói ta tuyển hai. Trương Vân sửng sốt một chút, nói ngươi tuyển cái gì hay? Ngươi cút hay không cút? Ngươi nếu là không lăn lời nói, ta liền để người của ta giúp ngươi lăn. Lý Đại căn bản không tiếp Trương Vân lời nói, ánh mắt lạnh lẽo, nắm tú xuân đao cổ tay bỗng nhiên khẽ đảo, thân đao chiếu đến ánh đến hiện lên một đạo hàn mang. Muốn chết? Phía trước nhất gia đình vừa rút ra đòn đao, còn chưa kịp bổ ra, Lý Đại đã lấn người mà lên, tú xuân đao móc nghiêng chém ngang, động tác nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, lưỡi đao tinh chuẩn xẹt qua gia đình kia cái cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra, gia đình ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Còn lại ba tên gia đình thấy thế con người đột nhiên co lại, vô ý thức về sau co lại, lại bị Trương Vân ở phía sau quát, sợ cái gì? Hắn chỉ có một người. Bên trên, ba người kiên trì xông lên, hiện lên tam giác chi thế vây hướng Lý Đại. Lý Đại bước chân điểm nhẹ, nghiêng người tránh đi bên trái gia đình chém bảo, đồng thời trôi đao về sau đập một cái, đập ầm ầm tại sau lưng gia đình trên huyệt thái dương. Bình một tiếng trầm đục, gia đình kia con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất. Chính diện gia đình thừa dịp khe hở vung đao đâm về Lý Đại ngực, Lý Đại không tránh không né, tay trái bỗng nhiên bắt lấy đối phương cổ tay. Tay phải tú xuân đao thuận thế hướng phía trước đưa tới, lưỡi đao từ gia đình phần bụng xuyên qua mà ra. Cổ tay hắn vặn một cái, rút đao lúc mang theo một chuỗi huyết châu, gia đình kia ôm bụng, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên liền ngã không dậy nổi. Một tên sau cùng gia đình dọa đến chân đều mềm nhũn, quay người liền muốn chạy, Lý Đại cổ tay giương lên, tú xuân đao mang theo tiếng xé gió bay ra, tinh chuẩn vào gia đình kia hậu tâm. Gia đình hướng phía trước nhào hai bước, nằm rạp trên mặt đất bất động. Trước sau bất quá ba hơi, bốn tên gia đình đều ngã trong vũng máu, trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tú xuân đao cắm ở một tên sau cùng gia đình trên thân. Trôi đao còn tại có chút rung động. Trương Vân trên mặt phách lối dáng tươi cười cứng đờ, miệng há đến có thể nhét vào nắm đấm. Chiến choáng triệt để tỉnh, hai chân không bị khống chế phát run, chỉ vào Lý Đại, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Ngươi, ngươi dám giết người? Ngươi biết cha ta là hộ bộ thị lang đúng không?" Lý Đại xoay người rút ra tú xuân đao, dùng da đinh áo bảo xoa xoa trên đau máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trương Vân. Giết ngươi người, sau đó, giờ đến phiên ngươi. Hoa Điệp bụng mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay tuôn ra, lại không phải tuyệt vọng, mà là chấn kinh. Nàng không thể tin được Lý Đại vậy mà vì mình dám giết Trương Vân người. Đây chính là hộ bộ thị lang nhi tử a. Mắt thấy Lý Đại từng bước một tới gần Trương Vân, Hoa Điệp đội bằng nói, Lý Đại, đừng phạm hồ đồ, hắn nhưng là hộ bộ thị lang nhi tử. Giết hắn, tiền trình của ngươi sẽ phá hủy. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 125, giết Trương Vân chương 125, giết Trương Vân chương Vân bị Lý Đại ánh mắt lạnh như băng chằm chằm đến hồn phi phách tán, liền lùi mấy bước đâm vào trên bàn trang điểm, son phấn hộp rơi đầy đất đều là. Hắn gắt gao nắm lấy đài xuôi theo ổn định thân thể, trong cổ họng gạt ra biến điệu gào thét, ngươi dám? Cha ta là hộ bộ thị lang Trương Kính, ngươi giết ta, hắn chắc chắn tấu xin mời hoàng thượng chu ngươi cửu tộc, xét nhà ngươi, đào ngươi mộ tổ, để cho ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hắn một bên hô, một bên hướng cửa ra vào chuyện, ta biết ngươi là cẩm y liề vệ, nhưng chuyện này ngươi không chiếm lý, ngươi bây giờ lăn, ta coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, không phải vậy chúng ta cá chết lưới rách. Lý Đại, thật không có khả năng giết ta. Hoa Điệp nhào tới bắt lấy Lý Đại cánh tay, cha hắn quyền khuynh triều chính, chúng ta không đấu lại, thả hắn đi, chúng ta hiện tại liền rời đi kinh thành, cũng sẽ không quay lại nữa. Lý Đại vỗ vỗ Hoa Điệp mu bàn tay, ánh mắt vẫn như cũ lạnh đến giống băng, lại mang theo một tia trấn an, đừng sợ, thiếu ngươi, ta thay ngươi đòi lại, dám cho ta, ta không có để hắn còn sống rời đi đạo lý. Nói xong hắn hất ra Hoa Điệp tay, bước dài hướng Trương Vân. Trương Vân dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, lộn nhào cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ta sai rồi. Hoa Điệp cô nương ta cũng không dám lại đụng phải. Ta cho ngươi tiền, nhà ta là có tiền. Lý Đại bước chân không ngừng, tú xuân đao tại dưới ánh nến hiện ra rét lạnh ánh sáng. Hắn xoay người, sống đao vô vỗ Trương Vân gương mặt, ngựa khí trào phúng, hộ bộ thị lang nhi tử. Động đến nữ nhân của ta, cho dù là hoàng đế lao tử cũng dám giết, ngươi là cái thá gì? Trương Vân con ngươi đột nhiên co lại, Lý Đại cổ tay bỗng nhiên trầm xuống, tú xuân đao tinh chuẩn đâm thủng trái tim của hắn. Không có dư thừa giãy giụa, Trương Vân hai mắt trợn tròn xoe, trong miệng tràn ra máu tươi, thân thể co quắp hai lần liền triệt để bất động. Trong phòng triệt để an tĩnh lại, Lý Đại rút đao ra, huyết châu thuận lưỡi đao nhỏ tại trên mặt đất. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đúng giờ ở trong đầu hắn vang lên, ký chủ lựa chọn hoàn thành. Ban thưởng năng lượng mặt trời máy in một máy, đã cất giữ đến nhà kho, có thể tùy thời rút ra sử dụng. Lý Đại căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, quay đầu nhìn về phía toàn thân phát run Hoa Điệp, ngữ khí mềm nhũn ra, đừng khóc, không sao. Lý Đại dùng Trương Vân áo bảo lau sạch tú xuân đao, trở tay cắm vào hồng, đưa tay giắt Hoa Điệp lạnh buốt tay. Hoa Điệp đầu ngón tay còn tại phát run, lại gắt gao nắm lấy lòng bàn tay của hắn, đi theo hắn cất bước ra khỏi phòng. Trong hành lang Quino cùng Nha Hoàn sớm bị trong phòng mùi máu tươi dọa đến trốn ở góc tường, gặp Lý Đại nắm Hoa Điệp đi ra, trên thân phi ngư phục còn dính lấy vết máu, từng cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Đi ngang qua khách nhân ngửi được mùi máu tươi, tham dò xem xét liền dọa đến rụt trở về. Ai cũng biết vừa rồi hộ bộ thị lang nhi tử tiến vào Hoa Điệp gian phòng, bây giờ Lý Đại bộ dáng này đi ra, dùng chân đều có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hai người đi thẳng tới lầu một đại sảnh, tú bà chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hai người. Hoa Điệp văn tự bán mình, lấy ra. Lý Đại thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Tú bà nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trốn tránh, Lý Đại người, ngài vừa rồi tại trên lầu làm như thế hàng một con sự tình, văn tự bán mình ta không dám tùy tiện cho A Trương Vân cha hắn là hộ bộ thị lang, lúc này nếu là đem Hoa Điệp văn tự bán mình cho Lý Đại, chẳng phải là tương đương cùng Lý Đại cột vào trên một con thuyền. Lý Đại từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, đung đập vào trên quầy, một vạn lượng, ngươi muốn? Tú bà nhìn xem ngân phiếu, hầu kết nhấp đồ, nhưng vẫn là không dám động, Lý Đại người, không phải lão nô không cho, là Trương công tử mới vừa rồi còn trên lầu Trương Vân. Lý Đại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói hàn ý để tú bà dùng mình một cái. Hắn trên lầu nằm ngay đơ đâu, hoặc là cầm ngân phiếu cho khế thư, hoặc là ta hiện tại lấy chứa chấp phạm nhân, bước lương làm kỵ nữ tội danh, đem ngươi cùng Bách Hoa lâu cùng một chỗ đưa vào chiếu ngục. Nói, hắn đột nhiên rút ra tú xuân đao, lưới đao chỉ vào sau quầy tú bà, cẩm y liề vệ phá án, ngươi dám ngăn trở? Tú bà dọa đến chân mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất. Cho, ta cho. Không lâu sau đó, Lý Đại liền đạt được Hoa Điệp văn tự bán mình. Đạt được văn tự bán mình đằng sau, Lý Đại mang theo Hoa Điệp lập tức rời đi Bách Hoa lâu. Tiếp lấy, Lý Đại ngựa không dừng vó hướng lấy vị lai thương điểm đuổi. Hắn biết, mình giết hộ bộ thị lang nhi tử, đã không có khả năng trong kinh thành chờ đợi, nhất định phải lập tức thông qua nhậm ý môn trở lại Đại Nưu thôn, dạng này mới an toàn. Lý Đại tốc độ rất nhanh, cùng Hoa Điệp chỉ dùng mười mấy phút liền chạy tới vị lai thương điếm. Có thể vừa tới cửa hàng cửa ra vào, Lý Đại liền đã nhận ra không đối. An tĩnh, quá an tĩnh. Mặt tiền cửa hàng cửa ra vào trên đường phố, một người đi đường đều không có, mà lại bình thường Trần Mặc đều sẽ đứng tại quầy thu ngân sau trong tiệm, mà bây giờ Trần Mặc cũng không tại. Lý Đại vô ý thức lui về sau một bước, nhưng lại tại lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phục chỉ bắt người. Lý Đại, người giết hộ bộ thị lang chi tử Trương Vân, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn không thúc thủ chịu trói. Theo một tiếng sắc nhọn la lên, hơn 30 tên thân mang áo giáp cầm quân từ cửa hàng hai bên cửa ngõ xung ra, trường thương trong tay như rừng, trong nháy mắt hình thành một cái hình quạt vòng đây, mũi thương đồng loạt nhắm ngay Lý Đại cùng Hoa Điệp. Cái này hơn 30 người, cũng không phải hạ người hời hợt, có thể đi vào cấm quân người, nhất định phải vũ dũng hơn người. Thiên triều quân đội mặc giáp tỷ lệ rất thấp, nhưng cấm quân mặc giáp xuất lại là 100. Đừng nói hiện tại Lý Đại súng ngắn bên trong không có đạn, dù là hiện tại hắn súng ngắn bên trong ép khắp đạn, cũng tuyệt đối không phải những cấm quân này đối thủ. Cấm quân đây chính là hoàng đế thân quân, nghiêm chỉnh huấn luyện, sẽ không bởi vì nào đó một người tử vong mà cảm giác được e ngại. Có thể, chính mình vừa mới giết chết Trương Vân mười mấy phút a. Những cấm quân này tới cũng quá nhanh đi. Có thể điều động cấm quân, trừ hoàng đế, cũng chỉ có hoàng đế đám nhi tử kia đi. Lúc này, Lý Đại nhìn về hướng cái kia không có mặc áo giáp nam nhân trung niên, nam nhân này Lý Đại là càng xem càng nhìn với mắt. Đột nhiên, Lý Đại nhớ tới người này là ai, Lý Đại tại cựu hoàng tử trong phủ đệ gặp qua hắn. Trong nháy mắt, Lý Đại tất cả đều nghĩ thông suốt. Tấm này vẫn rõ ràng chính là cựu hoàng tử phái đi qua. Cựu hoàng tử vẫn đang ngó chừng chính mình, nếu là mình không dám đem Trương Vân thế nào, Trương Vân liền có thể ở ngay trước mặt chính mình làm bẩn hoa điệp, nhục nhã chính mình. Nếu là mình giết Trương Vân, cựu hoàng tử liền có thể lập tức đem chính mình cầm xuống. Lòng dạ thật sâu cựu hoàng tử a. Cái này hoa điệp đã từng là của ngươi người hái mộ a. Chỉ vì nàng lần đầu cho mình, ngươi liền có thể khiến người khác đi làm bẩn hoa điệp. Ta trong tiệm người đâu? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Lý Đại nhìn xem trung niên nam nhân kia, tức giận hỏi. Nam nhân trung niên phất phất tay, chỉ gặp mấy tên cấm quân mang lấy bị trói thành bánh trưng hổ tử cùng Trần Mặc từ trong tiệm đi ra. Mở trói. Nam nhân trung niên ra lệnh một tiếng, hai người lập tức bị mở trói. Nam nhân trung niên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, yên tâm, ta không lạm sát kẻ vô tội, giết Trương Vân sự tình, bọn hắn không có tham dự, ta chỉ bắt ngươi một người. Hổ tử cùng Trần Mặc vừa mới mở trói, hai người đáy mắt liền lóe ra sắc ý, hai người vừa định bạo khởi, lại bị Lý Đại một ánh mắt cho chừng trở về. Lý Đại biết, lúc này phản kháng sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Lý Đại, ngươi dính liễu mưu sát đương kim hộ bộ thị lang chi tử Trương Vân, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đề cử chuyến hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 126, Hắc Sơn lão tổ chương 126, Hắc Sơn lão tổ Lý Đại phán đoán một chút thế cục bây giờ. Hiện tại có hơn 30 tên người mặc áo giáp cấm quân bao quanh hắn, nếu như phản kháng, cái kia chính là 3 đánh 30 cục diện. Mặc dù Lý Đại có được thể dục kiện tướng cấp tố chất thân thể cùng đỉnh cấp UFC quyền thủ sức chiến đấu, nhưng hắn dù sao cũng là nhục thể phàm thai. Đối diện với mấy cái này, người mặc áo giáp cầm trong tay trường mâu cùng trường đao cấm quân, đánh nhau Lý Đại không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu không thể đánh, vậy chỉ có thể trước tránh né mũi nhọn, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, Lý Đại giơ lên hai tay, nói ta đi với các ngươi. Nói tới chỗ này, Lý Đại cho Trần Mặc cùng Hổ Tử một ánh mắt. Hai người kia đều là Lý Đại tâm phúc, Lý Đại tin tưởng bọn họ minh bạch ánh mắt này là có ý gì. Nam nhân trung niên gặp Lý Đại chịu thua, không khỏi cười lạnh một tiếng, a, cẩm y liễu vệ. Ta còn tưởng rằng là cái gì sức cứng, nguyên lai cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh chủ, mang cho ta đi. Không lâu sau đó, Lý Đại liền bị giam giữ tiến vào chiếu ngục bên trong. Hai tên cấm quân trực tiếp đem Lý Đại đẩy vào trong một gian phòng giam, nhà tù này bên trong chỉ có Lý Đại một người, hoàn cảnh không thể nói hỏng bét, nhưng cũng nói không lên kém. Một chỗ rơm rạng, mặc dù âm ú và bức, nhưng ít ra không có cất đái. Đem Lý Đại giam giữ đến nơi đây đằng sau, cấm quân liền rời đi. Lý Đại đánh giá hoàn cảnh chung quanh, suy nghĩ chính mình phải làm thế nào thoát thân. Tại bị mang đi trước đó, Lý Đại đã từng dùng ánh mắt ám chỉ qua Trần Mặc cùng Hổ Tử, hai người bọn họ đều là hệ thống ban thưởng cho Lý Đại võ sĩ, đối với Lý Đại trung tâm tự nhiên là không cần hoài nghi. Lý Đại bị giam giữ tại chiếu ngục bên trong, hai người chắc chắn sẽ không thờ ơ Lý Đại tin tưởng, hai người sẽ trở lại Đại Nhu thôn, đem chính mình 304 binh đưa đến kinh thành, sau đó xông vào chiếu ngục bên trong đem chính mình cướp đi. Kinh thành mặc dù phòng thủ nghiêm mật, nhưng Nhậm Ý Môn ở trong kinh thành, cho dù là cấm quân cũng phản ứng không kịp. Chiếu ngục dù sao cũng là ngục giam, không có quá nhiều binh lực, dù sao còn không có ai dám ở kinh thành chiếu ngục bên trong cướp người, bởi vì cướp người cũng không trốn thoát được. Nhưng Lý Đại không cần cân nhắc những này, bị cướp sau khi đi ra, trực tiếp thông qua Nhậm Ý Môn rời đi liền có thể. 300 người, đầy đủ đem chính mình đoạt ra đi, cho nên lúc này Lý Đại không chút nào hoảng. Lý Đại thông qua làm bằng gỗ nhà tù cửa lớn nhìn ra phía ngoài một chút, phát hiện chiếu ngục bên trong đen như mực, tầng này tựa hồ cũng không có bị giam giữ bao nhiêu phạm nhân. Giống như chỉ có đối diện trong phòng giam, bị giam giữ lấy một người. Lý Đại thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy người kia tóc thai bù xù, núp ở trong góc, không nói một lời. Lý Đại tựa ở ẩm ướt trên vách tường, rảnh rỗi đến bị khủng. Đối diện trong phòng giam bóng người không nhúc nhích, giống khối mọc rễ tảng đá, để hắn nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Cái này chiếu ngục lý quan không phải tham quan chính là trọng phạm, người này nhìn xem không giống làm quan, trái ngược với cái tinh thần sa sút tên ăn mày. Cho ăn. Bên kia cái kia. Lý Đại đưa tay gõ gõ cửa nhà lao hàng rào gỗ, thanh âm tại trống trải chiếu ngục bên trong quanh quẩn. Ngươi cũng là bị bắt vào tới. Phạm vào cái gì vậy a? Người đối diện ảnh vẫn như cũ không nhúc đích, ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, phản phất không nghe thấy hắn. Lý Đại tới tính tình, hắn đã lớn như vậy, còn không người dám như thế không nhìn hắn. Hắn xoay người từ dưới đất nhặt lên khối mượt mà hòn đá nhỏ, nhắm chuẩn đối diện nhà tù nơi nhỏ lánh, bèo ném tới. Cục đá đùng nện ở người kia trên bờ vai, lực đạo không lớn, lại đầy đủ gây nên chú ý Ngô. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cục có động tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tóc tán loạn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, lại lộ ra một cô phệ người hung quang, giống ẩn nút nhiều năm dã thú, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Lý Đại vô ý thức về sau rụt rụt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người muốn chết. Thanh âm khàn khàn từ người kia trong cổ họng gạt ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lý Đại lấy lại tinh thần, không phục mắng, nhìn cái gì vậy? Chẳng phải ném đi ngươi một chút không? Ngươi điếc hay là câm? Gọi ngươi nửa ngày đều không lên tiếng. Người kia từ từ đẩy ra tóc trên trán, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng lại khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mang theo vài phần tự giễu, lại dẫn mấy phần cuồng ngạo. 10 năm trước, toàn bộ giang hồ, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. 10 năm trước, Lý Đại cười nhạo một tiếng, ngươi là ai a phách lối như vậy? Hắc Sơn lão tổ. Hắc Sơn lão tổ. Lý Đại gãi đầu một cái, nháy nháy con mắt, một mặt mở mịt, chưa nghe nói qua. Hắc Sơn lão tổ trên mặt cuồng ngạo trong nháy mắt cứng đờ, giống như là không ngờ tới sẽ có được như thế cái đáp án. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại, trong ánh mắt hung quang càng tăng lên, phản phất muốn đem Lý Đại ăn sống nuốt tươi. Ngươi nói cái gì? Chưa nghe nói qua. Thật không có nghe nói qua. Lý Đại giang tay ra, một mặt chân thành, ngươi Hắc Sơn này lão tổ là cái nào đỉnh núi? Có phải hay không chỉ một mình ngươi tự phong lão tổ a? Lời này triệt để chọc giận Hắc Sơn lão tổ, hắn bỗng nhiên bổ nhào vào cửa nhà lao trước, hai tay bắt lấy hàng rào gỗ, đốt ngón tay trắng bệ, quát tầm lên, thằng nhãi danh cuồng vọng. Năm đó ta đơn thương độc mã dẹp điên 18 thành, cái gì giang hồ cao thủ gặp ta đều muốn túi đầu xương thần. Ngươi lại dám nói chưa nghe nói qua ta? Cửa nhà lao bị hắn sáng do kẹt kẹt rung động, cho bụi tuôn rơi rơi xuống. Lý Đại không chút nào không sợ, ngược lại cười trêu chọc, nha, lợi hại như vậy còn bị nhốt vào tới. Xem ra ngươi lão tổ này cũng không ra thế nào thôi. Hắc Sơn lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn năm đó đúng là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, chỉ vì đắc tội quyền quý, bị thủ hạ phản bội, tại hắn trong rượu hạ dược, sau đó bị giam tiến chiếu ngục. Cửa này chính là 10 năm, sớm đã cảnh còn người mất, không nghĩ tới hôm nay ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều không có nghe nói qua danh hào của hắn. Nhìn xem Hắc Sơn lão tổ tức hồn hển dáng vẻ, Lý Đại trong lòng vui vẻ. Cái này chiếu ngục bên trong thời gian cũng không tính quá nhàm chán, có như thế cái khoác lác lão đầu làm bạn, cũng là có thể đánh phát thời gian. Hắn tựa ở trên tường, chậm rãi nói ra, được rồi, đừng tức giận. Nếu đều nhốt tại chỗ này, cũng coi như duyên phận. Nói một chút đi, ngươi đến cùng phạm vào cái gì vậy, bị nhốt 10 năm. Hắc Sơn lão tổ chậm tay chậm từ hàng rào gỗ tiểu tùng mở, lão đảo lui trở về đống rơm rạ bên cạnh tòa hạ. Đưa lưng về phía Lý Đại, trong thanh âm bọc lấy 10 năm lao ngục mài ra khàn khàn, đều là chút chuyện xưa sửa sự tình, đây cũng không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Lý Đại hướng phía trước tiếp cận hai bước, đào lấy cửa nhà lao hàng rào truy vấn, chiếu ngục lý quan không phải lập tức chém chính là thu hậu vấn trạng hạng người, ngươi có thể an ổn đợi 10 năm, còn không có bị kéo đi chặt đầu, chuyện này bản thân liền đủ lý kỳ. Mau nói, đến cùng vì sao? Trong hắc ám, Hắc Sơn lão tổ bả vai vải không thể xem xét mà run lên một chút, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối với quyền quý xem thường, còn có thể vì sao? Trong kinh thành những cái này mang mũ ấu xa, nhìn chúng ta thân công phu này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hung quang rút đi mấy phần, nhiều chút kiệt ngạo sắc bén, năm đó ta trên giang hồ sông ra trò, bằng chính là một đao một thương liệu đi ra bản sự, không phải dựa vào ai thưởng cơm ăn. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 127, một thân công phu chương 127, một thân công phu có cái vương gia đi tìm ta, nói để cho ta giúp hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, hứa ta hoàng kim và lượng, dù tốt ngàn mẫu. Còn có cái thượng thư, muốn cho ta đi ám sát mấy cái cùng hắn đối nghịch quan viên, nói sau khi chuyện thành công cho ta phong cái võ trước, không cần lên hướng còn có thể cầm đồng lầu. Hắc Sơn lão tổ cười nhạo một tiếng, nước bọt nện ở ẩm ướt trên mặt đất, những cái kia sâu mọt, đem người giang hồ làm chó sai sự. Ta Hắc Sơn lão tổ lời này, chỉ nhận nghĩa khi không nhận quyền quý, làm sao có thể thay bọn hắn khi nào? Lý Đại nghe được nhãn tình sáng lên, lão đầu này nhìn xem tinh thần sa sút, xương cốt cứng coi như vậy, cùng chính mình cái kia không muốn khuất phục tính tình ngược lại có mấy phần giống. Hắn sờ lên cằm truy vấn, cho nên bọn hắn liền đem ngươi nhốt tại chỗ này. Không giết ngươi, là còn chưa hết hy vọng. Có chết hay không tâm, liên quan ta cái rắm. Hắc Sơn lão tổ hướng trên tường khẽ dựa, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, lại cất giấu mấy phần ngạo khí. Bọn hắn không dám giết ta. Giết ta, trên giang hồ những cái kia nhận qua ta ân huệ huynh đệ, chắc chắn tìm bọn hắn báo thù, giữ lại ta, vạn nhất ngày nào ta nghĩ thông suốt đâu. Ngươi cái này một thân công phu lợi hại như vậy, đánh hai lần cho ta xem một chút thôi. Lý Đại tò mò nói ra. Đối với người giang hồ, Lý Đại cũng chỉ là hơi có nghe thấy, hắn chưa từng thấy qua chân chính người giang hồ xuất thủ. Hắc Sơn lão tổ nghe vậy, trầm mặc một lát, giống như là bị Lý Đại hiếu kỳ khơi gợi lên phủ đuổi nhiều năm hào hứng, chậm rãi đứng người lên. Thân hình hắn mặc dù bởi vì 10 năm lao ngục có vẻ hơi còn xuống, nhưng vừa đứng thẳng, trong nháy mắt lộ ra một cỗ vô hình khí tràng, cùng vừa rồi tinh thần sa sút bộ dáng tưởng như hai người. Thôi thôi, 10 năm không có hoạt động gần cốt, cũng sợ tay chân cứng. Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, trên giang hồ chí tôn công phu, hát hổ quyền pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên chìm xuống, lòng bàn tay hướng phía trước, đầu ngón tay thẳng băng. Bước chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, bùn đất ẩm ướt mặt đất lại bị dẫm ra một cái hố cạn, thân hình như mánh hổ chụp mồi giống như thoát ra. Song quyền giao thế xuất kích, quyền phong gào thét, mang theo tiếng xé gió, tại nhỏ hẹp trong phòng giam lại không thấy chút nào có gấp. Hô, a, trầm thấp tiếng quát theo ra quyền tiết tấu vang lên. Hắc Sơn lão tổ động tác càng lúc càng nhanh, hai tay vung vẩy ở giữa, lại mang theo trận trận gió, đem trên mặt đất rơm rạ quyền đến bay lên đầy trời. Nắm đấm của hắn khi thì cương mãnh như kinh lôi, trực đảo phía trước, phảng phất có thể đánh xuyên vách tường. Khi thì xảo trá như linh miêu, quanh co quấn quanh, giấu giếm sắc cơ. Một chiêu hắc hổ đào tâm cương mãnh bá đạo, ngay sau đó mãnh hổ vẫy đuôi, góp chân tinh chuẩn quét về phía bên người, động tác dính liền nước chảy mây trôi, không có nửa phần bướng bỉu. Lý Đại thấy trợn cả mắt lên, dưới miệng ý thức mở ra. Hắn gặp qua Thu Sơn bốn hiệp công phu, nhưng cùng trước mắt Hắc Sơn lão tổ so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cái này hắc hổ quyền pháp, mỗi một chiêu đều lộ ra hung ác cùng chuẩn, không có hoa giá đỡ, tất cả đều là có thể khiến người vong mạng sát chiêu, hết lần này tới lần khác lại bị hắn diễn dịch đến hổ hổ sinh uy, khí thế bằng bạc. Phanh! Hắc Sơn lão tổ một quyền nện ở nhà tù trên tường đá, tiếng vang nặng nề tại chiếu trong ngục quanh quẩn, mảnh đá tuôn rơi rơi xuống. Hắn thu quyền quay người, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, ngực có chút chập trùng, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người, phản phất bộ quyền pháp này để hắn một lần nữa tìm về năm đó tung hoành giang hồ khí phách. Cái này, đây cũng quá ngưu bức đi. Lý Đại nhịn không được văn tụng, trong mắt tràn đầy rung động, lão tổ, ngươi công phu này cũng quá lợi hại. Hắc Sơn lão tổ lau mồ hôi chán, nhếch miệng lên một vòng đã lâu ngạo khí, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là từ từ đi trở về đống rơm rạ bên cạnh tòa hạ. Nhưng này bộ hắc hổ quyền pháp mang tới trùng kích, lại làm cho Lý Đại thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn hiện tại xem như tin tưởng, Hắc Sơn này lão tổ năm đó đúng là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật. Cao thủ như vậy, lại bị nhốt tại chiếu ngục 10 năm, chỉ vì không muốn khuất phục quyền quý, phần này nên, để Lý Đại đánh trong đáy lòng bội phục. Đây là ta tự sáng tạo võ công, không chỉ có hắc hổ quyền pháp, còn có một bộ hắc hổ đao pháp, đại khái chiêu số cùng cái này hắc hổ quyền pháp cơ bản giống nhau, học xong ta cái này một thân công phu, trên giang hồ liền có thể đứng ở thế bất bại. Hắc Sơn lão tổ từ tốn nói, trong ánh mắt mang theo từng tia cuồng ngạo. Lão tổ, ngươi công phu này lợi hại như vậy, trên giang hồ có truyền nhân sao? Lý Đại tò mò hỏi. Nghe vậy, Hắc Sơn lão tổ đấy mắt hiện lên vẻ cô đơn, hắn lắc đầu, nói ta bị bắt đến đột nhiên, cũng không có tới được đến đem thân công phu này truyền xuống. Lý Đại hai mắt tỏa sáng, biết mình cơ hội tới, vậy ngươi dạy ta một chút thôi. Vừa vặn ta tuổi trẻ, ta tự nhận là học tập thiên phú cũng xem là tốt, ngươi dạy dạy ta, ngươi cái này một thân công phu cũng coi là có truyền nhân, không phải sao? Hắc Sơn lão tổ liếc qua Lý Đại, khinh thường cười nói, truyền cho ngươi? Ta lại không biết ngươi, dựa vào cái gì truyền cho ngươi? Chỉ bằng dung mạo ngươi đẹp trai. Nghe vậy, Lý Đại đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Đúng vậy à, chính mình cùng người ta hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, người ta dựa vào cái gì đem một thân như vậy như bức công phu truyền cho chính mình? Đang lúc Lý Đại thất vọng thời điểm, chỉ nghe thấy Hắc Sơn lão tổ lại nói, muốn cho ta truyền cho ngươi, trừ phi cho ta cả một vò rượu ngon, lại đến mấy cái món ngon, dạng này ta mới có thể suy nghĩ một chút. Hắc Sơn lão tổ thuận miệng nói ra. Hắc Sơn lão tổ bị giam giữ 10 năm này, phía trên quyền quý vì để cho hắn thần phục, chỉ cấp hắn uống nước cùng ăn một chút cháo loãng. Thời gian 10 năm, trong miệng của hắn đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim mà tới. Nói nhộn nhẹt, kỳ thật cũng là Hắc Sơn lão tổ thuận miệng nói. Hắn biết, Lý Đại giống như hắn, đều là bị giam giữ ở chỗ này phạm nhân, làm sao có thể có rượu ngon cùng món ngon đâu. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lý Đại lúc đó vô đuổi, nói lão tổ, ngươi nói thứ này ta đều có. Lý Đại thế nhưng là có được tùy thân thương khố nam nhân. Hắn trong kho hàng, để đó vô số vật tư, có rượu ngon, cũng có đồ hộ. Thịt heo đồ hộ, đồ hộ thịt trâu, giò đồ hộ, rượu có phần cửu, có lao bạch làm, còn có mao đài. Lý Đại không nghĩ tới, Hắc Sơn lão tổ yêu cầu vậy mà như thế đơn giản. Ngươi có? A, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta tin sao? Ngươi nhà tù kia bên trong, trừ rơm dạ liền chỉ có rơm dạ, ngươi từ nơi nào cho ta chỉnh ra rượu đến? Chẳng lẽ lại là từ trong đũng quân móc ra sao? Hắc Sơn lão tổ trào phúng giống như cười cười. Có thể Hắc Sơn lão tổ vừa cười xong, chỉ gặp Lý Đại đứng lên, trực tiếp đem hai tay luồn vào đũng quần, sau đó cùng ảo thuật một dạng từ trong đũng quần móc ra một bình mao đài. Ngươi nói đúng, ta trong đũng quần thật đúng là cất giấu một bình rượu ngon. Hắc Sơn lão tổ trong lúc nhất thời nghẹn lời, qua hồi lâu mới mở miệng nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà hướng trong đũng quần cất giấu một bình rượu, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Món ngon đâu? Ngươi đũng quần cứ như vậy lớn một chút mà địa phương, ta cũng không tin còn có thể giấu món ngon. Chẳng lẽ lại ngươi có thể hiện trường lôi ra tới sao? Hắc Sơn lão tổ lời này vừa nói xong, chỉ gặp Lý Đại lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười, cái này khiến Hắc Sơn lão tổ tâm lý lộn bột một chút. Chỉ gặp Lý Đại nhếch miệng lên, hay là lão tổ ngài thông minh. Tiếp lấy, Lý Đại liền đem hai tay tiến vào cái mông của mình trong khe, trực tiếp túm ra một cái đóng gói tốt gà quay cùng một cái lớn giỏ. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng vật thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 128, chỉ dạy một lần chương 128, chỉ dạy một lần lúc này, Hắc Sơn lão tổ trầm mặc. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Đại vậy mà có thể từ đũng quần cùng khe đít bên trong móc ra rượu ngon cùng món ngon. Những vật này thật là Lý Đại từ đũng quần cùng khe đít bên trong móc ra sao? Dĩ nhiên không phải, những vật này đều là Lý Đại từ tùy thân thương khố bên trong lấy ra, sở dĩ từ đũng quần cùng khe đít bên trong móc ra, chỉ là vì để bọn chúng hợp lý xuất hiện thôi. Sư phụ, đây đều là đồ nhi hiếu kính cho ngài. Ngài mau ăn. Lý Đại một bên không biết xấu hổ kêu sư phụ, một bên liền đem mao đài cùng giò gà quay ném tới. Lại nhìn Hắc Sơn lão tổ, lúc này là một mặt ghét bỏ. Từ chỗ kia móc ra đồ vật, có thể ăn sao? Còn có, ta cũng không có nhận ngươi tên đồ đệ này, không cho phép mù gọi. Lý Đại cười hắc hắc, hắc hắc, mặc kệ ngươi có nhận hay không ta, dù sao ta nhận ngươi người sư phụ này. Cái này gà quay cùng giò đều bị bao lấy, sạch sẽ rất. Ngài nếm thử. Hắc Sơn lão tổ mặt ngoài một mặt ghét bỏ, nhưng trên thực tế hắn đã 10 năm không có dính qua thức ăn mặn, lúc này hai tay rất là thành thật cầm lên gà quay. Nhựa đó là tiệc đóng gói xé ra mở, nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt xông phá chiếu ngủ cả bớt mùi nấm mốc, tại trong không gian thu hẹp nổ tung. Mùi thơm kia so Hắc Sơn lão tổ trong trí nhớ bất luận cái gì sơn chân hải vị đều muốn bá đạo, nhất cho hắn 10 năm không có dính qua thức ăn mặn bụng teo lên đùng đùng, nước bọt không bị khống chế phun lên đầu lưỡi. Hắc Sơn lão tổ vô ý thức hít mũi một cái, trước đó ghét bỏ sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Hắn nắm lấy gà quay, thô ráp ngón tay không kịp chờ đợi kéo xuống một cái đùi gà, há mồm liền cắn một miệng lớn. Chất thịt xốp giòn nát thoát xương, nước tương mặn hương, dầu chân thuần hậu hòa với đặc biệt hương liệu vị tại trong miệng nổ tung. So với hắn lúc tuổi còn trẻ trên giang hồ nếm qua tốt nhất gà quay còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. Hiện đại thực phẩm chất phụ gia ban cho nồng đậm phong vị, là thời đại này nấu nướng thủ pháp hoàn toàn không đạt được. Trong nháy mắt đánh tan hắn 10 năm lao ngục mài ra vị giác phòng tuyến. Nô Hắc Sơn lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh diễm, động tác trên tay nhanh hơn. Hắn ăn như hổ đói, quai hàm phình lên, dầu nước thuận khỏe miệng hướng xuống trôi, nhỏ tại cũ nát trên quần áo cũng không để ý chút nào. Lý Đại tựa ở cửa nhà lao trên hàng rào, ôm cánh tay cười đến một mặt giảo hoạt. Hắn đã sớm ngờ tới lao đầu này gánh không được hiện đại thức ăn ngon dụ hoặc, dù sao 10 năm nước dùng nước hoa quả, đừng nói tăng thêm chất phụ gia gà quay, chính là khối phổ thông thịt khô cũng có thể để hắn thèm điên. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Uống chút rượu thuận thuận, đây chính là đồ tốt. Hắc Sơn lão tổ mở ra mao đài, tiến đến chót mũi vừa nghe, thuần hậu mùi rượu bay thẳng chán, so với hắn đã uống rượu mạnh nhất còn muốn hương thuần. Hắn ngửa đầu rót một miệng lớn, cay độc bên trong mang theo hồi cam, ấm áp trong nháy mắt từ yết hầu trượt đến trong dạ dày, xua tán đi lao ngục hàn khí, cũng tỉnh lại hắn trong lòng giang hồ khí phách. Rượu ngon. Thịt ngon. Hắc Sơn lão tổ một bên nhai lấy thịt, một bên hàm hồ tán thưởng, động tác trên tay mảy may không ngừng, đảo mắt liền đem gà quay gặm xong. Hắn lại nắm lên giỏ, dùng răng xé mở mềm nát ra, nuốt từng ngụm lớn lấy, bộ dáng kia nơi nào còn có nửa phần giang hồ đại lao giá đỡ, rất giống cái đói chết tên ăn mày. Lý Đại cười híp mắt nhìn xem hắn, không nói lời nào. Đây chính là hiện đại thức ăn ngon mị lực, không cần biết ngươi là cái gì kiệt ngạo bất tuần lão tổ, làm theo nắm đến xích sao. Hắc Sơn lão tổ ăn đến cao hứng, lại rót mấy ngụm mao đài, gương mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành hoạt lạc. Hắn liếc mắt cười híp mắt Lý Đại, trong miệng còn nhai lấy thịt, mơ hồ không do nói, thử, tính ngươi tiểu tử có chút hiếu tâm đó là. Lý Đại lập tức nói tiếp, thuận cán trèo lên trên, sư phụ ngài nếu là ưa thích, về sau mỗi ngày có thịt ăn, có rượu uống. Hắc Sơn lão tổ đem cuối cùng một khối giò thịt nhét vào trong miệng, quên miệng dầu, lại rót một miệng lớn mao đài, đem rượu bình hướng trên mặt đất vừa để xuống. Cơm nước no nê sau, hắn ánh mắt thanh minh không ít, trên người mỏi mệt cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tiểu tử ngươi, ngược lại là sẽ gặp may. Hắc Sơn lão tổ nhìn vẻ mặt mong đợi Lý Đại, ngữ khí hòa hoãn không ít. Ta Hắc Sơn lão tổ đời này từ trước tới giờ không nợ ơn người khác. Ăn ngươi rượu thịt, liền dạy ngươi một lần hắc hổ quyền pháp, xem như trả lại ngươi nhân tình này. Bất quá chuyện xấu nói trước. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cái này hắc hổ quyền pháp coi trọng cương mãnh, tinh chuẩn, tàn nhẫn, không có hoa giá đỡ, tất cả đều là kỹ thuật giết người. Ta chỉ dạy một lần, có thể hay không học được, có thể học được mấy phần, đều xem thiên phú của ngươi cùng nội tính, cũng đừng trông cậy vào ta lặp đi lặp lại dạy ngươi. Ta ơn sư phụ. Lý Đại vội vàng chắp tay, ngài yên tâm, ta nội tính cao đến rất. Cam đoan có thể nhớ kỹ. Hắc Sơn lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, xương cốt phát ra ken két tiếng vang. Hắn hít sâu một hơi, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, hai tay tự nhiên rủ xuống, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, cả người phảng phất hóa thành một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Nhìn kỹ, khẽ quát một tiếng, Hắc Sơn lão tổ thân hình khẽ động, nắm đấm của hắn mang theo gào thét quyền phong, trực đảo phía trước, cánh tay cơ bắp sôi sục, mỗi một tấc phát lực đều có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, đầu gối đỉnh hướng giữa không trung, nắm đấm theo sát phía sau. Chiêu thức dính liền không có chút nào khe hở, lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi hắn dũng. Hắc hổ đào tâm, hổ đói bổ mồi, mãnh hổ vây đuôi, hổ khiếu sơn lâm. Hắc Sơn lão tổ một bên ra chiêu, một bên trầm giọng uống ra chiêu thức tên, thanh âm vang dội, chấn người mảng nhị phát run. Hắn tại nhỏ hẹp trong phòng giam gián tiếp xê dịch, khi thì quyền cước cùng sử dụng, khi thì khuỵu tay đầu gối tăng theo cấp số cộng, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Cổ họng, tim, đan điền, huyệt thái dương, không có nửa phần dư thừa động tác. Lý Đại thấy nhìn không chuyển mắt. Hai mắt chăm chú nhìn Hắc Sơn lão tổ mỗi một cái động tác, đại não cấp tốc vận chuyển, đem chiêu thức lên tay, phát lực, dính liền đều ghi tạc trong lòng. Hắn có thể dục kiện tướng tố chất thân thể cùng đỉnh cấp UFC quyền thủ chiến đấu cơ sở, đối với kỹ xảo phát lực cùng động tác dính liền có tự nhiên độ mất cảm, Hắc Sơn lão tổ mỗi một cái rất nhỏ động tác, hắn đều có thể bắt được tinh túy. Một bộ quyền pháp đánh xuống, Hắc Sơn lão tổ chán nổi gân xanh lên, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn thở phào một cái, sau đó đặt mông ngồi ở trên chiếu rơm, nhìn về hướng Lý Đại. Ngươi học xong sao? Hắc Sơn lão tổ có thu Lý Đại làm đồ đệ ý nghĩ sao? Có, nhưng chỉ có một chút. Bởi vì Hắc Sơn lão tổ biết, hắn bộ quyền pháp này cần thiên phú cực cao mới có thể luyện tập. Thiên phú bình thường, học cái 3 năm 5 năm mới có thể học được. Cho dù là thiên phú tốt, cũng cần tầm 5 3 tháng. Hắn chỉ dạy Lý Đại một lần, theo lý mà nói, Lý Đại hẳn là cái gì đều không nhớ được. Kể từ đó, hắn đã trả Lý Đại nhân tình, lại không cần thật dạy Lý Đại, với hắn mà nói quả thực là nhất tiễn xong điều. Học xong, Lý Đại lúc này nhẹ gật đầu, một mặt tự tin. Lý Đại tự nhận là thiên phú của mình coi như không tệ, lúc đi học chính là học bá, không phải vậy tốt nghiệp cũng tìm không thấy tiền lương 100. Không 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 lương cao làm việc. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 129, lăng chỉ mà chết chương 129, lăng chỉ mà chết cái này hát hổ quyền pháp tại Lý Đại xem ra, cũng không tính rất khó. Nghe được Lý Đại nói mình học xong đằng sau, Hắc Sơn lão tổ khinh thường cười một tiếng, ngươi học xong. Thật sự là buồn cười, năm đó Lao Phu tự sáng tạo bộ quyền pháp này thời điểm, cũng đầy đủ dùng thời gian 2 năm rưỡi mới nắm giữ quyền pháp tinh túy, ngươi nói ngươi nhìn một lần liền học được. Lý Đại nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ta thật học xong. A, đã ngươi học xong, vậy ngươi liền đánh một lần cho ta xem một chút. Ngươi nếu là thật nhìn một lần liền có thể học được, ta lại miễn phí đưa ngươi một bộ Hắc Hổ Đạo Pháp. Hắc Sơn lão tổ ôm xem náo nhiệt tâm tình nói ra. Nhìn kỹ. Lý Đại hít sâu một hơi, hai chân vững vàng cắm rễ tại ở ngất trên bùn đất, ánh mắt trong nháy mắt hoán đổi đến sắc bén như lao. Hắn đưa tay bày ra Hắc Hổ do đường thức mở đầu, lòng bàn tay hướng phía trước, đầu ngón tay thẳng bằng, cánh tay cơ bắp có chút sôi sụp, lại cùng Hắc Sơn lão tổ trước đó tư thế không khác chút nào. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, nắm đấm mang theo gào thét quyền phong trực đạo phía trước, phát lực phương thức tinh chuẩn phức khác, ngay cả cánh tay đong đưa độ cong đều không sai chút nào. Hắc Hổ Đạo Tâm. Lý Đại khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, đầu gối đỉnh hướng giữa không trung đồng thời, hưu quyền như là sao chổi trực kích phía trước, động tác nối liền một cách trôi chảy, không có nửa phần không lưu loát. Ngay sau đó hắn túi người đè thấp trọng tâm, song quyền giao thế xuất kích, quyền phong lăng lệ, cùng Hắc Sơn lão tổ biểu thị lúc khí thế không có sai biệt. Mãnh hổ vây đuôi, hổ khiếu sơn lâm. Chiêu thức một chiêu tiếp một chiêu, Lý Đại tại nhỏ hẹp trong phòng giam gián tiếp xê dịch, bước chân trầm ổn, phát lực cương mãnh, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Hắn không chỉ có nhớ kỹ chiêu thức động tác, càng bắt lấy Hắc Hổ quyền pháp tinh túy, hung ác, chuẩn, nhanh, ra quyền mang gió, đặt chân hữu lực. Hắc Sơn lão tổ nguyên bản ôm cánh tay, khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, nụ cười của hắn dần dần cứng đờ, lông mày càng nhăn càng chặt, con mắt càng mở càng lớn, trên mặt khinh thường gặp khó lấy tin thay thế. Hắn vô ý thức hướng phía trước đụng đụng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại mỗi một cái động tác. Khi Lý Đại hoàn chỉnh đánh ra Hắc Hổ quyền pháp sau, tiếp lấy thu quyền đứng thẳng, khí tức tuy có chút gấp rút, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, chiêu thức không có nửa phần bỏ sót. Hắc Sơn lão tổ bỗng nhiên từ trên chiếu rơm đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, phảng phất gặp quỷ bình thường. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắc Sơn lão tổ thanh âm đều mang vẻ run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi thật là lần thứ nhất học." Lý Đại lau mồ hôi trán, nhếch miệng cười một tiếng, "Đương nhiên. Sư phụ, ta đều nói rồi ta ngộ tính cao, không có lừa gạt ngươi chứ?" Bộ này Hắc Hổ quyền pháp, hắn xác thực nắm giữ 89 thành. Nhờ vào thiên phú của hắn cùng thể dục kiện tướng tố chất thân thể cùng đỉnh cấp UFC quyền thủ chiến đấu cơ sở, hắn đối với thân thể lực khống chế viễn siêu thường nhân, càng có thể tinh chuẩn bắt phát lực hạch tâm kỹ xảo. Hắc Sơn lão tổ biểu thị lúc mỗi một cái rất nhỏ động tác, mỗi một chỗ phát lực tiết điểm đều bị hắn nhớ kỹ trong lòng, diễn luyện lúc tự nhiên nước chảy thành sông. Hắc Sơn lão tổ bước nhanh đi đến cửa nhà lao trước, đào lấy hàng rào gỗ, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Đại, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Chấn kinh, thưởng thức, còn có một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn tự sáng tạo Hắc Hổ quyền pháp, hao phí 2 năm rưỡi mới nắm giữ tinh túy. Năm đó thu qua mấy cái đồ đệ, thiên phú tốt nhất cũng dùng 3 tháng mới học được chiêu thức giàn cung. Về sau hắn ngại những đồ đệ kia lần, đều cho trục xuất sư môn. Đến nay Hắc Hổ quyền pháp còn không có truyền nhân. Nhưng trước mắt này tiểu tử, chỉ nhìn một lần, vậy mà liền học xong 89 phần, thiên phú này, quả thực là người tiên. Tốt, tốt, tốt. Hắc Sơn lão tổ liên tiếp nói 3 chữ tốt, kích động đến toàn thân phát run. Lão phu sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng thiên phú này. Chỉ bằng vào phần này nội tính, ngươi liền xứng làm ta Hắc Sơn lão tổ đồ đệ. Dạng này hạt giống tốt, nếu là bỏ qua, hắn đời này đều được hối hận. Sư phụ. Lý Đại vội vàng hô một tiếng, trên mặt cười nở hoa. Hắc Sơn lão tổ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, ngươi cái này Hắc Hổ quyển sát thực học xong 89 phần, lão phu nói lời giữ lời, cái này Hắc Hổ đao pháp, ta dạy cho ngươi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cái này Hắc Hổ đao pháp cùng Hắc Hổ quyển pháp đồng nguyên, cương mạnh bá đạo, phối hợp binh khí uy lực gấp bội. Lý Đại trong lòng vui mừng, vừa định đi theo Hắc Sơn lão tổ học tập đao pháp, nhưng ngục giam bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp lấy, chính là xiềng xích bị mở ra thanh âm. Ngay sau đó, mấy người xuất hiện ở ngục giam trong hành lang. Cầm đầu không phải người khác, chính là Lý Đại người quen biết cũ, Cửu hoàng tử. Tại Cửu hoàng tử sau lưng, đi theo Lý Đại thấy qua nam nhân trung niên, chính là cái kia tại vị lai thương điếm cửa ra vào đuổi bắt Lý đại nam nhân trung niên. Lại sau này thì là cựu hoàng tử hộ vệ bên cạnh. Cựu hoàng tử một thân hoa lệ cầm y liễu, trong lúc phất tay đều mang đại gia phong phạm, mặt mày ở giữa càng là có mấy phần đế vương khí tức. Hắn nhìn thoáng qua bị giam tại trong phòng giam có chút tinh thần sa sút Lý đại, khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt đều là trào phúng. "U, đây là ai a? Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh cầm y liễu vệ Lý đại người sao? Làm sao hiện tại cùng một đầu chó nhà có tang một dạng, bị giam tại lồng chó bên trong?" Lý đại khi nhìn đến cựu hoàng tử sau, ánh mắt lạnh xuống. Hắn biết, chính mình sở dĩ bị bắt vào chiếu trong ngục, tất cả đều là bãi vị này cựu hoàng tử ban tạo. "A, coi như ngày mai bị chặt đầu, lão tử đời này sống được cũng đáng. Ngay cả kinh thành đẹp nhất hoa khôi lão tử đều ngủ qua, không giống người nào đó, duy duy nặc nặc đi thanh lâu cũng không dám chơi kỹ nữ, sợ không phải phương diện kia có vấn đề gì đi." Lý đại câu nói này vừa ra, cựu hoàng tử nắm chặt song quyền, giận tím mặt. "Ngươi, ngươi muốn chết? Cái mạng nhỏ của ngươi ngay tại ta một ý niệm, còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch mồm mép của ngươi công phu. Ngươi tin hay không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể đưa ngươi ngũ mã phanh thây." Lý đại nghiền ngâm nói, "Tin? Ta làm sao không tin? Ngài là ai vậy?" "Đại danh đỉnh đỉnh cựu hoàng tử. Trời sinh ngập lấy thìa vàng ra đời người, ta chẳng qua là một cái tóc hối của tiểu lão bách tính, làm sao có năng lực cùng ngài đối nghịch ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta Lý đại cho dù chết, cũng không phục ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu trước ngươi." Cựu hoàng tử lúc này bị tức đến liên tục gật đầu, liên tiếp nói ba chữ tốt, "Tốt tốt tốt. Ngươi có cốt khí." Cựu hoàng tử lúc đầu muốn tại Lý đại trước mặt tìm chút cảm giác tồn tại, muốn nhìn Lý đại quỳ gối trước mặt hắn cầu hắn. Dù sao hắn đã lớn như vậy, cho dù là thừa tướng nhìn thấy hắn đều được khách khách khí khí, lúc nào bị một cái ngay cả phẩm cấp đều không có tiểu quan làm khó dễ qua. Nhưng Lý đại người này xương cốt so với sắt còn cứng rắn, dù là sắp chết đến nơi, nhưng cũng không chịu chịu thua. "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta nếu là không thỏa mãn ngươi, ngược lại là lộ ra ta hỏi hỏi. Bất quá kiểu chết ta có thể giúp ngươi làm chủ, vì để cho ngươi sống được lâu một chút, vậy liền đưa ngươi lăng chỉ mà chết đi." Cửu hoàng tử cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, nói người tới, "Đem tiểu tử này cho ta lăng chỉ mà chết." Cái gọi là lăng chỉ mà chết, chính là dùng tiểu đao đem thân người bên trên thịt từng mảnh chóc xuống, mỗi một đạo vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quá trình lại đau đớn không gì sánh được, thẳng đến phạm nhân chảy hết thân thể máu mà chết, là một loại cực kỳ tàn nhẫn cực hình. Mà Lý đại nhìn chằm chằm cựu hoàng tử, thân thể căng cứng, hắn cũng định tốt, các loại nhà tù đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn liền từ tùy thân thương khố bên trong lấy ra long truyền bảo đao, trực tiếp cưỡng ép cựu hoàng tử, từ đó chạy ra ngục giam. "Muốn giết ta Lý đại, ngươi hay là quá non." Lúc này, hai tên ngục tốt mang theo nhân viên hành hình đã đi tới ngoài nhà tù, ngục tốt lấy ra chìa khóa, đang chuẩn bị mở ra nhà tù cửa lớn. Mà Lý đại cũng làm xong bạo khởi chuẩn bị. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ gặp một trận lênh lảnh nam nhân âm thanh từ ngục giam truyền ra ngoài đến, "Thánh chỉ đến. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái." Tần Lân quát tay, "Tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan." "Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang." Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, "Ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người?" Chương 130, lên chức chương 130, lên chức nửa canh giờ trước, hoàng cung trong ngự thư phòng ánh đến tươi sáng. Huyền đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng đập gỗ tử đàn mặt bàn, ánh mắt thâm thúy. Ngụy Công Công khoanh tay đứng hầu ở một bên, thở mạnh cũng không dám. "Ngụy Công Công, chớp nghe nói Ly đại bởi vì giết hộ bộ thị lang nhi tử, bị giam tiến vào chiếu ngục." Huyền đế thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngụy Công Công trong lòng siết chặt, liền vội vàng không người đáp lời, "Bẩm bệ hạ, thật có việc này. Lý đại trước mặt mọi người giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, dựa theo đại huyền luật pháp, cho dù là cẩm y địa vệ cũng tội không thể tha." Huyền đế khẽ nhíu mày, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái kia hộ bộ thị lang nhi tử, chấm nhớ kỳ hắn cứ gọi Trương Vân. "Bệ hạ thánh minh, chính là Trương Vân." Huyền đế buông xuống chén trà, ánh mắt trở nên sắc bén, "Cái này Trương Vân, chấm ngược lại là nghe nói qua không ít hắn việc xấu. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, khi hành phách thị, xem mạng người như cỏ rác, nghe nói tháng trước thành nằm cái kia lên thảm án diệt môn, liền cùng hắn có quan hệ." Ngụy Công Công thái dương chảy ra mồ hôi dị, "Cái này, lão nô không dám vọng nghị." "Không dám?" Huyền đế hừ lạnh một tiếng, "Chấm nghe nói, Trương Vân trong âm thầm cấu kết giặc qua, buôn bán muối lậu, thậm chí còn từng mưu đồ bí mật hành thích mệnh quan triều đình. Dạng này nịch tặc, đã sớm nên bầm thây vạn đoạn." Ngụy Công Công trong lòng kinh hãi, những tội danh này hơn phân nửa là giả dối không có thật, bệ hạ đây là quyết tâm muốn bảo đảm Lý đại a. "Bệ hạ minh giám, như Trương Vân coi là thật phạm phải tội nặng như vậy, cái kia Lý đại giết hắn, ngược lại là vì dân trừ hại." Ngụy Công Công cẩn thận từng ly từng tí phụ họa. Huyền đế thỏa mãn gật gật đầu, "Đã như vậy, Lý đại giết chính là người đáng chết, hà tội chi hữu. Truyền chấm ý chỉ, lập tức đặc xá Lý đại, quan phục nguyên chức." "Không, thấn thăng hắn là đồng ý đi." Ngụy Công Công đội vàng quỳ xuống đất, "Lao nô tuân chỉ. Chỉ là..." Cửu hoàng tử điện hạ giờ phút này ngay tại chiếu ngục, tựa hồ là muốn Huyền đế ánh mắt mãnh liệt, lập tức phái người đi truyền chỉ. "Không được sai sót." "Là..." "Lao nô cái này đi làm." Ngụy Công Công đội vàng rời khỏi ngự thư phòng, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Bệ hạ đối với Lý đại thiên vị đã không che giấu chút nào, cho dù là hắn thân nhi tử đều không có đãi ngộ như vậy. Hắn không dám thất lễ, lập tức gọi tâm phúc thái giám, nhanh đi chiếu ngục chuẩn chỉ, đặc xá cẩm y liễu vệ Lý Đại, đồng thời tấn thăng hắn là cẩm y liễu bình y liễu. Nếu có trở ngại người, lấy kháng chỉ luận xử. Chiếu trong ngục, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hai tên ngục tốt đã móc ra chìa khóa, đang muốn mở ra cửa nhà lao. Hành hình đao phủ đứng ở một bên, trong tay bưng lấy hàn quang loẹt loẹt tiểu đao, mang trên mặt ý cười tàn nhẫn. Cửu hoàng tử mắt lạnh nhìn Lý Đại, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này một khắc đi, ta sẽ để cho bọn hắn ra tay chậm một chút, để cho ngươi sống lâu mấy canh giờ. Lý Đại nắm chặt song quyền, bắp thịt toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị từ tùy thân thương khố bên trong lấy ra long tuyển bảo đao. Chỉ cần cửa nhà lao vừa mở, hắn liền muốn cưỡng ép cửu hoàng tử giết ra khỏi chúng đây. Răng rác một tiếng, xiềng xích bị giải khai, cửa nhà lao sắp bị đẩy ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nơi xa truyền đến một tiếng hô to, thánh chỉ đến. Thanh âm từ xa mà đến gần, một cái thân mặc thái giám phục sức trung niên nhân bước nhanh đi tới, đi theo phía sau hai tên tiểu thái giám. Trong tay hắn giơ cao màu vàng sáng tơ lụa chế thành thánh chỉ, tại mờ tối trong lao ngục đặc biệt bắt mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cửu hoàng tử sắc mặt đột biến, thánh chỉ gì thế? Truyền chỉ thái giám đi đến trước mặt mọi người, triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: "Phục tiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết, cha hộ bộ thị lang chi tử Trương Vân, cấu kết giặc qua, buôn bán muối lậu, nưu đồ bí mật hành tích, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội ác tày trời. Cẩm y liễu vệ Lý Đại vì dân trừ hại, có công không tội, lập tức đặc xá, tấn thăng làm cẩm y liễu bình y liễu, khâm thử." Chiếu trong ngục hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị bất thình lình chuyển hướng sợ ngây người. Cửu hoàng tử sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, cái này, điều đó không có khả năng. Phu hoàng làm sao lại truyền chỉ thái giám không người nói, "Cửu điện hạ, đây là bệ hạ ý chỉ, còn xin ngài thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất." Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị chấn kinh. Ngay cả Lý Đại chính mình cũng bị chấn kinh. Chính mình cũng chuẩn bị cưỡng ép hoàng tử, hiện tại ngươi nói với ta ta không có tội. Không chỉ có không có tội, hơn nữa còn lên chức, trở thành cẩm y liễu vệ đồng y liễu. Lý Đại cũng không biết đây là huyền đế ý tứ, hắn cũng không biết hoàng bách thánh chính là huyền đế. Hắn còn ngây thơ coi là Trương Vân thật tội ác tày trời, mình giết hắn thuộc về là lập công. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, chiếu trong ngục lâm vào yên tĩnh như chết. Lý Đại trước hết nhất kịp phản ứng, chậm rãi bước đi thong thả đến cửa nhà lao trước, đối với sắc mặt tái xanh cửu hoàng tử nết miệng cười một tiếng. "Ai nha nha, cửu điện hạ, ngài nhìn chuyện này gây." Hạ quan liền nói đi, "Ta Lý Đại làm được bưng làm được chính, làm sao lại vô duyên vô cớ giết người đâu? Nguyên lai giết là cái tội ác tày trời nghịch tặc a." Cửu hoàng tử tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lý Đại, "Ngươi bất ở chỗ này đắc ý." "Đắc ý?" Lý Đại ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, "Hạ quan nào dám tại điện hạ trước mặt đắc ý? Đây không phải nắm điện hạ phúc, để có hạ quan chiếu trong ngục đi một lượt, còn nhân họa đắc phúc thăng lên con sao?" Hắn cố ý để cao âm lượng, làm cho cả chiếu ngục đều có thể nghe thấy, nói đến, còn phải cảm tạ cửu điện hạ cố ý đến đưa đoạn đường này. Nếu không phải ngài cái này náo trò, hạ quan còn không biết chính mình dựng lên lớn như vậy công đâu. Cửu hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, "Lý Đại, ngươi đừng quá phách lối." "Phách lối?" Lý Đại một mặt vô tội, "Hạ quan đây không phải tại cảm tạ điện hạ sao? Ngài nhìn, ngài đại giá quang lâm cái này bẩn thỉu chi địa, liền vì cho hạ quan tiến đường, phần tình nghĩa này, hạ quan ghi nhớ trong lòng a." Nói, hắn hướng truyền chỉ thái giám chắp tay, "Công công, làm phiền ngài trở về bẩm báo bệ hạ." Liền nói Lý Đại khấu tạ hoàng ân, chắc chắn dốc hết toàn lực, là triều đình hiệu mệnh. Truyền chỉ thái giám không người hoàn lễ, "Lý Đại khách nhân khí, chúng ta nhất định đem lời đưa đến." Lý Đại lúc này mới chuyển hướng cửu hoàng tử, nghiền ngẫm nói, "Cửu điện hạ, ngài nhìn cái này chiếu ngục âm lãnh ở mức, thực sự không phải ngài dạng này kim chi ngọc diệp nên đợi địa phương. Nếu không, ngài trước hết mời về." Cửu hoàng tử tức giận đến sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, cuối cùng hung hăng hất lên tay áo. "Hừ, chúng ta đi." Hắn quay người bước nhanh mà rời đi, sau lưng hộ vệ vội vàng đuổi theo. Lý Đại nhìn qua cựu hoàng tử đi xa bóng lưng, vẫn không quên bổ sung một câu, "Cựu điện hạ đi thong thả a. Ngày khác hạ quan lên trước kiến, nhất định mời ngài đến uống chén rượu mừng." Cựu hoàng tử bước chân rõ ràng lảo đảo một chút, nhưng không có quay đầu, chỉ là tăng nhanh rời đi tốc độ. Đợi cựu hoàng tử một đoàn người biến mất tại chiếu ngục cuối cùng, Lý Đại lúc này mới thở phào một hơi, sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Nguy hiểm thật, kém chút liền muốn lên diễn cưỡng ép hoàng tử vở kịch. "Bất quá bây giờ thôi." Lý Đại thẳng tắp sống lưng, đối với còn tại sững sờ ngục tốc quát, "Còn không mau cho bản quan mở cửa. Không nghe thấy thánh chỉ sao? Bản quan hiện tại thế nhưng là cẩm y liễu bình y liễu." Những ngục tốt lúc này mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân mở ra cửa nhà lao. Lý Đại đi ra nhà tù, hoạt động bên dưới gân cốt, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi." "Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã." Hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?" Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 131, vệ thống linh chương 131, vệ thống linh Lý Đại đi ra nhà tù, ánh mắt vượt qua ngây người như phóng ngục tốt, thẳng tắp rơi vào đối diện trong phòng giam Hắc Sơn lão tổ trên thân. Lão đầu này mặc dù tính tình cổ quái, nhưng này một thân võ học tạo nghệ lại là thực sự lợi hại. Hắc Hổ quyền pháp đã lợi hại như vậy, Hắc Hổ kia đao pháp chắc hẳn càng là bất phàm. Hiện tại chính mình còn không có học tập Hắc Hổ đao pháp, cho nên cái này Hắc Sơn lão tổ, chính mình nhất định phải mang đi. Lý Đại háng giọng một cái, đối với những ngục tốt nói ra, "Cái này Hắc Sơn lão tổ, bản quan muốn dẫn đi." Cầm đầu ngục tốt mặt lộ vẻ khó xử, "Lý Đại người, cái này, cái này không hợp quy củ, A Hát Sơn lão tổ là trọng phạm, không có hình bộ văn thư, chúng tiểu nhân không dám thả người. Lý Đại cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra vừa mới tiếp nhận thánh chỉ, tại ngục tốt trước mặt lung lay. Thấy rõ ràng chưa? Đây là bệ hạ ý chỉ. Bản quan hiện tại là cầm ý liễu vân ý liễu, có quyền thẩm vấn trọng phạm. Hắn cố ý tăng thêm đồng ý liễu hai chữ, ánh mắt đảo qua chúng ngục tốt. Làm sao? Các ngươi là muốn kháng chỉ bất tuân? Những ngục tốt dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, nhỏ không dám. Chỉ là Hát Sơn này lão tổ võ công cao cường, vạn nhất cái gì? Lý Đại ngắt lời nói, bản quan nếu dám nhắc tới người, tự nhiên có nắm chắc. Lại nói, các ngươi cảm thấy bản quan hiện tại thân phận này, sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Hắn đi đến Đen Sơn lão tổ cửa nhà lao trước, nhìn xem bên trong ánh mắt phức tạp lão giả. Sư phụ, cùng Đồ Nhi đi thôi. Điều kiện nơi này quá kém, cẩm y liễu vệ nhà tù muốn so nơi này tốt hơn không ít. Hát Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, ai là ngươi sư phụ? Lời tuy như vậy, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được liếc về phía Lý Đại trong tay thánh chỉ, trong lòng âm thầm chấn kinh. Tiểu tử này thế mà có thể kinh động thánh giá, xem ra bối cảnh không đơn giản a. Lý Đại quay người đối với những ngục tốt nói ra, bản quan lấy cẩm y liễu vệ y đi thân phận đảm bảo, ra vấn đề gì, bản quan một mình gánh chịu. Những ngục tốt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cầm đầu cái kia nhắm mắt nói, nếu Lý Đại người khăng khăng muốn xét người, còn xin ký tên, chúng tiểu nhân cũng tốt giao nộp. Lý Đại tiếp nhận bút, giống bay phượng múa ký tên của mình, sau đó đối với Hát Sơn lão tổ dùng tay làm dấu mời. Sư phụ, mời đi. Hát Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đứng người lên, chậm rãi đi ra nhà tù. Những ngục tốt khẩn trương xuống tới, lại bị Lý Đại một ánh mắt ngăn lại. Lùi ra. Bản quan tự mình áp giải. Hắn nói khẽ với Hát Sơn lão tổ nói ra, sư phụ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ngài Hát Hổ kia lao pháp, đồ nhi thế nhưng là nhớ đâu. Hát Sơn lão tổ liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng có chút dương lên, tiểu tử, tính ngươi còn có chút lương tâm. Cứ như vậy, tại trước mắt bao người, Lý Đại mang theo Hát Sơn lão tổ, nên ngang đi ra chiếu ngục. Mặc dù trong miệng mở miệng một tiếng sư phụ, nhưng Lý Đại cũng không dám phớt lờ. Dù sao mình cùng Hát Sơn lão tổ mới vừa vặn nhận biết, hắn võ công cao cường, nếu thật là muốn chạy, chính mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Cho nên tại ra chiếu ngục thời điểm, hay là cho Hát Sơn lão tổ lên xiềng xích. Có xiềng xích tại, coi như hắn là võ lâm cao thủ, Lý Đại cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Mà Hát Sơn lão tổ cũng minh bạch, mình nếu là chạy, đối với Lý Đại tới nói đây chính là mất đầu sai lầm, cho nên hắn khẳng định sẽ không lưu dư lực truy sát chính mình. Cũng bị Lý Đại truy sát, còn không bằng đến cẩm y liễu vệ trong ngục giam. Có Lý Đại tên đồ đệ này chiếu cố, hắn đến cẩm y liễu vệ ngục giam chí ít đông lạnh không đến không đói chết, ngẫu nhiên còn có thể có một bữa rượu uống. Rất nhanh, Lý Đại áp tải Hát Sơn lão tổ liền tới đến cẩm y liễu vệ tổng bộ. Đây là Lý Đại lần đầu tiên tới cẩm y liễu vệ tổng bộ. Không thể không nói, cẩm y liễu vệ tổng bộ xây đến hay là mười phần khí phái, nghe nói nơi này đã từng là cái nào đó đại tham quan phủ đệ. Sau bị huyền đế bị tịch thu nhà, liền bỏ trống xuống dưới. Lý Đại mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng là Lý Đại danh khí đã tại cẩm y liễu vệ bên trong vang dội. Cung cựu hoàng tử đối nghịch, giết hộ bộ thị lang nhi tử, bây giờ không chỉ có không có chuyện, còn lớn hơn lát xếp đặt trở về. Lý Đại tại cẩm y liễu vệ trực tiếp trở thành một đời danh nhân. Mặc dù hắn chỉ là một cái đồng y liễu, là một cái không có phẩm cấp tiểu quan, nhưng ở cẩm y liễu vệ tổng bộ, cho dù là ngân y liễu nhìn thấy Lý Đại đều được nhún nhường ba phần. Lý Đại mang theo Hát Sơn lão tổ đi thẳng tới cẩm y liễu vệ ngục giam. Cái gọi là ngục giam, kỳ thật chính là một gian một mình nhà tù. Bên trong không chỉ có giường, còn có cửa sổ có thể thông gió. Lý Đại gọi tới phụ trách trông coi nhà tù cẩm y liễu vệ, vô vô bờ vai của hắn. Vị này lao nhân ra là của ta sư phụ, ngươi tốt nhất nhìn xem, không cần chậm trễ. Nói đi, Lý Đại liền kín đáo đưa cho đối phương 10 lượng bạc. Đối phương cũng biết Lý Đại gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiếp nhận bạc, túi đầu không lưng. Sắp xếp cẩn thận Hát Sơn lão tổ đằng sau, Lý Đại nhận lấy đồng y liễu mới phi ngư phục, sau đó nhanh chóng rời đi cẩm y liễu vệ tổng bộ. Cửu hoàng tử, ngươi muốn cho ta chết, vậy ta liền chơi chết ngươi. Vốn còn muốn cùng ngươi bắt tay giảng hòa, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta Lý Đại ra tay đen. Rất nhanh, Lý Đại liền về tới vị lai thương điếm. Hổ tử cùng Trần Mặc khi nhìn đến Lý Đại bình yên vô sự sau khi trở về, đều vui mừng quá đỗi. Lý Đại không dành phản ứng bọn hắn, thì là trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra chính mình nghe trộm phần mềm. Đem vô tuyến máy nghe trộm phóng tới cựu hoàng tử nhà cũng có một đoạn thời gian, không biết máy nghe trộm có hay không nghe trộm đến một chút hữu dụng nội dung. Lý Đại bắt đầu nghe chiếu lại. Lý Đại mở ra trong điện thoại di động nghe trộm phần mềm, bắt đầu phát ra ghi âm chiếu lại. Mới đầu nghe được đều là chút râu ria đối thoại, hắn hơi không kiên nhẫn tiến nhanh lấy. Đột nhiên, một trận rõ ràng áo giáp tiếng va chạm từ trong điện thoại di động truyền đến, Lý Đại lập tức giữ vững tinh thần. Chỉ nghe cựu hoàng tử thanh âm vang lên, "Vệ thống lĩnh, đám kia áo giáp hiện tại vận đến nơi nào?" "Vệ thống lĩnh? Ai là vệ thống lĩnh?" Mà lại nghe thanh âm, đối phương tựa hồ mặc áo giáp, hẳn là người của quân đội. Cái này cựu hoàng tử vì sao cùng người trong quân đội có liên hệ? Một tiếng nói thô lỗ trả lời, "Bẩm điện hạ, đã vận đến Thanh huyện phụ cận trên núi, lại có mấy ngày liền có thể toàn bộ vận chống đỡ mục đích." Cựu hoàng tử lại hỏi, 1000 bộ cấm quân áo giáp cùng binh khí đều an toàn sao? Vệ thống linh đáp, điện hạ yên tâm, đều giấu ở Thanh huyện mặt phía bắc Hắc Phong Sơn bên trong, nơi đó địa thế hiểm yếu, ít ai lui tới. Cửu hoàng tử thỏa mãn nói, rất tốt, các loại nhóm này trang bị đúng chỗ, chúng ta tại biên cương tư quân liền có thể chính thức xây dựng. Lý Đại nghe đến đó, đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Khá lắm cửu hoàng tử, dám tư tàng cấm quân áo giáp, tại biên cương bồi dưỡng tư quân. Không nghĩ tới lần này máy nghe trộm trực tiếp giúp Lý Đại nghe trộm đến một cái tin tức tính chất bạo tạc. Cái này cựu hoàng tử, thật đúng là có mưu phản chi tâm. Đây chính là 1000 bộ áo giáp a. Hơn nữa còn là cấm quân chuyên dụng, so với bình thường quân đội áo giáp lực phòng hộ còn cao hơn một cái cấp bậc. Cái này vệ thống lĩnh lại đem cấm quân áo giáp cho vận chuyển ra ngoài, này bằng với tại uống tiên triều máu a. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông tiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 132, uy hiếp cựu hoàng tử. Chương 132, uy hiếp cựu hoàng tử. Hiện tại Lý Đại có hai lựa chọn, thứ nhất chính là nuốt mất cái này 1000 bộ cấm quân áo giáp cùng vũ khí. Dù sao một nhóm này áo giáp là cựu hoàng tử từ trong cấm quân trộm ra, mình đã biết nhóm này áo giáp đại khái vị trí, mình coi như là đoạn, cựu hoàng tử cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lựa chọn thứ hai, đó chính là đem một nhóm này áo giáp đưa đến hoàng đế trước mặt, vạch trần cựu hoàng tử mưu phản. Nhưng cựu hoàng tử cùng hoàng đế dù sao cũng là phụ tử quan hệ, chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ cầm y liệt vệ mà thôi, coi như mình tố giác, hoàng đế cũng không nhất định tin. Coi như hoàng đế tin, chỉ là tư tàng chút áo giáp mà thôi, lại không có bỏ ra hành động thực tế, xác suất lớn cũng sẽ không trọng phạt. Nhưng nếu là không tố giác cựu hoàng tử, vậy liền quá tiện nghi tiểu tử này. Bởi vì hiện tại Lý Đại đã cùng cựu hoàng tử trở mặt, cho nên không cần quan tâm tố giác sẽ hay không đắc tội cựu hoàng tử. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm dễ nghe tại Lý Đại bên tai vang lên. Xin mời ký chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được ban thưởng. Lựa chọn 1, tố giác cựu hoàng tử, thu hoạch được vô hạn dầu số lượng xe Việt giá một cỗ. Lựa chọn 2, uy hiếp cựu hoàng tử, thu hoạch được 9 ly đạn dược 100 phát. Hai cái này lựa chọn vừa ra, Lý Đại con mắt lúc đó liền sáng lên. Vô hạn dầu số lượng xe Việt giá. Thứ này quả thật không tệ. Nhưng trước mắt Lý Đại không dùng được a. Hắn có nhậm ý môn, có thể tùy ý ở kinh thành cùng Đại Nưu thôn ở giữa xuyên thẳng qua, muốn xe Việt giá làm cái gì? Ngược lại là cái này 9 ly đạn để Lý Đại rất là tâm động. Lý Đại súng ngắn, đạn đã dùng hết, Lý Đại súng ngắn mặc dù không phải cái gì đường kính lớn vũ khí nóng, nhưng ở cổ đại, một thanh 9 ly súng ngắn đã đầy đủ phòng thân. Cái gì võ lâm cao thủ tại Lý Đại trước mặt, đều nhịn không được một thương, nếu như có thể chống đỡ, vậy liền lại đến một thương. Hú hồ, tố giác cửu hoàng tử xác thực không phải cái gì quá tốt lựa chọn, uy hiếp cửu hoàng tử, ngược lại rất không tệ. Nghĩ tới đây đằng sau, Lý Đại liền dự định về Đại Nưu thôn, trước tiên đem cửu hoàng tử người bắt lại. Chính mình nuốt riêng hắn áo giáp, sau đó lại bắt lấy mấy cái người sống, dùng bọn hắn đến uy hiếp cửu hoàng tử. Trần Mặc, Hồ Tử, xem trọng chúng ta cửa hàng, ta về nhà một chuyến. Nói xong câu đó đằng sau, Lý Đại liền thông qua nhập ý môn về tới Đại Nưu thôn. Lúc này Đại Nưu thôn đã so trước kia phồn hoa quá nhiều. Đội thi công tại có thứ tự dỡ bỏ Đại Nưu thôn cũ nát kiến trúc, ngược lại đóng thành đại lâu mới. Từ khi Đại Nưu thôn có được tường thành cùng thân phận chứng đằng sau, trong thôn liền không còn có bị qua thổ phỉ. Đừng nói thổ phỉ, ngay cả một tên trộm đều vào không được. Đừng nhìn Lý Đại không phải thôn trưởng, nhưng là tại Đại Nưu thôn, Lý Đại hy vọng so thôn trưởng còn cao hơn. Dù là Lý Đại muốn bãi miễn thôn trưởng làm một mình, các thôn dân cũng đều sẽ chỉ phụ họa, sẽ không cự tuyệt. Đại Nốc, từ gian tạp vật sau khi đi ra, Lý Đại trực tiếp hô một cú họng. Rất nhanh, Đại Nốc liền từ trong phòng của hắn đi ra, người cao 2 mét đứng tại Lý Đại trước mặt như là một tòa núi nhỏ. "Đại ca, ngươi tìm ta?" Lý Đại nhẹ gật đầu, nói ra, "Triệu tập 200 dân công, đem trang bị đều mang cho ta tốt, cùng ta cùng ra ngoài một chuyến." "Tốt." Đại Nốc nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Lý Đại thủ hạ cái này 300 dân công, tại nhị lao bà Tô Thanh huấn luyện bên dưới, từng cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Dù sao bọn hắn tự thân liền rất ưu tú, đều là 18 tuổi đến 30 tuổi ở giữa thanh trắng niên, thân cao cũng không có thấp hơn 1m7. Đồng thời Đại Nưu thôn còn có Lý Đại bố trí luyện binh kỷ, có được gấp 3 huấn luyện hiệu quả. Huấn luyện một ngày, tương đương tại địa phương khác huấn luyện 3 ngày. Không lâu sau đó, một chi 200 người đội ngũ liền tại Lý Đại trước mặt tập kết hoàn tất. Cái này 200 người, từng cái thân thể cường tráng, mặc đằng giáp, có ở sau lưng cung hợp kim, bên hông treo ống tên, nhân thủ một cây loa và cương. Các huynh đệ, đến việc lớn. Cái này sẽ là các ngươi trong đó một số người lần thứ nhất thực chiến. Cho ta xuất ra lực chiến đấu của các ngươi đến. Xuất phát. Tiếp lấy, 200 người theo thứ tự lên ngựa. Lý Đại cũng cưỡi một thất tuấn mã, mang theo 200 người sôi động xông ra Đại Nưu thôn. Hắc Phong Sơn chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp trong khe núi. 300 tên thân mang bách tính phục sức cấm quân chính tàng nặng ở đây, mười mấy chiếc che kín vải dầu xe ngựa lặng lặng dừng ở một bên. Đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, cho dù đang nghỉ ngơi lúc cũng duy trì cảnh giác trận hình. Một cái tuổi trẻ thập phu trưởng tiến đến bách phu trưởng bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Bách phu trưởng, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Xe ngựa này bên trong đến cùng là bảo bối gì?" Bách phu trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm khắc, "Không nên hỏi đừng hỏi. Đây là cấp trên mệnh lệnh, chúng ta một mực chấp hành." Thập phu trưởng ngắm nhìn bốn phía rậm rạp sơn lâm, lại hỏi, "Thế nhưng là Bách phu trưởng, chúng ta giấu ở trên núi, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ?" Bách phu trưởng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, "Núi này lớn như vậy, chúng ta xuất kinh tin tức lại không người biết được, tại sao có thể có người có thể phát hiện chúng ta?" Thế nhưng là thập phu trưởng còn muốn hỏi lại. "Im miệng." Bách phu trưởng đánh gây hắn, "Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được, lần này việc phải làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Thập phu trưởng đành phải hậm hực lui ra, nhưng trong mắt vẫn mang theo nghi hoặc. Bách phu trưởng nhìn qua xa xa đường núi, trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần đợi thêm 2 ngày, người tiếp ứng vừa đến, nhóm này áo giáp liền có thể an toàn đưa đạn. Hắn quay người đối với bọn lính phía sau thấp giọng phân phó, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Mặc dù nơi này ẩn nấp, nhưng cũng không thể phớt lờ. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao đưỡn thẳng xuống lưng, nắm chặt binh khí trong tay. Gió núi thổi qua trong rừng, lá cây vang xào xạc. Bách phu trưởng cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận không có gì thường sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mong hết thảy thuận lợi, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía trên xe ngựa vải dầu, nơi đó chứa chính là đủ để trang bị ngàn người cấm quân áo giáp cùng binh khí. Lý Đại mang theo 200 tên võ trang đầy đủ dân công, tại bên ngông Hắc Phong Sơn bên trong tìm tòi cả ngày. Đường núi gập ghềnh, rừng rậm mọc thành bụi, một đoàn nhân mã tại Sủng Sơn Tuấn Linh ở giữa gian nan ghé qua. Mắt thấy sắc trời dần tối, Đại ngốc gãi đầu một cái, tiến đến Lý Đại bên cạnh hỏi, "Đại ca, chúng ta tại trong núi lớn này đến cùng tìm cái gì đâu? Hắc Phong này núi lớn như vậy, nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ?" Lý Đại rìm chặt ngựa cương, nhìn qua nơi xa dãy núi liên miên, khóe miệng lộ ra một tia thần bí ý cười, "Đừng nóng đội, chờ đến ban đêm, tự nhiên là có thể tìm tới." Đại ngốc một mặt hoang mang, "Ban ngày cũng không tìm tới, ban đêm tối như bừng, làm sao có thể tìm được?" Lý Đại vỗ vỗ Đại ngốc bả vai, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút lương khô." Màn đêm buông xuống, Hắc Phong Sơn bao phủ tại đen kịt một màu bên trong. Đại ngốc nhìn xem bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón rừng rậm, càng thêm không hiểu, "Đại ca, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta ngay cả đường đều thấy không rõ, làm sao tìm được a?" "Ngươi quên, đại ca thế nhưng là có thể bay bảo bối. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó." Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 133, tìm tới áo giáp chương 133, tìm tới áo giáp Lý Đại nói tới có thể bay bà bối, tự nhiên chính là máy ảnh nhiệt máy không người lái. Đại sơn lớn như vậy, giấu mấy trăm người thật đúng là không dễ dàng tìm. Nhưng có máy ảnh nhiệt máy không người lái liền không giống với lúc trước, người thân thể là lại phát ra nhiệt lượng. Chỉ cần có nhiệt lượng, liền chạy không thoát máy không người lái điều tra. Lý Đại lấy ra đại cương máy không người lái, điều khiển máy không người lái trực tiếp cất cánh. Máy ảnh nhiệt mở ra đằng sau, chỉ gặp trong màn hình Lý Đại bọn người, cơ hồ trở thành trong núi lớn duy nhất nguồn nhiệt. Thời gian dần trôi qua, Lý Đại đem máy không người lái độ cao kéo cao, để máy không người lái camera có thể tham chiếu đến càng nhiều vị trí. Sau đó không lâu, một chút vụn vặt lẻ tẻ nguồn nhiệt liền xuất hiện ở trên màn hình. Những này nguồn nhiệt có lớn có nhỏ, lớn chính là lợn rừng hiệu bào loại động vật, nhỏ thì là gà rừng cùng con thỏ loại động vật. Những này độc lập nguồn nhiệt trực tiếp bị Lý Đại cho coi nhẹ. Dù sao muốn vận chuyển 1000 bộ áo giáp cùng binh khí, chí ít cũng phải mười mấy cỗ xe ngựa. Nhiều như vậy hàng hóa, vận chuyển đội ngũ làm gì cũng phải có mười mấy cái hoặc là mấy trăm người. Những người này ở đây ban đêm chắc chắn sẽ không tách ra, hội tụ cùng một chỗ. Vậy những người này phát tán ra nhiệt lượng là cực kỳ khủng bố. Đem máy không người lái lên tới cơ hồ cao nhất độ cao đằng sau, Lý Đại liền bắt đầu điều khiển máy không người lái tại trong núi lớn tiến hành tìm kiếm. Tìm sau mười mấy phút, Lý Đại hai mắt tỏa sáng, trong màn hình thình lình xuất hiện một mảng lớn nguồn nhiệt. Rút ngắn xem xét, phát hiện đó là một chi hơn trăm người đội ngũ, lúc này cái này hơn trăm người đều đang nghỉ ngơi, không ai phát hiện đỉnh đầu máy không người lái. Tìm được. Lý Đại thu hồi máy không người lái, trong mắt hàn quang lóe lên, ngay ở phía trước trong khe núi kia. Hắn lập tức dẫn đầu thủ hạ 200 tên dân công, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng mục tiêu tới gần. Mỗi người đều ngừng thở, bước chân nhanh nhẹn, chỉ có ngẫu nhiên đạp gãy cành khô rất nhỏ tiếng vang. Cùng lúc đó, trong khe núi Bách Phu trưởng đột nhiên cau mày, bất an đi qua đi lại, chẳng biết tại sao, ta cái này trong lòng luôn có chút dự cảm bất tường. Thập Phu trưởng thấy thế, liền vội vàng tiến lên trấn an, "Bách Phu trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Núi này lớn như vậy, chúng ta ngay cả một mồi lửa đều không có điểm, liền xem như thần tiên cũng tìm không thấy chúng ta." Lời còn chưa dứt, một chi mũi tên phá không mà đến, tinh chuẩn bắn thủng Thập Phu trưởng cổ họng. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin ngã xuống. "Địch tập." Bách Phu trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau quá sợ hãi, nghiêm nghị hét lớn, rút ra yêu đao. Các cấm quân lập tức rối loạn lên, nhao nhao cầm vũ khí lên chuẩn bị lên chiến. Nhưng vào lúc này, Lý Đại đã mang theo đội ngũ giết tới gần. Hắn giơ cao loa văn cương, nghiêm nghị quát, bỏ vũ khí xuống. "Thà các ngươi không chết." Bách Phu trưởng sắc mặt kỳ biến, "Các ngươi là ai?" "Cẩm Y Liễu vệ đồng ý liễu Lý Đại." Lý Đại âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi tư vận cấm quân áo giáp, phải bị tội gì?" Các cấm quân hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị bất tình lình tập kích đánh trở tay không kịp. Lúc này, Bách Phu trưởng cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Xem ra, mình bây giờ đã bị bao vây. Là bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hay là liều chết đánh cược một lần. Người khác không biết xe ngựa này bên trong chính là cái gì, hắn nhưng biết. Cấm quân áo giáp. Cấm quân đi lên nhiều báo 1000 tên lính danh ngạch, trên thực tế căn bản không có nhiều như vậy binh, chống ra những này áo giáp, liền bị bọn hắn tư tàng xuống dưới, vụ trộm bán cho cựu hoàng tử. Bách Phu trưởng biết, chuyện này một khi bại lộ, đối với mình tới nói, đây chính là mất đầu tội lớn. Không có khả năng hàng, nhất định phải chiến. Bách phu trưởng sắc mặt dữ tợn, nói hiệu nói vượng. Cái gì cẩm ý hiệp vệ? Ta nhìn các ngươi là Hát Phong Sơn sơn tặc. Các minh đệ, những phản tặc này muốn cướp hàng của chúng ta vật, giết ra ngoài. Giết một cái thưởng năm lượng. Các cấm quân vốn là bối rối, nghe nói sơn tặc hai chữ, lại bị tiền thưởng kích thích, lập tức đỏ mắt, nhao nhao nâng đao phóng tới Lý Đại đội ngũ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Đại hét lớn một tiếng, đưa tay vung xuống loa văn cương. Cung thủ chuẩn bị. Ba hàng tề sạc. 200 dân công trong nháy mắt chia ba hàng, hàng phía trước cung thủ quỳ gối lược quỳ, bên trong sắp xếp xoay người đứng lặng, xếp sau đứng thẳng thẳng lưng, cung hợp kim đồng thời kéo căng như trăng tròn. Những này dân công trải qua Tô Thanh đặc huấn, lại có luyện binh kỳ gấp 3 hiệu quả gia trì, kéo cung vững như bàn thạch, nhắm chuẩn độ chính xác viễn siêu bình thường binh sĩ. Thả. Theo Lý Đại ra lệnh một tiếng, vô số chi vũ tiễn như mưa to phá không mà ra, đầu mũi tên mang theo bén nhọn tiếng rít lao thẳng tới cấm quân. Các cấm quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, lại không áo giáp phòng hộ, chỉ có thể vung vẩy yêu đao đón đỡ. Có thể cung hợp kim lực đạo kinh người, mũi tên nhanh như thiểm điện, không ít người vừa giơ đao lên, mũi tên tiểu xuyên thấu bàn tay đinh vào ngực, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tại trong khe núi nổ tung. Hàng thứ nhất cung thủ bắn xong lập tức lui lại lắp tên, hàng thứ hai theo sát phía sau bắn tên, hàng thứ ba tiếp sức bổ bắn. Ba hàng vòng bắn như nước chảy không ngừng nghỉ, mưa tên tầng tầng lớp lớp ép hướng cấm quân, ngắn ngủi hai nén nhang công phu, xông lên phía trước nhất hơn 30 tên cấm quân liền ngã trong vũng máu, trên thi thể cắm đầy mũi tên, những người còn lại dọa đến nhao nhao núp ở xe ngựa sau không dám thò đầu ra. Mẹ nó, lao ra, liều mạng với bọn hắn. Bách phu trưởng mắt thấy viễn trình bị áp chế, dẫn theo đao liền muốn dẫn đầu công kích, nhưng hắn vừa thò người ra, một mũi tên liền sắt trong thai của hắn bay qua, đến tại sau lưng trên xe ngựa, đuôi tên rung động ầm ầm. Hắn dọa đến rụt cổ lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Cung thủ ngừng. Cận chiến tổ bên trên, Lý Đại gặp thời cơ chín muồi, giơ cao loa văn cương dẫn đầu xuống tới. 200 dân công cấp tốc kết thành 10 hàng phương trận, mỗi người cầm trong tay dài 1 mét loa văn cương, đang giáp ở dưới ánh trăng hiện ra ám ách quang trạch, bước chân chỉnh tề nghiền ép lên đi. Một tên cấm quân lấy dũng khí vung đao bổ về phía hàng trước nhất dân công, lưới đao chém vào đằng giáp bên trên phịch một tiếng bắn ra, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có lưu lại. Dân công trở tay một côn quét ngang, loa văn cương mang theo kình phong nện ở người cấm quân kia trên sườn sườn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cấm quân miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, đâm vào trên xe ngựa ngất đi. Loa văn cương vốn là cứng rắn nặng nghề, tăng thêm dân công bọn họ quanh năm lao động lực cánh tay, mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Cấm quân yêu đao chặt không mặc đằng giáp, trái lại chính bọn hắn không áo giáp che chở, bị loa văn cương đập trúng nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Đại ngốc thân cao 2 mét, cầm trong tay to thêm loa văn cương, như một tôn giống như thiết tháp mạnh mẽ đâm tới. Ba tên cấm quân liên thủ vây công hắn, đao quang kiếm ảnh đổ ập xuống rơi xuống, lại đều bị đằng giáp bắn ra. Đại ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, một côn quét ngang, ba tên cấm quân đồng thời bị đập trúng đầu gối, tiêu thảm quỳ giảm xuống đất, chô đầu gối máu thịt bé bét. Lý Đại càng là như vào chỗ không người, hắn tinh thông hắc hổ quyền pháp, đem quyền cước kỹ xảo phát lực dung nhập trong quân pháp. Một tên cấm quân từ mặt bên đánh lén, hắn nghiêng người tránh đi lưỡi đao, trong tay loa văn cương thuận thế chìm xuống, đôi côn tinh chuẩn nện ở đối phương trên mắt cá chân, ngay sau đó quay người một côn đánh tới hướng đối phương cái hốc, cấm quân kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất. Không đến một lát, liền có 7, 8 tên cấm quân thua ở dưới tay hắn. Bách phu trưởng nhìn xem thủ hạ từng cái ngã xuống, trong lòng dũng khí đã sớm bị sợ hãi thay thế. Hắn vốn cho là những sơn tặc này chỉ là nhiều người, không nghĩ tới trang bị như vậy tinh lương, chiến thuật hung hãn như vậy. Viễn trình có liên châu tiện áp chế, cận chiến có giáp cứng côn thép phá địch, thế này sao lại là sơn tặc? Rõ ràng là tinh nhuệ chi sư. Đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng. Một tên cấm quân chịu không được loại này nghiền ép thức đả kích, ném đi yêu đao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, còn lại cấm quân nhao nhao bỏ vũ khí xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn tu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiết tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 134, trời tối đường trượt chương 134, trời tối đường trượt chiến đấu rất nhanh kết thúc, trong khe núi tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nguyên bản 300 người cấm quân đội ngũ. Giờ phút này chỉ còn lại có hơn 100 tên tù binh ngồi chồm hổm trên mặt đất, những người còn lại đã ngã trong vũng máu, lại không sinh cơ. Lý Đại liếc nhìn chiến trường, thỏa mãn gật gật đầu. Đại ngốc mang theo mấy tên dân công kiểm kê nhân số, đoạt lại binh khí, đem bọn tù binh tập trung trông giữ. Đại ca, chúng ta thương vong không lớn, chỉ có mấy cái huynh đệ chịu điểm vết thương nhẹ. Đại ngốc báo cáo, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Lý Đại đi đến bên cạnh xe ngựa, xốc lên vải dầu một góc, lộ ra bên trong mới tinh cấm quân áo giáp cùng binh khí. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh chế thức yêu đao, thân đao ở dưới ánh trăng hiện ra hào quang. Hào đao. Lý Đại tán thán nói, không hổ là cấm quân trang bị. Bách phu trưởng bị hai tên dân công bắt giữ lấy Lý Đại trước mặt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lý Đại người, tha mạng a. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cái gì cũng không biết a. Bách phu trưởng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Đại cười lạnh một tiếng, phụ mệnh. Phụ mệnh của ai? Bách phu trưởng ấp úng, không dám trả lời. Lý đại cũng không ép hỏi, chỉ là thản nhiên nói, ta biết các ngươi là cựu hoàng tử người, nhóm này áo giáp là hắn từ trong cấm quân trộm ra, đúng hay không? Bách phu trưởng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Lý đại, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi đây cũng không cần quản. Lý đại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, ngươi nguyện ý phối hợp sao? Bách phu trưởng liên tục gật đầu, nguyện ý, nguyện ý. Lý đại người muốn ta làm cái gì đều được. Rất tốt. Lý đại thỏa mãn cười, ta muốn ngươi viết một phần lời khai, nói rõ chi tiết cửu hoàng tử như thế nào sai sử các ngươi tư vận cấm quân áo giáp, cũng ký tên đồng ý. Bách phu trưởng mặt lộ vẻ khó xử, cái này, đây là muốn rơi đầu đó a? Ngươi không biết, hiện tại liền sẽ rơi đầu. Lý đại ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, viết, chí ít có thể sống lâu mấy ngày. Bách phu trưởng do dự một chút, rốt cục cắn răng gật đầu, ta biết. Lý đại sai người mang tới giấy bút, bách phu trưởng run rẩy viết xuống lời khai, kỹ càng bàn giao cửu hoàng tử như thế nào cùng cấm quân cao tầng cấu kết, báo cáo lao danh lệch, tư tàng áo giáp, cũng mệnh bọn hắn bí mật vận chuyển trải qua. Viết xong sau, bách phu trưởng ký tên đồng ý, sắc mặt sáng quét. Lý đại thu hồi lời khai, thỏa mãn gật đầu, rất tốt, người rất phối hợp. Hắn chuyển hướng đại ngốc, đem những này tù binh từng nhóm giam giữ, chặt chẽ trông giữ, nhóm này áo giáp toàn bộ trở về đại nhu thôn, thích đáng đảm bảo. Là, đại ca. Đại ngốc ứng tiếng nói. Tiếp lấy, Lý đại mang theo đội ngũ liền về tới đại nhu thôn. Lúc này, thời gian đã đi tới rạng sáng. Lý đại sau khi về nhà, rửa mặt, liền ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý đại liền từ Nhậm Ý môn xuyên qua đến kinh thành. Đi vào kinh thành đằng sau, Lý đại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi tại trước đại thủ cửa hàng Trần Mặc. Đúng rồi, ta vợ mới hoa được đâu? Trần Mặc nhìn về phía Lý đại ánh mắt có chút u hoán, lão đại, ngài còn nghĩ tới đến có một cái vợ mới đâu? Ta cho an bài đến đối diện dịch trạm. Lý đại lúc này mới thở dài một hơi, nếu là đem người ném đi, vậy coi như không xong. Lý đại ngượng ngùng cười một tiếng, quay người liền hướng bên ngoài đi, ta cái này đi đón nàng. Vân Lai khách sạn Thiên Tự phòng bên trong, Hoa Điệp chính đối kính trang điểm, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ u sầu. Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng cảnh giác hỏi, ai? Là ta, Lý đại. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Hoa Điệp nhìn thấy Lý đại, trong mắt lóe lên kinh hỉ, lập tức lại nhiễm lên thần sắc lo lắng, Lý đại người, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Mấy ngày nay kinh thành thần hồn nát thần tính, ta sợ ngài. Lý đại cười khoát khoát tay, yên tâm, ta đây không phải thật tốt sao? Hôm nay dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi nơi nào? Cửu hoàng tử phụ bên trên. Hoa Điệp trong tay lược đùng rơi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngài nói cái gì? Đi cửu hoàng tử phủ? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lý đại xoay người nhặt lên lược, bình tĩnh đưa trả lại cho nàng, yên tâm, hiện tại nên sợ sệt chính là hắn, không phải ta. Là, vì cái gì? Hoa Điệp thanh âm phát run. Cái này ngươi cũng không cần quản. Lý đại cười thần bí, ngươi thế nhưng là hắn nhất đã từng thích nhất nữ nhân, ta hôm nay cố ý dẫn ngươi đi hắn trong phủ đi một lần, chính là muốn chọc tức chết hắn. Hoa Điệp trên mặt hiện hiện đỏ ửng, do dự nói, cái này sẽ không quá mạo hiểm. Tin tưởng ta. Lý đại nghiền ngâm nói, ta muốn để hắn tận mắt nhìn, hắn mất đi không chỉ có là đám kia áo giáp, còn có nữ nhân hắn yêu mến nhất. Một chiêu này, gọi giết người chu tâm. Hoa Điệp nhìn chăm chú Lý đại một lát, rốt cục nhuyễn miệng cười, tốt, ta đi theo ngươi. Sau nửa canh giờ, cựu hoàng tử phủ để trước cửa. Lý đại đứng chắp tay, khí định tần nhàn, thông báo cựu hoàng tử, liền nói cẩm ý lìa về y nhị đại, mang theo Hoa Điệp cô nương đến đây bái phòng. Không bao lâu, thị vệ vội vàng trở về, sắc mặt cổ quái, điện hạ xin mời hai vị đi vào. Xuyên qua trùng điệp đình viện, Lý đại có thể cảm nhận được bốn phía quăng tới kinh nghi ánh mắt. Hoa Điệp khẩn trương nắm chặt ống tay áo, Lý đại nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, giá hiệu nàng buông lỏng. Trong chính sảnh, cựu hoàng tử Triệu Duệ ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Khi hắn nhìn thấy Lý đại bên cạnh Hoa Điệp lúc, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái này Hoa Điệp là ai? Bách Hoa lầu Hoa Khôi, là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, là cựu hoàng tử đã từng nhất ngưỡng mộ nữ nhân. Cựu hoàng tử vì giả thanh cao, cũng không có đối với Hoa Điệp dùng sức mạnh, ngược lại muốn dùng tài hoa chinh phục Hoa Điệp. Nhưng không nghĩ tới Lý đại đại lão thô này trực tiếp đem Hoa Điệp cho ngủ. Hoa Điệp không ghét hắn còn chưa tính, lại còn đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Bây giờ Lý đại lại đem Hoa Điệp dẫn tới trước mặt mình, cái này rõ ràng là muốn cho chính mình nói xấu a. Lý đại, ngươi đây là ý gì? Cửu hoàng tử khuôn mặt bình tĩnh, lạnh như băng hỏi. Lý đại cười cười, nói không có ý gì, chỉ là cố ý đến cảm kích một chút cửu hoàng tử, lúc trước nếu không phải ngài bài thơ kia thật không có trình độ, sao có thể lộ ra ta thơ trình độ cao đâu? Nếu không có ngài phụ trợ, ta sao có thể đạt được Hoa Điệp như vậy mỹ mạo như hoa mỹ nữ lao bà đâu? Cho nên ta cùng nương tử của ta thương lượng một chút, quyết định đến nhà nói lời cảm tạ. Đương nhiên, nếu là đến cảm tạ, khẳng định không có khả năng tay không đến, ta cho cửu hoàng tử ngài mang theo một chút lễ vật. Nói đi, Lý đại liền từ trong túi sách của mình móc ra một thanh hạt dưa đặt ở trên mặt bàn. Dưa này con ngài từ từ gặm, không cần khách khí. Lại nhìn cửu hoàng tử, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực song quyền đã nắm chặt, hắn hận không thể xông lên phía trước đem Lý đại cho vùng mà chết. Nếu không phải xem ở Lý đại cẩm ý liễu vệ về mặt thân phận, hắn đã sớm phái người giết chết Lý đại. Lý đại, ngươi có phải hay không coi là ỷ vào chính mình là cẩm ý liễu vệ, liền có thể tại bản hoàng tử trước mặt tùy ý làm bậy? Trời tối đường trượt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, coi chừng ngày nào không biết từ nơi nào phóng tới một mũi tên, lấy đi mạng chó của ngươi. Cửu hoàng tử đây là đang trần trụi uy hiếp Lý đại. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 135, ở kinh thành An Gia chương 135, ở kinh thành An Gia mà Lý đại người này, xưa nay không thụ uy hiếp. Hắn cười híp mắt nói ra, có đúng không? Như vậy điện hạ không ngại nhìn xem cái này, ta nếu là chết, vật này cùng những người kia, nói không chừng sẽ xuất hiện tại bệ hạ trước mặt. Lý đại không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một phần văn thư, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Điện hạ không ngại xem trước một chút cái này. Cửu hoàng tử Triệu Duệ hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm lấy văn thư, mới đầu chỉ là hứng hở nhìn lướt qua. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đổi biến, ngón tay khẽ run lên. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, ngươi làm sao lại biết? Nhóm hàng kia rõ ràng giấu không chê vào đâu được. Lý đại tiếp lời đầu, khoe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, điện hạ sát thực bố trí chu đáo chặt chẽ, ngay cả cấm quân đều vận dụng, chỉ tiếp Triệu Duệ gắt gao nhìn chằm chằm Lý đại, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Kế hoạch này trừ ta cùng mấy cái tâm phúc, căn bản không người biết được. Lý đại nhàn nhã nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, điện hạ hẳn là quên, ta là cẩm y địa vệ, cẩm y địa vệ am hiểu nhất, không phải liền là dò xét những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sao? Không có khả năng. Triệu Duệ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, liền xem như cẩm y địa vệ cũng không có khả năng tra được chuyện này. Những người kia đều là ta tinh thiêu tế tuyển tâm phúc, tuyệt sẽ không tiết lộ phong thanh. Lý đại đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường nhìn cửu hoàng tử, điện hạ, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, ngài coi là vạn vô nhất thất kế hoạch, trong mắt ta lại là sơ hở trăm chỗ. Cẩm y địa vệ mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vừa mới thành lập không bao lâu, muốn điều tra ra những chuyện này, xác thực rất khó. Mà Lý đại sở dĩ sẽ biết được cửu hoàng tử kế hoạch, chủ yếu là dựa vào vô tuyến máy nghe trộm. Lý đại sở dĩ cường điệu cẩm y địa vệ cường đại, chính là muốn để cửu hoàng tử bản thân hoài nghi, để hắn hoài nghi bên người ra phản đồ. Cửu hoàng tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn nguyên lai tưởng rằng kế hoạch này không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng tại Lý đại trong mắt càng như thế không chịu nổi một kích. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cửu hoàng tử thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phổ thông cẩm y địa vệ tuyệt không có khả năng tra được những này. Lý đại quay người, mắt sáng như bốc, ta là có thể để ngươi thân bại danh liệt người. Hắn chậm rãi đi trở về trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập phần kia lời khai. Hiện tại điện hạ còn cảm thấy trời tối đường trường, ám tiễn khó phòng sao? Cửu hoàng tử chán nản ngồi trở lại trên ghế, cả người giống như là bị rút sạch khí lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phần kia lời khai, phản phất muốn đưa nó đốt ra hai cái lô đến. Thật lâu, hắn mới khó khăn mở miệng, ngươi muốn cái gì? Lý đại mỉm cười, biết trận đánh cờ này mình đã chiếm cứ thượng phong. Lý đại mỉm cười, thản nhiên tự đắc địa phẩm hấp trà. Điện hạ chắc hẳn cũng biết, ta đến kinh thành lâu như vậy, đến nay ngay cả cái ra dáng nơi ở đều không có, mỗi ngày đi tới đi lui tại chỗ ở cùng kinh thành ở giữa, thật sự là vất vả rất à. Triệu Duệ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức cưỡng chế trong lòng quất đủ, trầm giọng phân phó nói, người tới, lấy thành Nam biệt viện khế đất đến. Không bao lâu, quản gia bưng lấy một phần đẹp đẽ văn thư bước nhanh đi tới. Triệu Duệ tiếp nhận khế đất, ngón tay có chút phát run, nhưng vẫn là cố gắng chấn định đẩy lên Lý đại trước mặt, đây là thành Nam tốt nhất trạch viện, chiếm diện tích 10 mẫu, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, giá trị hơn vạn lượng bạch ngân, Lý đại người nếu không chê, liền thu cất đi. Lý đại cầm lấy khế đất cẩn thận chú đáo, thỏa mãn gật gật đầu, điện hạ quả nhiên là cái người biết chuyện. Hắn đem khế đất cẩn thận thu vào trong ngực, đứng dậy liền muốn cáo từ. Chờ chút. Triệu Duệ vội vàng gọi lại hắn, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, Lý đại người nếu thu phần tâm ý này, sự kiện kia, có phải hay không liền thiên? Lý đại quay người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, điện hạ nói đùa, tốt như vậy bí mật, ta đương nhiên muốn giữ lại từ từ dùng. Bí mật này, ta Lý đại nhưng là muốn ăn cả đời. Nhìn xem Lý đại mang theo hoa điệp dương dài mà đi bóng lưng, Triệu Duệ bỗng nhiên đem trên bản đồ uống trà toàn bộ quét xuống trên mặt đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Lý đại, bản hoàng tử nhất định phải để cho người trả giá đắt. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Ra cửu hoàng tử phủ đệ sau, đúng lúc này, hệ thống thanh âm dễ nghe tại Lý đại bên tai vang lên, lựa chọn hoàn thành, uy hiếp cửu hoàng tử. Thu hoạch được ban thưởng, 9 ly đạn dược 100 phát. Lý đại trong lòng vui mừng, cứ như vậy, súng lục của hắn lại có đất dụng võ. Hắn nắm hoa điệp tay, dựa theo trên khế đất địa chỉ tìm kiếm. Xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa, một tòa khí phái phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là chúng ta nhà mới. Lý đại cười đối với Hoa Điệp nói. Hoa Điệp trong mắt lóe lên kinh hỉ, nhưng lập tức lại toát ra mấy phần lo lắng, tòa nhà này không khỏi quá mức xa hoa, cửu hoàng tử hắn yên tâm. Lý đại vô vô tay của nàng, đây là tâm hắn cam tình nguyện tạo. Mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt là giường cột chạm chỗ phòng trước, trong đình viện núi giả dòng nước xen vào nhau tinh tế, hành lang gấp khúc uốn lượn thông hướng chỗ sâu. Hai người dạo chơi du lãm, phát hiện tòa nhà này không chỉ có chiếm diện tích rộng lớn, bày biện càng là cực điểm xa hoa. Tòa nhà này không sai, xem ra hẳn là cái nào đó đại quan hoặc phú thương, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì để đó không dùng xuống dưới, sau rơi vào cựu hoàng tử trong tay. Có một bộ này tòa nhà, Lý đại ở kinh thành cũng coi là có đặt chân chi địa. Chỉ bất quá tòa nhà này lớn như vậy, dựa vào Lý đại một người thật đúng là ở không đến, đồng thời nếu như không có người bảo hộ Lý đại lời nói, Lý đại ngủ dậy cảm giác đến, còn không có cảm giác an toàn. Suy nghĩ một chút, Lý đại quyết định đem đại nhu thôn dân công điều đến 50 người. Sau đó lại đem trong thôn có thể làm việc có thể làm cơm thôn dân điều đến 10 người. Bọn hắn phụ trách quét dọn trong nhà vệ sinh cùng chiếu cố Lý đại ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá đang làm chuyện này trước đó, Lý Đại còn có một chuyện muốn làm. Đó chính là để đặt hắn năng lượng mặt trời máy in. Mặt trời này có thể máy in là lần trước hệ thống cho ban thưởng, Lý Đại một mực không có thời gian để đặt. Hiện tại có chính mình tòa nhà, vừa vặn đem cái này đồ tốt đem thả đưa đi ra. Mặt trời này có thể máy in thế nhưng là đồ tốt, đại biểu cho nó không cần điện liền có thể in ấn ra thư tịch. Thư tịch tại Thiên Triều, đây chính là cực kỳ đắt đỏ, người bình thường có thể dùng không dạy nổi. Bình dân bất tính, dùng đều là ống trúc thư quyển, chính là đem cây trúc chém thành một đầu, dùng sợi dây gắn kết nhận, tại nhánh trúc bên trên viết chữ. Loại này ống trúc thư quyển không dễ mang theo không nói, viết chữ còn thiếu, duy nhất ưu điểm chính là tiện nghi. Kẻ có tiền mua được thư tịch, bởi vì trang giấy ở thời đại này là rất đắt. Nhưng đắt nhất kỳ thật không phải trang giấy, mà là như thế nào tại trên thư tịch ấn chữ. Thời đại này còn không có thuật in ấn, xưởng nhỏ tinh khiết tay dựa viết, mấy ngày cũng viết không được một quyển sách, một khi viết sai một chữ, lại được lần nữa tới qua. Lớn hơn một chút tác phẩm, sẽ đem mỗi một chữ đều chế tác thành trường, cần cái nào chữ liền đóng cái nào trường, nhưng in ấn đứng lên cũng cực kỳ phiền phức. Cho nên cái này liền dẫn đến Thiên Triều sách bán được rất đắt. Mà Lý Đại có năng lượng mặt trời máy in, liền có thể nhẹ nhõm in ấn ra đại lượng thư tịch. Nhưng Lý Đại sẽ không đem những thư tịch này giá thấp bán đi, ngược lại, hắn muốn bán giá cao. Bởi vì thời đại này, người có tiền nhất chính là người đọc sách. Tiền của bọn hắn dễ kiếm nhất. Mà không đọc sách người, Lý Đại cũng muốn kiếm lời tiền của bọn hắn. Bởi vì Lý Đại muốn ấn, không phải cái gì cao cấp tác phẩm văn học, mà là tinh khiết tiểu thuyết, hắn muốn ấn Tây Du, hơn nữa còn là đơn giản hóa qua phiên bản. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 136, Tây Du ký chương 136, Tây Du ký Lý Đại tại nơi ở mới bên trong dạo qua một vòng, chọn chúng đông xương phòng một gian lấy ánh sáng tốt nhất phòng ở hắn tùy thân thương khố bên trong lấy ra năng lượng mặt trời máy in, tạo hình này kỳ lạ máy móc tại trong căn phòng mở tối hiện ra ánh kim loại. Cuối cùng là phát huy được tác dụng. Lý Đại thỏa mãn đánh giá máy móc này. Hắn chuyển đến cái thang, đem nguyên bộ tấm năng lượng mặt trời từng khối đem đến nóc nhà, cẩn thận lắp đặt cố định. Giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến tại mặt trời màu đen có thể trên bảng, máy móc rất nhanh liền bắt đầu phát ra rất nhỏ vận chuyển âm thanh. Lý Đại lại từ trong kho hàng lấy ra bộ kia phiên bản đơn giản hóa Tây Du ký chia làm thượng trung hạ ba sách. Hắn dự định trước in ấn thượng sách 100 bản thử nghiệm. Những văn nhân kia mặc khách tổng yêu ra vẻ cao thâm, viết sách tối nghĩa khó hiểu, bách tính bình thường căn bản nhìn không rõ. Lý Đại một bên điều chỉnh thử máy móc một bên nói một mình, ta lại muốn đi ngược lại con đường cũ, ra một bản người người đều có thể xem hiểu sách. Hắn tiện tay lật ra trang sách, chỉ thấy phía trên tất cả đều là thông tục dễ hiểu bạch thoại văn, lại nói Đông Thắng Thần Châu có cái ngạo lai quốc gần biển cả, trong biển có một ngọn núi gọi là Hoa Quả Sơn. Văn tự này đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy, ngay cả không biết vài cái chữ to người đều có thể xem hiểu. Ta muốn để những cái kia không biết vài cái chữ to bình dân bách tính cũng có thể hưởng thụ đọc sách niềm vui thú. Cái này Tây Du ký cố sự đặc sắc, tình tiết khúc chiết, đảm bảo để cho người ta xem xét liền lên nghiện. Tiếp lấy, Lý Đại liền đem thư triển mở, từng tờ nhắm ngay máy in, để máy in máy tính ghi chép quyển sách này nội dung. Rất nhanh, Tây Du ký thượng sách toàn bộ nội dung liền toàn bộ ghi lại ở máy in máy tính bên trong. Hiện tại chỉ cần hướng máy in bên trong thích hợp trang giấy, liền có thể bắt đầu in ấn. Lý Đại cẩn thận kiểm tra một lần máy in thiết trí, xác nhận tất cả nội dung đều đã ghi vào không sai. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Phải đi mua chút thích hợp trang giấy đến. Kinh thành lớn nhất văn phòng tứ bảo cửa hàng văn hoa trai tọa lạc tại thành Nam trên đường phố phồn hoa nhất. Lý Đại đi vào cửa hàng, chỉ gặp nhiều loại trang giấy rực rỡ muôn màu, từ giá rẻ nhất giấy nháp đến thượng đẳng giấy tuyên đầy đủ mọi thứ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào đón, khách quan cần gì? Chúng ta chỗ này có muốn tính chất rắn chắc, giá cả vừa phải trang giấy. Lý Đại đánh gây hắn, in sách dùng. Nhân viên phục vụ hiểu ý gật gật đầu, từ dưới quầy lấy ra một chồng màu vàng nhạt trang giấy, đây là mới đến giấy trúc, tính chất mềm dẻo, không dễ tổn hại, giá cả cũng công đạo, thích hợp nhất in sách bất quá. Lý Đại cẩn thận sờ lên trang giấy tính chất, thỏa mãn trả tiền, ôm thật dày một chồng giấy về tới nhà mới. Hắn đem trang giấy chỉnh tề để vào máy in tiến giấy miệng, điều chỉnh tốt vị trí sau khởi động máy móc. Theo một trận rất nhỏ vù vù âm thanh, máy in bắt đầu vận chuyển lại. Từng tờ một ấn tốt trang sách từ ra giấy miệng phun ra, vết mực rõ ràng, sắp chữ tinh tế. Lý Đại canh giữ ở máy móc bên cạnh, thỉnh thoảng kiểm tra in ấn chất lượng. Chính văn nội dung sắp chữ sơ mật tinh tế, chữ viết có thể thấy rõ. Cái này in ấn hiệu quả, so với cái kia bản chép tay mạnh hơn nhiều. Lý Đại thỏa mãn cầm lấy một tấm vừa ấn tốt trang sách, cẩn thận chu đáo. Theo thời gian trôi qua, ấn tốt trang sách tại máy móc bên cạnh càng chất chồng lên. Đợi cho mặt trời lặn thời gian, 100 bản Tây Du ký thượng sách đã chỉnh tề tề xếp chồng chất tại gian phòng một góc. Lý Đại tiện tay cầm lấy một bản thành phẩm, lật ra trang sách, nhàn nhạt mùi mực sông vào mũi. Trong sách văn tự tại trên tờ giấy trắng lộ ra đặc biệt rõ ràng, phối hợp ngẫu nhiên cắm vào đơn giản tranh minh họa, cả quyển sách nhìn đã giản dị lại tinh xảo. 100 bản Tây Du ký toàn bộ in ấn hoàn tất. Lý Đại một mạch đem những này sách tất cả đều thu vào tùy thân thương khố bên trong, sau đó cùng Hoa Điệp lên tiếng chào đằng sau, liền rời đi nhà mới viện. Không lâu sau đó, Lý Đại liền tới đến Vị Lai Thương Điếm. Lý Đại cũng không tính lại mới mở một nhà cửa hàng, dù sao nơi này chính là kinh thành, tấp đất tấp vàng, lại mở một nhà cửa hàng bán sách chi phí quá cao. Hắn định đem Tây Du ký phóng tới Vị Lai Thương Điếm bên trong bán. Dù sao những rượu này Lý Đại trong kho hàng cũng có hạn, sớm muộn cũng sẽ có bán xong một ngày, đến lúc đó cũng muốn bán những vật khác. cái này Tây Du ký trước tiên có thể phóng tới trong tiệm thăm dò sâu cạn, tương lai đem cái này cửa hàng đổi thành tiệm sách cũng có thể. Dù sao trong tiệm có chiêu tài miêu tăng thêm, không lo không có sinh ý. Trần Mặc gặp Lý Đại tới, lập tức đứng người lên tới đón. Lão đại. Lý Đại khẽ gật đầu, trực tiếp từ tùy thân thương khố bên trong lấy ra cái kia 100 bản Tây Du ký. Cái này 100 quyển sách bày ở bắt mắt nhất trên kệ hàng, bán 10 lượng bạc một bản. Duy trì xem thử. Trước 10 trang nội dung miễn phí nhìn, còn muốn nhìn phía sau, liền phải đem sách cho mua lại. Lý Đại đối với Tây Du ký nội dung là cực kỳ có tự tin, dù sao đây chính là tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong a. Thứ yếu chính là thiên triều cái này triều đại không có cái gì giải trí thủ đoạn, thời đại này lại không có tivi cùng điện thoại, bách tính giải trí phương thức không nhiều, rất nhiều người đều sẽ không đem đọc sách cùng bưng lỏng cái từ ngữ này liên tưởng đến nhau. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đọc sách là vì học tập khẳng định là nhàm chán. Mà Lý Đại chính là muốn dùng Tây Du ký đánh vỡ thiên triều người cố hữu nhận biết, để bọn hắn biết, đọc sách cũng có thể bưng lỏng, đọc sách cũng có thể lên nghiện. Lúc này, Trần Mặc gãi gãi đầu, 10 lượng bạc một bản, có thể hay không quá mắc, ra bên ngoài tiệm sách bán được đắt nhất sách, cũng bất quá 1-2 lượng bạc một bản. Lý Đại nghe vậy, lộ ra đã tính trước dáng tươi cười, 10 lượng bạc, không có chút nào quý. Ngươi cũng đã biết cái này Tây Du ký là thiên hạ phần độc nhất. Ta muốn để quyển sách này vang dội toàn bộ kinh thành. Trần Mặc vẫn là một mặt hoang mang, thế nhưng là lão đại, mắt như vậy sách, bách tính bình thường căn bản mua không nổi, a ngài nói muốn để nó vang dội kinh thành, cái này người sai. Lý Đại thản nhiên tự đắc tựa lưng vào ghế ngồi, ta căn bản không có trông cậy vào bách tính bình thường đến mua chính bản. Chỉ cần làm trên chạy vòng tròn người tiếp xúc đến quyển sách này, tự nhiên sẽ có người vì kiếm lời đi in ấn đồ lậu. Đến lúc đó, sách lậu lưu truyền ra đến, còn sợ không có khả năng vang dội toàn kinh thành. Trần Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức lại nhíu mày, nhưng nếu là khắp kinh thành đều là đồ lậu, chúng ta còn thế nào kiếm tiền? Người đây liền không hiểu được. Lý Đại ý vị thâm trường cười nói, chúng ta kiếm cho tới bây giờ cũng không phải là tầm dưới chót bách tính tiền. Những người đọc sách kia tự cao tự đại, cảm thấy nhìn sách lậu mất mặt xấu hổ. Các loại quyển sách này ở kinh thành truyền ra sau, bọn hắn tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn đến mua chính bản. Cái này tên lợi song thu, đã kiếm lợi bạc, lại để cho chúng ta tiệm sách tại văn nhân trong vòng tròn vang dội danh hiệu. Hắn tiện tay lật ra một bản Tây Du ký chỉ vào tinh mỹ thiết kế nói ra, ngươi nhìn trang giấy này, cái này in ấn, không phải những cái kia làm ẩu đồ lậu có thể so sánh. Chân chính người ý tứ, tự nhiên sẽ đến mua chính bản. Trần Mặc mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu, lão đại cao minh. Cứ như vậy, đã có thể mở rộng quyển sách này, lại có thể kiếm được bạc, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đi thôi. Lý Đại phất tay phân phó, đem sách mang lên nữa, ta dám đánh cược, không dùng đến mấy ngày, cái này Tây Du ký liền sẽ trở thành kinh thành sốt dẻo nhất chủ đề. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đậu phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 137, đại tham quan chương 137, đại tham quan ngày thứ hai, Lý Đại liền từ trong nhà triệu tập tới 50 tên dân công vì chính mình trong nhà hộ viện. Vì không để cho người chú ý, cái này 50 người vẫn mặc đằng giáp, cầm trong tay loa văn cương. Đồng thời, Lý Đại cũng làm cho Tô Thanh chiêu binh mãi mã, đem quê quán đội ngũ mở rộng đến 1000 người. Sở dĩ mở rộng đến 1000 người, tự nhiên là muốn cùng cái kia 1000 bộ cấm quân trang bị xếp hợp lý. Đao kiếm cung tiễn cái gì, Lý Đại có thể không cần, nhưng này 1000 bộ áo giáp, Lý Đại là thật rất tâm động a. Đang giáp mặc dù nhẹ nhàng, lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng cùng chân chính áo giáp so ra, hay là kém quá nhiều. Đồng thời đằng giáp có một cái nhược điểm chí mạng, sợ lửa đốt, mà chân chính áo giáp thì không có nhược điểm này. Thứ yếu, cái kia 1000 bộ áo giáp, thế nhưng là cấm quân mặc trên người áo giáp, so với bình thường binh sĩ áo giáp lực phòng hộ cường hắn hơn. Nếu là có một chi ngàn người tại hữu áo giáp quân, quân đội của mình tại Thanh huyện nơi đó tuyệt đối có thể đi ngang. Đồng thời lúc khi tối hậu trọng yếu, một chi này ngàn người quân đội cũng có thể tập kích đến kinh thành, giết địch nhân một trở tay không kịp. Trong ngự thư phòng, Huyền Đế thả ra trong tay tấu chương, thuận miệng hỏi, "Ngụy công công, Lý Đại tiểu tử kia gần nhất đang bận thứ gì?" Ngụy công công không người trả lời, bẩm bệ hạ, lão nô vừa nhận được tin tức, Lý Đại hôm qua đi cửu hoàng tử trong phủ. Nói đến kỳ bạc, cửu hoàng tử càng đem thành nam chỗ kia biệt viện tặng cho hắn. Huyền Đế trong tay chén trà một trận, trong mắt lóe lên kinh ngạc, tiểu cửu đứa bé kia tính tình nhất là cương liệt, ngày bình thường ngay cả trong triều trọng thần đều không để vào mắt, như thế nào đưa một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ như vậy hậu lễ. Lao nô cũng cảm thấy việc này không giống bình thường. Ngụy công công thấp giọng nói, chỗ kia trạch viện nguyên là Trương thị lang phủ đệ, sẽ không có sao thưởng cho cửu hoàng tử, nói ít cũng đáng hơn vạn lượng bạc. Huyền Đế trầm ngâm một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập long án, chấm để hắn đi điều tra tiểu cửu nữ phản, tiểu cửu vậy mà đưa hắn một bộ trạch viện, chẳng lẽ lại là tiểu tử này tra ra cái gì, cho nên cầm chắc lấy tiểu cửu bảy tấc. Cái này một bên Ngụy công công mồ hôi lạnh chảy ròng, đối với Huyền Đế suy đoán hắn không dám xem vào. Chư trạch viện, Lý Đại tiểu tử này gần nhất còn làm thứ gì? Huyền Đế lúc này lại hỏi. Ngụy công công liền vội vàng không người đáp, bẩm bệ hạ, lão nô còn lưu ý đến, Lý Đại tiểu tử kia mở tiệm trong cửa hàng mới trưng bày một quyển sách, tiết giá 10 lượng bạc. Lão nô cảm thấy kỳ quặc, liền sai nhân mua một bản trở về. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một bản thiết kế đẹp đẽ Tây Du ký cung kính hiện lên đến ngự án bên trên. 10 lượng bạc. Huyền đế hơi nhíu mày, tiện tay cầm sách lên bản lật xem, sách gì như vậy quý giá? Chấm cũng phải nhìn một cái tên sách gọi Tây Du Ký. Gặp Huyền đế nhìn lên sách, Ngụy Công Công thấp giọng trả lời, lao nô cáo lui. Huyền đế phất phất tay, ánh mắt cũng đã bị trang sách trên tay hấp dẫn. Hắn lật ra tờ thứ nhất, chỉ gặp khúc dạo đầu biết, lại nói Đông Thắng Thần Châu có cái Ngạo Lai quốc, quốc gần biển cả, trong biển có một ngọn núi, gọi là Hoa Quả Sơn, cái này thông tục dễ hiểu bạch thoại văn để Huyền đế nao nao. Hắn vốn cho là cái gì cao thâm điện tịch, nhưng không ngờ là như vậy dễ hiểu văn tự. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này thật thà tự thuật ngược lại làm cho hắn sinh ra tiếp tục đọc xuống hào hứng. Huyền đế vốn chỉ là tùy ý đọc qua, muốn nhìn một chút giá trị này 10 lượng bạc sách đến tuột cùng có gì đặc biệt. Nhưng nhìn một chút, ánh mắt của hắn dần dần chuyên chú đứng lên. Cái này thạch hầu ngược lại là tinh lịch, Huyền đế không tự giác tự lẩm bẩm, lật giấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi đọc được thạch hầu xâm nhập màn nước động, bị chúng khỉ bái là đẹp hầu vương lúc, hắn lại nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đợi cho Tôn Ngộ Không đại náo long cùng, lấy được kim cô đồng lúc, Huyền đế đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn khi thì là Tôn Ngộ Không cơ trí vô an tán dương, khi thì là Long Vương ăn quả đắng buồn cười. Sách này Huyền đế một hơi đọc hơn 20 trang, thẳng đến con mắt có chút mỏi nhừ mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn khó có thể tin nhìn xem quyển sách trên tay, như vậy làm người say mê cố sự, đúng là lý đại sở hữu. Hắn đứng dậy tại trong ngự thư phòng dạ bước, rung động trong lòng có bình. Làm quân chủ một nước, hắn đọc qua vô số điển tịch, nhưng chưa từng thấy qua như vậy mới lạ thú vị tác phẩm. Sách này đã không tối nghĩa khó hiểu từ ngữ trau chuốt, cũng không buồn tẻ nhảm chán thuyết giáo, chỉ có từng cái tươi sống sinh động cố sự, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Người tới. Huyền đế đột nhiên dừng bước, đi dò tra cái này Tây Du Ký đến cùng phải hay không lý đại biết, nếu thật là hắn Huyền đế ánh mắt lần nữa trở xuống trang sách, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái này nho nhỏ cầm ý liễu vệ, tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Thôi, chân muốn lên cửa thúc canh. Lúc này Lý đại, tại chính mình nhà mới trong viện ngay tại bồi hoa điệp vui đùa ầm ĩ, Lý đại chính che hai mắt, tại trong đình viện tìm tòi tiến lên. Hoa điệp nhẹ nhàng linh hoạt trốn ở một lùm mẫu đơn sau, che miệng cười trộm. Tiểu nương tử đừng chạy, để phu quân cực kỳ tìm xem Lý đại cố ý kéo dài âm điệu, hai tay trên không trùng khẽ bổ. Hoa điệp linh xảo chuyển tới núi giả sau, váy áo đồng bền, mang theo một trận làn gió thơm. Lý đại theo tiếng đuổi theo, lại đụng phải băng ghế đá, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Ai nha. Hoa điệp nhịn không được lên tiếng kinh hô, liền đội vàng tiến lên nâng. Lý đại thừa cơ một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, giật xuống vài che mắt, đắc ý cười nói, có thể tính để cho ta bắt được. Hoa điệp hờn dỗi đập hắn một chút, đại nhân chơi xấu. Đang lúc Lý đại chơi đến quên cả trời đất thời điểm, đại ngốc bước nhanh tới. Lão đại, bên ngoài có một người muốn gặp ngài. Không sai, đại ngốc cũng bị Lý đại dẫn tới kinh thành. Đại Nưu thôn bên kia có chính mình ba cái lao bà tòa chấn, không cần quan tâm. Ngược lại là kinh thành nhà, còn không có một cái tín nhiệm người đến xem nhà, cho nên Lý đại dứt khoát đem đại ngốc đưa đến kinh thành tới. Lúc này Lý phủ, khoảng chừng 50 cái người mặc đằng giáp dân công giữ nhà. Phương diện an toàn, căn bản không cần lo lắng. Nghe đại ngốc lời nói đằng sau, Lý đại tò mò đứng lên, mình tại kinh thành cũng không có bằng hữu à. Mà lại trừ cựu hoàng tử bên ngoài, không có ai biết chính mình ở chỗ này à, người tới sẽ là ai chứ? Người kia nói hắn họ Hoàng, là của ngài bạn cũ. Họ Hoàng? Vừa nhắc tới cái họ này, Lý đại trong nháy mắt liền minh bạch người đến là ai. Lý đại phất phất tay, nói để hắn vào đi. Không lâu sau đó, chỉ gặp Hoàng Bách Thánh mang theo một cái nương môn chít chít tùy tùng cùng một cái ôm đao không nói một lời hộ vệ đi vào Lý phủ. Lại là ba người này. Lý đại lúc này ngồi tại trên một chiếc ghế hưởng thụ lấy hoa điệp xoa bóp, ăn hoa điệp ném ăn hoa quả. Nguyên lai là Hoàng đại nhân, ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này đó a? Lý đại thuận miệng hỏi. Hoàng Bách Thánh hướng phía Lý đại ôm quyền, khẽ cười nói, tại hạ ở kinh thành làm quan nhiều năm, vẫn còn có chút nhãn tuyến của mình cùng thủ đoạn, ngược lại là Lý đại người ngươi, là phát cái gì tài, vậy mà chuyển vào lớn như vậy trong trại viện, đúng là để tại hạ rất là hâm mộ a. Nghe vậy, Lý đại lật ra một cái liếc mắt, ngươi mỗi lần tới tiền đoa tùy tiện đều cho hơn ngàn lượng, ngươi không thể so với ta có tiền. Ở kinh thành có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy, lão gia hỏa này khẳng định là cái tham quan, mà lại là một cái đại tham quan. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút đề thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 138, sát thủ xuất hiện chương 138, sát thủ xuất hiện Hoàng đại nhân, hai ta cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau nâng, ngài nếu là mua đồ liền đi vị lai thường điếm, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lý đại phất phất tay, hơi không kiên nhẫn nói. Nghe vậy, Huyền đế sau lưng Ngụy Công Công trong lòng có chút bất mãn. Đứng ở trước mặt ngươi vị này, thế nhưng là toàn bộ thiên triều hoàng đế a. Bao nhiêu nhân hoa trọng kim muốn gặp một mặt cũng không thấy, Huyền đế chủ động tới gặp ngươi, ngươi ngược lại không nhịn được, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a. Huyền đế cũng không tức giận, cười cười, nói ra, theo ta được biết, trạch viện này là cựu hoàng tử a. Cựu hoàng tử đem tốt như vậy trạch viện đưa cho ngươi, ngươi cũng không phải cái gì đại quan, chỉ là một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ mà thôi. Cựu hoàng tử không cần thiết đem tốt như vậy trạch viện tặng cho ngươi đi. Lý đại lông mày nhướng lên, nghĩ thẩm vị này hoàng đại nhân nhãn tuyến thật sự là không ít a, ngay cả mình gia đình con là ai tặng hắn đều biết. Lý đại cũng không có dầu diếm, nói ra, không sai, trạch viện này chính là cựu hoàng tử đưa cho ta. phía trên để cho ngươi điều tra cựu hoàng tử mưu phản sự tình, ngươi điều tra ra manh mối. Nếu không cựu hoàng tử vì cái gì đem tốt như vậy trạch viện tặng cho ngươi? Huyền đế tò mò hỏi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Đại, các loại Lý Đại cho hắn một đáp án. Không nghĩ tới lúc này Lý Đại cười hắc hắc, nói ra, hắc hắc, cái này không tiện muốn nói với ngươi, ta xác thực điều tra ra được ít chuyện, cầm trong tay nắm cựu hoàng tử nhược điểm, bất quá nhược điểm này tại ta không có cùng cựu hoàng tử triệt để trở mặt trước đó, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Huyền đế khẽ gật đầu, nhìn từ bề ngoài không có chút gợn sóng nào, nhưng nội tâm cũng đã rời sông lấp biển. Lý Đại cũng không có nói là chuyện gì, nhưng lại có chuyện gì có thể làm cho cựu hoàng tử cũng vì đó thỏa hiệp đâu. Dù sao Lý Đại chỉ là một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ, cái kia chỉ có một chuyện, Lý Đại trong tay nhược điểm thật cùng cựu hoàng tử mưu phản có quan hệ. Huyền đế mặc dù để Lý Đại đi điều tra cựu hoàng tử mưu phản một chuyện, chỉ là mượn Lý Đại gõ một cái cựu hoàng tử thôi. Hắn không nghĩ tới Lý Đại thật điều tra ra manh mối. Cựu hoàng tử mặc dù không phải thái tử, nhưng cũng là huyền đế phi thường coi trọng một đứa con trai, hắn không nghĩ tới cựu hoàng tử vậy mà thật dám làm ra loại sự tình này. Hoàng đại nhân, còn có chuyện sao? Lý Đại hứng hờ mà hỏi thăm. Huyền đế ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói ra, kỳ thật lão phu hôm nay đến đây còn có một chuyện. Cái kia Tây Du ký thượng sách lão phu đã xem hết, không biết trung hạ sách khi nào có thể được xuất bản. Lý Đại nghe vậy, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, hoàng đại nhân cũng thích xem cái này sách giải trí. Trung hạ sách thôi, còn không có biết ra đâu. Còn không có biết ra. Huyền đế lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Cái kia Thạch Hầu sau đó ra sao? Có thể từng học được trường sinh chi thuật. Cái này sao? Lý Đại cố ý kéo dài ngữ điệu, các loại viết ra thời điểm, hoàng đại nhân tự nhiên là có thể tại trong tiệm mua đến. Huyền đế muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài, đã như vậy, lão phu liền lặng chờ hồi âm. Hắn quay người muốn đi gấp, lại nhịn không được quay đầu dặn dò, nếu là hạ sách ra mắt, cần phải trước tiên đưa đến hoàng phủ đến. Lý Đại chắp tay cười nói, nhất định nhất định, hoàng đại nhân đi thong thả. Huyền đế khẽ gật đầu, lúc này mang người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe siêu siêu vài tiếng tiếng vang phá không, hơn 30 tên sát thủ áo đen như quỷ mị giống như xuất hiện tại đầu tường, trong tay tên nỏ tề phát, trực chỉ Lý Đại. Bảo hộ đại nhân. Ngụy công công rít lên một tiếng. Huyền đế sau lưng đái đao hộ vệ trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, một cái bước sang ngăn tại Huyền đế cùng Ngụy công công trước người, hình thành một đạo nhân tượng. Lý Đại phản ứng cực nhanh, một cái diều hâu xoay người trốn đến núi giả sau, vài mũi tên thành khẩn đính tại hắn vị trí mới vừa đứng. Nhanh đi bảo vệ Lý Đại. Huyền đế gấp giọng hạ lệnh. Hộ vệ kia lại không nhúc nhích tí nào, trầm giọng nói, ti chức chức trách là bảo vệ an toàn của ngài. Ngay tại trong chớp mắt này, lại có mấy mũi tên hướng phía núi giả sau Lý Đại vọt tới. Lý Đại bằng vào linh hoạt thân pháp tại trong đình viện xê dịch né tránh, hiện tượng hoàn sinh. Ngươi. Huyền đế vừa vội vừa giận, đã thấy hộ vệ kia y nguyên một mực bảo hộ ở trước người mình, một tấc cũng không rời. Lý Đại trốn ở núi giả sau đằng sau, mắng to một tiếng, mẹ nó, các ngươi phản, cũng dám đối với lao tử ra tay, đại nốc, đại nốc. Lý Đại giống to một tiếng đằng sau, đám người chỉ cảm thấy mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ, chỉ gặp gần cao 2 mét đại ngốc cầm trong tay một cây cánh tay phẩm chất loa văn cường, mang theo mấy chục tên lưu thôn dân công liền bỏ ra. Bảo hộ lão đại. Lưu thôn dân công cũng đều là trải qua Tô Thanh huấn luyện hảo thủ, lúc này bọn hắn nhân thủ một cây loa văn cường, mỗi người đều người mặc đẳng giáp, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể cái kia 30 tên sát thủ cũng không phải ăn chay, trực tiếp từ trên đầu tường bay xuống, rút ra trường đao, hướng phía những này lưu thôn dân công liền giết tới. Giết. Đại ngốc gầm lên giận dữ, tiếng như hồng trung. Trong tay hắn loa văn cương mang theo tiếng gió gào thét quét ngang mà ra, một tên xông vào trước nhất sát thủ nâng đao đón đỡ, chỉ nghe một tiếng cong giòn tan, cương đao kia lại bị sinh sinh nện đứt. Loa văn cương thế đi không giảm, đập tầm ầm tại sát thủ kia ngực, lập tức truyền đến xương vỡ vụn tiếng vang. Lưu thôn dân công bọn họ cũng là dũng không thể cản. Ba người bọn họ một tổ, lưng tựa lưng kết thành chiến trận, trong tay loa văn cương múa đến hổ hổ sinh phong. Những này đặc chế loa văn cương không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, mặt ngoài thô ráp đường vần càng là tại vùng vẫy lúc mang ra chói tai tiếng xé gió. Một tên sát thủ ý đồ cận thân bắt đầu, lại bị một cây loa văn cương đập xuống giữa đầu. Hắn nâng đao đón lấy, lại ngay cả người đeo đao bị nện đến quỳ rạp xuống đất. Một tên khác dân công thừa cơ một cái quét ngang, loa văn cương trùng điệp quất vào eo của hắn bên cạnh, sát thủ kia lúc này thổ huyết ngã xuống đất. Đại ngốc càng là như vào chỗ không người. Hắn thân cao chiều dài cánh tay, một cây loa văn cương trong tay hắn giống như du long. Hai tên sát thủ đồng thời nhào tới, hắn xoay người một cái quét ngang, loa văn cương mang theo thiên quân chi lực đem hai người đồng thời quét bay ra ngoài, đâm vào trên tường rốt cuộc không thể đứng lên. Đến a, để cho các ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Đại ngốc giống giận, lại là một cái trọng phách, đem một tên sát thủ xương bả vai nện đến vỡ nát. Đại ngốc sở dĩ như thế dũng mãnh, không chỉ có bởi vì hắn trời sinh liền lực lớn vô cùng, càng là bởi vì hắn dung hợp hứa trừ thẻ anh hùng, có được hổ khỉ hứa trừ chiến lực. Huyền đế tại hộ vệ sau lưng nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, thấy qua vô số mạnh tướng, nhưng chưa từng thấy qua hung hãn như vậy đấu pháp. Cái kia đại ngốc mỗi một côn vung ra đều mang khai sơn phá thạch chi thế, loa văn cương chỗ đến, bọn sát thủ không chết cũng bị thương. Càng đáng sợ chính là hắn cái kia cố không muốn mạng sức mạnh, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cái này, bực này mạnh tướng, chính là cùng chấm dưới trướng đệ nhất dũng sĩ so sánh cũng không kém bao nhiêu à. Huyền đế âm thầm kinh hãi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy đại ngốc thân thủ, càng xem càng là kinh hãi. Như vậy dũng lực, chỉ sợ toàn bộ trong cấm quân đều tìm không ra mấy cái có thể cùng địch nổi. Nếu là có thể đem bực này mạnh tướng thu về dưới trướng, Huyền Đế trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đợi chuyện này kết, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này đại ngốc chiêu nhập trong quân. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 139, thập đại ám vệ chương 139, thập đại ám vệ Huyền Đế tại hộ vệ sau lưng nhìn trận mắt hốt mồm, ánh mắt nhưng dần dần từ đại ngốc trên thân rời về phía những cái kiêm lưu thôn dân công. Những này nhìn như phổ thông hán tử, giờ phút này cho thấy sức chiến đấu làm hắn kinh hãi. Chỉ gặp bọn họ ba người một tổ, tiến tối có độ. Hàng trước dân công cầm trong tay loa văn cương đón đỡ chém vào, bên trong sắp xếp tùy thời tập kích, hàng sau thì phụ trách phối hợp tác chiến. Như vậy ăn ý phối hợp, rõ ràng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến trường sát trận. Càng làm cho Huyền Đế khiếp sợ là, những này dân công phong cách chiến đấu, lại cùng hắn trong trí nhớ vị kia đã qua đời Trấn Bắc tướng quân không có sai biệt. Năm đó Trấn Bắc tướng quân xuất lĩnh thân mình, chính là lấy như vậy không sợ chết đấu pháp nổi danh trên đời. Ba người thành trận, góc cạnh tương hỗ, tiến công lúc như cuồng phong bạo vũ, lúc phòng thủ như tường đồng bết sát. Cái này, đây rõ ràng là Trấn Bắc tướng quân thân binh chiến pháp. Huyền Đế tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, những này hương giá tuân dân, như thế nào biết được bực này tinh diệu chiến trận. Hắn cẩn thận quan sát đến dân công bọn họ mỗi một cái động tác, càng xem càng là kinh hãi. Như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện chiến lực, chính là cùng hắn cấm quân tinh nhuệ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, trên người bọn họ còn mang theo một cỗ cấm quân không có biêu hãn chi khí, đó là chân chính tại trong liều mạng tranh đấu ma luyện ra sát khí. Huyền Đế lông mày càng nhăn càng chặt. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên, những này nhìn như phổ thông thôn dân, hẳn là cùng năm đó Trấn Bắc tướng quân bộ hạ cũ có liên quan gì. Nếu thật như vậy, vậy cái này lý đại, chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Ngay tại đại ngốc mang theo dân công cùng sát thủ chém giết say sưa lúc, đầu tường đột nhiên lại nhảy xuống 10 đạo bóng đen. 10 người này động tác mau lẹ như điện, vừa mới rơi xuống đất liền lao thẳng tới núi giả sau lý đại mà đi, hiển nhiên đều là đỉnh tiêm hảo thủ. Không tốt. Huyền Đế sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, "Nhanh, nhanh đi bảo vệ lý đại." Hộ vệ kia lại không nhúc nhích tí nào, sắc mặt ngưng trọng nói, "Vậy hạ, 10 người này chính là trên giang hồ nghe tin đã sợ mất mật thập đại ám vệ, từng cái đều là đỉnh tiêm sát thủ. Ti chức nếu là rời đi, không người có thể hộ đến bệ hạ chu toàn." Huyền Đế vừa vội vừa giận, đã thấy cái kia 10 tên sát thủ đã đột phá dân công bọn họ phòng tuyến, mắt thấy là phải giết tới lý đại trước mặt. Đại ngốc mặc dù dũng, lại bị còn lại sát thủ kéo chặt lấy, nhất thời không cách nào thoát thân. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn trơ mắt nhìn xem lý đại ngộ hại? Huyền Đế nắm chặt song quyền, móng gai thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Lý đại lúc này cũng phát hiện thẳng đến tới mình thập đại ám vệ, lúc này lý đại cũng bị triệt để chọc giận. Mẹ nó, không phải muốn mạng của lão tử đúng không? Mạng của lão tử ngay ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi tới bắt. Cầm đầu ám vệ đấy mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng, hừ lạnh nói, "Lý đại, có nhân hoa trọng kim mua mệnh của ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Thoại âm rơi xuống, 10 tên ám vệ đồng loạt thẳng hướng lý đại. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lý đại đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái tạo hình kỳ lạ hắc thiết khối. Chỉ nghe phanh 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 ba tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, xông lên phía trước nhất 3 tên ám vệ ứng thanh ngã xuống đất, mỗi người mi tâm đều nhiều một cái lỗ máu. Còn lại 7 tên ám vệ lập tức ngừng bước chân, kinh nghi bất định nhìn xem lý đại trong tay kỳ quái vũ khí. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ám khí, có thể tại trong nháy mắt đoạt tính mạng người. Huyền Đế ở phía xa thấy rõ ràng, càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Uy lực bực này kinh người vũ khí, hắn bình sinh chưa từng nghe thấy. Còn lại 7 tên ám vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ giãy giụa. Người cầm đầu kia tê thanh nói, "Không giết hắn, chúng ta trở về cũng là chết. Dù sao đều là chết, không bằng liều mạng." 7 người trao đổi một cái quyết tuyệt ánh mắt, đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Bọn hắn phân tán ra đến, từ khác nhau phương hướng nhào về phía Lý Đại, hiển nhiên là muốn để hắn được cái này mất cái khác. Lý Đại không chút hoang mang, dưới chân bộ pháp linh động, một bên triệt thoái phía sau một bên giơ thương nhắm chuẩn. Phình một tiếng, xông lên phía trước nhất ám vệ ứng thanh ngã xuống đất, đã tinh chuẩn quán xuyên mi tâm của hắn. 6 người khác thấy thế chẳng những không có lùi bước, ngược lại tăng nhanh thế công. 2 người từ bên trái bọc đánh, 3 người từ phía bên phải đột tiến, còn có một người lăng không bật lên, chùy thủ trong tay thẳng đến Lý Đại diện môn. Lý Đại gặp nguy không loạn, một cái nghiêng người tránh đi lăng không nhất kích, đồng thời liên tục mở hai phát. Phanh, phanh. Phía bên phải 2 tên ám vệ ứng thanh ngã xuống, một người ngực nổ tung huyết hoa, một người khác giữa yết hầu đạn. Còn lại 4 tên ám vệ đã giết tới gần, đao quang lấp lóe, phong bế Lý Đại tất cả đường lui. Lý Đại bỗng nhiên một cái ngựa ra sau, hiểm hiểm tránh đi quét ngang mà đến lưỡi đao, đồng thời bắt cỏ. Phanh. Lại một tên ám vệ bưng bít lấy phần bụng ngã xuống. Cuối cùng 3 người mắt thấy đồng bạn liên tiếp ngã xuống, đã giống như điên dại. Bọn hắn liều lĩnh nào lên, lưỡi đao trực chỉ Lý Đại yếu hại. Lý Đại ánh mắt lạnh lẽo, liên tục mở bà thương. Phanh, phanh, phanh. 3 tiếng súng vang lên qua đi, cuối cùng 3 tên ám vệ duy trì vọt tới trước tư thế, lần lượt ngã xuống đất. Máu tươi từ trên người bọn họ trong lỗ đạn ảo ạt chảy ra, nhuộm đỏ tảng đá xanh. Đến lúc cuối cùng một tên ám vệ cũng rơi vào trong vũng máu lúc, toàn bộ đình viện lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ còn lại có khói lửa trên không trung chậm rãi phiêu tán, cũng như có như không mùi máu tanh. Lý Đại chậm rãi đứng thẳng người, thổi thổi họng súng lượn lờ khói xanh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thi thể đầy đất, còn có ai muốn thử xem? Lúc này, đại ngốc bên kia chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Những sát thủ này mặc dù dũng mãnh, nhưng lại không phải đại ngốc bọn hắn đối thủ. Một là bởi vì đại ngốc bọn hắn nhân số nhiều, hai là bởi vì đại ngốc bọn hắn đều mặc lấy đằng giáp, cho nên những sát thủ này tại đại ngốc trong tay bọn họ căn bản không chiếm được tiện nghi. Lúc này lại nhìn Huyền Đế, lặng lặng mà nhìn xem Lý Đại, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, Huyền Đế mới mở miệng hỏi, nếu để cho ngươi đối đầu cái này thập đại ám vệ, ngươi có mấy phần thắng? Sau lưng hộ vệ trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, 3 phần. Nếu để cho ngươi đối đầu tiểu tử này đâu? Huyền Đế lại hỏi. Hộ vệ trầm mặc hồi lâu sau, mở miệng nói ra, thuộc hạ không có phần thắng. Vũ khí kia so thuộc hạ thấy qua bất luận cái gì ám khí đều muốn lợi hại, phi tiêu cùng mũi tên lại nhanh, thuộc hạ cũng có năm chắc có thể né tránh, có thể ám khí kia đánh ra tới thiết hoàn, thuộc hạ liền nhìn đều thấy không rõ, lại uy lực 10 phần to lớn, đồng thời không cần giống cung tiễn một dạng có rất dài nhét vào thời gian, cơ hồ đưa tay liền có thể đánh, thuộc hạ. Bất lực Huyền Đế nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Lý Đại vũ khí trong tay uy lực 10 phần to lớn. Nói cách khác, Lý Đại cầm thanh kia vũ khí, nếu là muốn giết chết chính mình, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thôi. Mà Ngụy Công Công lúc này cũng nhìn ra Huyền Đế lo lắng, lặng lẽ đi tới Huyền Đế bên người, nói bệ hạ, ám khí kia thật sự là quá mức lợi hại, nhưng cái này Lý Đại đối với chúng ta cũng không có phòng bị, sao không để triển hộ vệ tiến đến, xuất kỳ bất ý đem nó ám sát. Nghe vậy, Huyền Đế nhìn về hướng Ngụy Công Công, trong mắt hơi híp, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ ai ố, hắn mở miệng nói, ngươi cảm thấy, chấm sợ hắn, muốn giết hắn. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 140, quá làm cho chấm thất vọng. Chương 140, quá làm cho chấm thất vọng. Lao nô không dám. Tại cùng Huyền Đế đối mặt trong ngay mắt, Ngụy Công Công liền ý thức đến mình nói sai. Hắn vô ý thức muốn cho Huyền Đế quỳ xuống đến, nhưng lại sợ một bên Lý Đại phát hiện mánh khóe, đành phải kiên trì đứng tại Huyền Đế trước mặt. Huyền Đế ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Ngụy Công Công sau, nói Lý Đại là một nhân tài, mà chấm cũng không phải là đấu kỵ người tài người, trừ phi hắn cùng chấm đối nghịch, nếu không chấm sẽ không giết hắn. Vậy hạ thánh minh. Ngụy Công Công đội vàng đập cái mông ngựa. Mà lúc này đây Lý Đại cũng không có chú ý Huyền Đế động tĩnh bên này. Hắn nhìn xem một chỗ thi thể, thật đến đó là một cái nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù lần này ám sát cũng không có thành công, nhưng bạn nhất lần tiếp theo bọn hắn thành công đâu. Lý Đại cũng không thể ngay cả một cái an giấc đều ngủ không tốt ta. Cửu hoàng tử, mẹ ngươi cái bà nhất. Đối với lao tử hạ tử thủ đúng không? Tốt, mọi người cá chết lưới rách. Ngày mai ta liền đem ngươi bê bối đâm đến hoàng đế trước mặt. Lần này Lý Đại là thật tức giận. Hắn ở kinh thành không có địch nhân, chỉ có cửu hoàng tử như thế một cái. Mà những sát thủ này, khẳng định là cửu hoàng tử phải tới. Lý Đại tuyệt đối không ngờ rằng, trong tay mình nắm lấy cửu hoàng tử chứng cứ, cái này cửu hoàng tử còn dám đối với mình hạ tử thủ. Hắn đây là không muốn sống nữa a. Nghe vậy, một bên Huyền Đế trong mắt quay tít một vòng, nói Lý Đại người, ám sát ngươi những người này là cựu hoàng tử phải tới. Lý Đại tức giận nói ra, cái này còn phải nói sao? Chứ hắn còn có thể là ai? Huyền Đế lúc này lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, vậy ngươi mới vừa nói cựu hoàng tử bê bối, đến cùng là cái gì? Lý Đại cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, thực sự không tiện nói. Không phải Lý Đại không tiện nói, mà là hắn không tín nhiệm Hoàng Bách Thánh. Dù sao hai người cũng mới chỉ là gặp qua 2-3 mặt mà thôi. Huyền Đế vuốt vuốt sợi râu, nghiêm mặt nói, Lý Đại người, thực không dám giấu giếm, lão phu trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, cùng mấy vị các lão đều nói được nói, ngươi như tin được lão phu, không ngại đem tình hình thực tế cáo chi, lão phu chắc chắn thay ngươi báo cáo thánh thượng. Lý Đại do dự một chút, dậm chân một cái nói cũng được, nếu cửu hoàng tử bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Dù sao cũng chuẩn bị bạch mặt, Lý Đại nơi này chuẩn bị thông qua Cẩm Y Liễu vệ đi lên báo, cái này Hoàng Bách Thánh ở trong triều đình lớn nhỏ cũng coi là cái quan, mấy đầu con đường nhiều một tia hy vọng thành công. Hắn xích lại gần Huyền Đế bên hai, trầm giọng nói, cửu hoàng tử cùng cấm quân cao tầng cấu kết, báo cáo lão 1000 tên lính danh ngạch, những năm này tham ô quân lương vô số kể, nghiêm trọng hơn chính là hắn còn tư tàng 1000 bộ cấm quân áo giáp, liền giấu ở Hắc Phong Sơn bên trong. Huyền Đế nghe vậy, sắc mặt đột biến, cưỡng chế lấy nộ khí hỏi, việc này coi là thật? Ngươi có thể có chứng cứ? Thiên chân vạn sát. Lý Đại từ trong ngực lấy ra một phần lời khai, đây là vận chuyển áo giáp bách phu trưởng tự tay viết đồng ý lời khai. Huyền Đế tiếp nhận lời khai, hai tay có chút phát run. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình luôn luôn xem trọng cửu hoàng tử, dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Tư tàng áo giáp, đây chính là mưu phản trọng tội. Tốt, tốt một cái cựu hoàng tử. Huyền Đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Lý Đại người, việc này lão phu chắc chắn chi tiết bẩm báo thánh thượng. Người cứ yên tâm, thánh thượng nhìn rõ mọi việc, tuyệt sẽ không nhân nhượng bực này tội ác. Lý Đại nhẹ gật đầu, tiếp lấy đem lời khai cho thu hồi lại. Loại này chứng cứ trọng yếu, Lý Đại còn phải tự mình giữ tại trong tay của mình mới yên tâm. Huyền Đế hồi cung sau, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn trực tiếp đi vào ngự thư phòng, đối với tùy thị thái giám âm thanh lạnh lùng nói, truyền chấm ý chỉ, lập tức tuyên cửu hoàng tử vào cung kiến lên giá. Thái giám gặp hoàng đế sắc mặt khó coi, không dám hỏi nhiều, liền đội vàng không người lui ra truyền chỉ. Ước chừng sau nửa canh giờ, cửu hoàng tử Triệu Duệ đội vàng đuổi tới ngự thư phòng. Hắn sửa sang lại y quan, trong lòng âm thầm phỏng đoán phụ hoàng đột nhiên triệu kiến dụng ý nhi thần tham kiến phụ hoàng. Triệu Duệ cung kính hành lễ. Huyền đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hắn, thật lâu không nói. Trong ngự thư phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Triệu Duệ bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, không biết phụ hoàng Triệu nhi thần đến đây, cần làm chuyện gì? Huyền đế chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh, chấm nghe nói, ngươi gần nhất được một bộ tốt tòa nhà. Triệu Duệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố gắng chấn định nói về phụ hoàng, thật có việc này, tòa nhà kia nguyên là công bộ thị lang Trương Khải Minh phụ đệ, bị xét nhà sau hay là ngài thưởng cho nhi thần gặp nó vị trí còn có thể, liền ngẫu nhiên ở. Huyền đế cười lạnh một tiếng, chấm làm sao nghe nói, ngươi đã đem tòa nhà kia tặng người. Triệu Duệ sắc mặt biến hóa, quanh co nói, cái này, nhi thần xác thực đem tòa nhà tặng cùng một vị bằng hữu bằng hữu. Huyền đế bỗng nhiên vô long án, phẫn nộ quát, tốt một cái bằng hữu. Ngươi ngược lại là nói một chút, dạng gì bằng hữu, đáng giá ngươi đưa ra giá trị vạn kim trạch viện. Những năm này vô luận là triều đình đại thần hay là trong quân đại tướng, cũng không thấy có ai có thể để ngươi như vậy linh hoạt. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi tại sao muốn đem một bộ này trạch viện đưa cho một cái nho nhỏ cẩm y hiệp vệ? Triệu Duệ dọa đến quỳ rạp xuống đất, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Tâm hắn biết sự tình đã bại lộ, lại vẫn ôm một tia may mắn, cố gắng chấn định nói về phụ hoàng. Nhi thần cùng cái kia cẩm y hiệp vệ Lý Đại mặc dù quen biết không lâu, nhưng mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui. Nhi thần gặp hắn mới tới kinh thành, không có chỗ ở cố định, liền đem cái kia để đó không dùng trạch viện tặng cùng hắn ở tạm nói bậy nói bạn. Huyền đế bỗng nhiên vô long án, chấn động đến bút mực giấy nghiên cùng nhau nhảy một cái, chấm nhìn ngươi là có tật giật mình. Đã có người đem chứng cứ phạm tội giao cho chấm trong tay, ngươi còn không theo thực đưa tới. Triệu Duệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, nằm ở trên đất run lẩy bẩy, cha. Phụ hoàng minh giám, nhi thần. Nhi thần thực sự không biết mùi vị chứng cứ phạm tội không biết. Huyền đế cười lạnh một tiếng, vòng long trên bàn cầm lấy một phần tấu chương trùng điệp ngã tại Triệu Duệ trước mặt. Cái kia chấm hỏi ngươi, Hát Phong Sơn trong kia 1000 bộ cấm quân áo giáp, giải thích thế nào? Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, Triệu Duệ cả người sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu giải thích lời nói đến. Huyền đế căm tức nhìn sủi lơ trên mặt đất Triệu Duệ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại. "Ngươi thật là làm cho chấm quá thất vọng rồi." Huyền đế bỗng nhiên quay người, chỉ vào Triệu Duệ ngón tay đều đang phát run. "Tư tàng áo giáp, đây là tội lớn như phản, theo luật đang chém." Triệu Duệ nằm ở trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn thân run như run rẩy. Huyền đế hít sâu mấy hơi, cưỡng chế trong lòng sát ý hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên Triệu Duệ từ nhỏ đến lớn đủ loại hình ảnh. Cái kia thông minh hơn người, nhất cho hắn niềm vui nhi tử, bây giờ lại phạm phải bực này sai lầm lớn. Thôi, Huyền đế thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo thật sâu mọi bệnh. Nể tính ngươi ngày xưa coi như cần cù, chấm liền tha cho ngươi một mạng. Đề cử chuyển hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 141, Tấn Thăng Ngân Y đi chương 141, Tấn Thăng Ngân Y đi Triệu Duệ nghe vậy, như được đại xá, liên tục dập đầu, tạ phụ hoàng ân không giết. Tạ phụ hoàng nhưng là Huyền đế nghiêm nghị đánh gãy, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Từ hôm nay, phạt ngươi cấm túc trong phủ nửa năm, không có chấm ý chỉ, không được bước ra cửa phủ nửa bước. Hảo hảo cho chấm tỉnh lại hối lỗi. Nhi thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Triệu Duệ thanh âm nghẹn ngào, trùng điệp giật đầu. Huyền đế quay lưng đi, phất phất tay, cút đi. Chấm hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Triệu Duệ vội vàng bỏ dậy, lảo đảo thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Triệu Duệ trở lại phủ đệ sau, tức giận đến đem trên bàn đồ uống trà hung hăng quét xuống trên mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Lý Đại, ngươi cái này bội bạc tiểu nhân. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm thét, "Ta đưa ngươi trạch viện, ngươi dám đi tố giác ta?" Lúc này, một bên quản gia cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, điện hạ bất giận. Lao nâu nghe nói, Lý Đại hôm nay tại trong nhà tao nổ ám sát, chẳng lẽ không phải điện hạ an bài nhân thủ? Triệu Duệ bỗng nhiên sững sờ, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, "Cái gì ám sát? Ta khi nào phái người đi giết hắn?" Hắn bước nhanh đi đến quản gia trước mặt, hạ giọng nói, "Lý Đại nắm trong tay lấy ta nhược điểm, ta đi giết hắn, đây không phải tự tìm đường chết sao?" Triệu Duệ bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, hẳn là có người trong bóng tối châm ngòi, muốn mượn đao giết người. Triệu Duệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn, bất kể có phải hay không là có người muốn mượn đao giết người, cái này Lý Đại đều phải chết. Hắn đã dám phản bội ta, liền nên biết hạ tràng. Quản gia không người hỏi, điện hạ thế nhưng là đã có thượng sách. Triệu Duệ dừng bước lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thiên cơ bất khả lộ, ngươi lại đi chuẩn bị chút năng lượng, ta tự có an bài. Đợi cho trời tối người yên lúc, một người đứng trong sân, trong tay bưng lấy một cái bồ câu đưa tin. Bóng đen khẽ giương tay một cái, bồ câu đưa tin liền lượn lượn giương cánh bay lên, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Triệu Duệ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bổ câu đưa tin đi xa phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười gần ý. Ngày thứ hai, Lý Đại đi tới Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Lúc này Lý Đại còn tại tổng bộ từ bên ngoài đến về dạo bước. Nói thật, hắn tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong cũng chỉ có thể xem như một cái trong suốt tiểu nhân vật. Hắn cũng không nhận ra Cẩm Y Liễu vệ cao tầng, mà hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ đồng y liễu mà thôi. Phần này chứng cứ, hắn rốt cuộc muốn giao cho ai đây? Nếu như đối phương là cựu hoàng tử người, nuốt hắn chứng cứ làm sao bây giờ? Nhưng nếu như không giao cho Cẩm Y Liễu vệ cấp trên, bằng lý đại thân phận, muốn tiến cung gặp mặt hoàng thượng, đó càng là không có khả năng. Lý Đại cắn răng một cái, chuẩn bị đánh cược một lần. Hắn sửa sang lại y quan, hít sâu một hơi, cất bước hướng tổng bộ cửa lớn đi đến. Ngay tại hắn chân trái vừa bước vào cửa lớn trong nháy mắt, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp mấy tên Cẩm Y Liễu vệ bước nhanh tiến lên đón, một người cầm đầu cao giọng hô, "Chúc mừng Lý đại người." "Hạ hỉ Lý đại người." Lý Đại bị chiến trận này giật nảy mình, cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao. Quan viên kia vẻ mặt tươi cười nói, "Lý đại người hôm nay chân trái trước bước vào tổng bộ, thật ứng với chân trái đạp thanh mây điểm lạnh. Chỉ huy sứ đại nhân vừa mới hạ lệnh, đặc biệt tấn thăng Lý đại người vì ngân y." Lý Đại triệt để ngậm, há to miệng nửa ngày nói không ra lời. Hắn cúi đầu nhìn một chút chân trái của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn cười rạng rỡ Cẩm Y Liễu vệ, trong đầu trống rỗng. Cái này cũng được. Cẩm Y Liễu vệ Cẩm Y Liễu, đây chính là đường đường chính chính quan a. Cũng không phải đồng y liễu loại này, ngay cả phẩm giai đều không có hạt vương tiểu quan, Cẩm Y Liễu vệ ngân y liễu, đó là đường đường chính 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 lục phẩm. Mặc dù quan không tính quá lớn, nhưng ở kinh thành lên làm chính lục phẩm quan, đã không coi là nhỏ. Lý Đại tuyệt đối không ngờ rằng, cũng bởi vì chính mình chân trái trước giáo bước tiến lên Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, liền trực tiếp lên trước. Tên quan viên kia thấy thế, lập tức hướng sau lưng vẫy vẫy tay. Một tên Cẩm Y Liễu bình y liễu bước nhanh về phía trước, trong tay bưng lấy một bộ mới tinh ngân y phi ngư phục, cung kính hiện lên đến Lý Đại trước mặt. "Xin mời Lý đại người thay quần áo." Lý Đại lúc này mới lấy lại tinh thần, hai tay run run tiếp nhận phi ngư phục. Cái này tơ bạc thêu chế cá chuồn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, so với hắn trước đó cái kia thân đồng y không biết khí phái bao nhiêu. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Đại đổi lại thân này ngân y phi ngư phục vừa người đến phảng phất cho hắn lượng thân định chế, bên hông ngân bài càng là chịu nặng, hiện lộ rõ ràng hắn bây giờ chính lục phẩm thân phận. Trung quanh vang lên một mảnh chúc mừng thanh âm, "Chúc mừng Lý đại người cao thăng." "Lý đại người thật sự là cắt tinh cao chiếu a." Lý Đại sờ lấy trên người ngân y liễu, rốt cục vững tin đây không phải đang nằm mơ. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, hắn giọng một cái hỏi, "Không biết chỉ huy sứ đại nhân hiện tại nơi nào?" "Hạ quan muốn đi ở trước mặt tạ ơn." Quan viên kia cười nói, "Chỉ huy sứ đại nhân ngay tại trong đường chờ đợi, đặc mệnh có hạ quan này chờ đón Lý đại người, mời theo hạ quan đến." Lý Đại đi theo quan viên đi vào nội đường, chỉ gặp một vị thân mang kim văn phi ngư phục nam tử trung niên ngồi ngay ngắn công đường, chính là Cẩm Y Liễu vệ phó chỉ huy sứ Võ Lôi. "Hạ quan Lý Đại, bái kiến phó chỉ huy sứ đại nhân." Lý Đại liền vội vàng không người hành lễ. Lúc này, Lý Đại len lén đánh giá bộ này chỉ huy Võ Lôi. Người này tuổi tác không lớn, cũng liền chừng 30 tuổi, tư thế ngồi đoan chính, nhìn một bộ chính phái nhân vật hình tượng. Võ Lôi có chút đưa tay, "Lý Đại người không cần đa lễ, muốn cảm ơn thì cảm ơn hoàng đại nhân đi." Lý Đại nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây hết thảy đều là hoàng bách thánh ở sau lưng vận hành. Xem ra vị này hoàng đại nhân đúng là trong triều rất có năng lượng, không chỉ có đem tin tức truyền cho hoàng đế, còn âm thầm giúp mình thăng lên quan. Võ Lôi ý vị thâm trường nhìn Lý Đại, chậm rãi nói ra, "Lý đại người, có một số việc như là đã chấm dứt, liền không cần nhắc lại. Dù sao, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người đã thăng nhiệm ngân y liễu, khi cực kỳ làm việc, chớ có cô phụ thánh nhân. Đây cũng không phải là ám hiệu, đây là chỉ rõ." Lý Đại điều tra ra cựu hoàng tử tư tàng áo giáp chuyện này, thuộc về là lập được công, cho nên hắn được tấn thăng làm ngân y liễu, nhưng cựu hoàng tử mặc dù phạm pháp, dù sao cũng là hoàng đế nhi tử. Hoàng đế không hy vọng chuyện này có nhiều người hơn biết, cho nên liền để Võ Lôi ám chỉ chính mình, đem miệng ngậm tốt. Mà Lý Đại cũng không đốc, biết lúc này cần có chừng có mực, thấy tốt thì lấy. Lý Đại ôm quyền, nói ra, "Thuộc hạ minh bạch." Võ Lôi khẽ bước cảm, lập tức cửa trước bên ngoài đều, "Dương Kim Y Liễu, vào đi." Chỉ gặp một vị thân mang kim văn phi ngư phục nam tử to con nhanh chân đi tiến trong đường, người này ước chừng 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn đầu tiên là hướng Võ Lôi hành lễ, "Thuộc hạ tham kiến phó chỉ huy sứ đại nhân." Võ Lôi đối với Lý Đại giới thiệu nói, "Vị này là Trương Chính Hùng Trương đại nhân, Cẩm Y Liễu vệ Kim Y Liễu, sau này chính là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên." Lại chuyển hướng Trương Chính Hùng, "Vị này là Tân Tấn Ngân Y Ni Đại, về sau ngay tại ngươi dưới trướng làm việc." Trương Chính Hùng trên dưới đánh giá Lý Đại một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, chỉ là nhàn nhạt ứng tiếng, "Thuộc hạ tuân mệnh." Võ Lôi thấy thế cũng không nói nhiều, đứng dậy liền rời đi nội đường. Đợi Võ Lôi sau khi đi, Trương Chính Hùng lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Lý Đại, ngữ khí mang theo vài phần nhượng ai, "Lý Đại người thật sự là thật bản lĩnh a, lúc này mới nhập Cẩm Y Liễu vệ bao lâu, liền từ một cái Cẩm Y Liễu vệ thăng liền mấy cấp, không biết là dựng lên cái gì đại công, có thể làm cho chỉ huy sứ đại nhân như vậy thưởng thức." Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo hấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 142, chương chính hùng chương 142, chương chính hùng Dương Kim Ý thì lời này là có ý gì? Lý Đại lông mày nhướng lên, tấm này chính hùng đối với mình tựa hồ có rất lớn địch ý a. Trương Chính Hùng cười lạnh một tiếng, nói ra, có thể đi vào Cẩm Y Liễu vệ, cái nào không phải trong quân đội giết qua mấy người hảo thủ. Mà ngươi, Lý Đại, ngươi là một cái duy nhất đã bình ổn dân thân phận tiến vào cẩm y địa vệ người, ngươi dám nói ngươi không phải cá nhân liên quan? Lý Đại nhẹ gật đầu, nói ra, ta chính là cá nhân liên quan, thế nào, ngươi không phục? An ngay nói thật, Lý Đại thật đúng là cá nhân liên quan. Hắn sở dĩ có thể đi vào cẩm y địa vệ, hoàn toàn là dựa vào Hoàng Bách Thánh quan hệ. Nhưng phải biết, cẩm y địa vệ khái niệm này là Lý Đại nói ra. Nếu là không có Lý Đại, liền sẽ không có cẩm y địa vệ. Ta chính là không phục. Ta chính là xem thường như ngươi loại này dựa vào quan hệ đến mạ vàng tiểu nhân. Vừa mới tiến cẩm y liề vệ không có mấy ngày liền thành đồng y liề, cái này đồng y liề ở trên thân thể ngươi còn không có ấm áp hồ, lại lát mình biến hóa thành mân y liề. Ngươi để những cái kia ở trên chiến trường chém giết còn sống sót các huynh đệ nghĩ như thế nào? Bọn hắn chèn phá đầu đều vào không được cẩm y liề vệ, lại làm cho loại tiểu nhân như ngươi này từng bước cao thăng. Ta Trương Chính Hùng không phục. Nếu là ở trên chiến trường, ta đã sớm đem ngươi tháo thành tăng khối. Trương Chính Hùng đỏ bừng cả khuôn mặt, thở mạnh lấy khí nhìn xem Lý Đại. Tấm này Chính Hùng cũng là có bản lĩnh thật sự người. Cẩm Y Liễu vệ vừa tổ kiến là hắn có thể tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong khi Kim Y Liễu, hắn tại trong quân đội đó cũng là một tay hảo thủ. Hắn là quân đội bên trong thiên phụ trưởng, ở trên chiến trường lập qua đại công, giết chết địch nhân không có 100 cũng có 90. Cho nên hắn xem thường nhất chính là Lý Đại loại này bầu bĩu quan hệ tiến đến tiểu nhân, hắn cho là đối với hắn các huynh đệ không công bằng. Nghe vậy, Lý Đại lúc này cười, nói ra, "À, nếu là ở trên chiến trường, ngươi còn không có nhìn thấy ta, liền đã chết." Trương Chính Hùng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi thiếu khoác lác. Ngươi không phải liền là dựa vào có một thanh lợi hại ám khí giết mấy người sao? Ngươi thân thủ thường thường, ám khí kia trong tay ngươi, thật sự là uổng công." "Ta thân thủ thường thường. A, đánh ngươi 10 cái không có vấn đề." Lý Đại một mặt khinh thường nói ra. Lời này vừa ra, Trương Chính Hùng lập tức liền không phục, "Đánh ta 10 cái? Khẩu khí thật lớn a. Lý Đại, ta phải hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền phục ngươi. Ngươi nếu là không thắng được ta, ngươi liền đem cái này một bộ quần áo thoát, lan ra cẩm y địa vệ. Ngươi dám không?" Trương Chính Hùng giọng rất lớn, lập tức hấp dẫn tới không ít cẩm y địa vệ đến đây vây xem. Lý Đại biết, hôm nay chính mình nếu là không ứng chiến, vậy liền triệt để thành đồ bỏ đi. Lý Đại nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, "Phục ta không có ý nghĩa. Ngươi nếu là đánh không thắng ta, liền hởi sạch quần áo chạy trần truồng một vòng. Ngươi dám không?" Trương Chính Hùng nghe vậy, lập tức phá lên cười, "Ha ha ha ha. Ta Trương Chính Hùng có gì không dám? Chỉ sợ ngươi thân thể nhỏ gánh không được lao tử nắm đấm đánh a." Vây xem cẩm y địa vệ bọn họ lập tức xôn xao, nhao nhao châu đầu ghé tai. Dương Kim Y như thế nhưng là tại biên quan lập xuống chiến công hiển hách mạnh tướng, nghe nói tăng một người độc chiến hơn 10 tên man tộc kỵ binh. Cái này Lý Đại thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám cùng Dương Kim Y để khiêu chiến. Ta nhìn hắn ngay cả Dương Kim Y để ba chiêu đều không tiếp nổi. Dương Kim Y ở trong quân thế nhưng là nổi danh hán tướng, cái này Lý Đại sợ là phải thua thiệt lớn. Đám người nghị luận ở Mỹ, nhìn về phía Lý Đại trong ánh mắt đều mang mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc tỷ thí này kết quả đã không chút huyền niệm. Nếu dạng này, vậy thì tới đi. Lý Đại nhanh chân đi tới tổng bộ gõ đất, mặt hướng Trương Chính Hùng. Lúc này Lý Đại đối với mình thân thủ là có tuyệt đối tự tin. Hắn không chỉ có được thể dục kiện tướng cấp tố chất thân thể, còn có UFC đỉnh cấp quyền thủ kinh nghiệm chiến đấu. Chủ yếu nhất là hắn còn cùng Hắc Sơn lão tổ học tập Hắc Hổ quyền pháp. Cái này ba loại cộng lại, Lý Đại sức chiến đấu là cực kỳ hung mãnh. Mặc dù Lý Đại bình thường không thích dùng quyền cước giải quyết vấn đề, đó là bởi vì Lý Đại có thương, có thể không động thủ liền không động thủ, cũng không phải Lý Đại địa thấp, hắn thuần túy chính là lười. Nhưng bây giờ cẩm y diệp vệ các đồng nghiệp đều đem Lý Đại xem như đến mạ vàng đồ bỏ đi, vậy làm sao có thể làm? Nhất định phải lựa một chút thân thủ của mình, chấn nhiết bọn hắn. Hai người ở trên không trên mặt đất đứng đối mặt nhau, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Trương Chính Hùng song quyền nắm chặt, khớp xương phát ra rắc tiếng vang, cả người đầy cơ bắp, hiện nhiên đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Xem chiêu! Trương Chính Hùng quát lên một tiếng lớn, thân hình như mãnh hổ giống như lập ra. Hắn sử chính là trong quân thường gặp phá quân quyền, một quyền này thẳng đến Lý Đại mặt, quyền phong lăng lệ, ẩn ẩn mang theo trên chiến trường sát khí. Lý Đại lại là không chút hoang mang, tại nắm đấm sắp gần người trong nháy mắt, dưới chân nhẹ nhàng xê dịch, thân hình như tơ liễu giống như bay ra nửa thước. Đồng thời tay trái như rắn ra khỏi hang, tại Trương Chính Hùng phần tay nhẹ nhàng một dựng dẫn một cái. Trương Chính Hùng chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình truyền đến, toàn bộ cánh tay không tự chủ được bị mang lệnh, suýt nữa mất đi cân bằng. Thật là xảo diệu thủ pháp. Trong đám người có người thấp giọng hô. Trương Chính Hùng biến sắc, lập tức biến chiêu. Hắn hai chân đạp đất, thân hình xoay tròn, một cái đá ngang quét ngang Lý Đại hạ bàn. Một thối này thế đại lực trầm, mang theo gào thét tiếng gió. Hiển nhiên là muốn lấy lực lượng áp chế Lý Đại linh xảo. Lý Đại lại không cùng hắn liều mạng, thân hình như diều hâu xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên né qua. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, tay phải hắn thành chảo, sử xuất một chiêu hắc hổ đảo tâm, thẳng đến Trương Chính Hùng ngực huyệt thiên trung. Một chảo này vừa nhanh vừa độc, đầu ngón tay ẩn ẩn mang theo tiếng xé gió. Trương Chính Hùng kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời hai tay giao nhau đón đỡ. Nhưng mà Lý Đại chảo kình bị dị phi thường, nhìn như cứng mãnh, kỳ thực hàm ẩn nhu kình. Trương Chính Hùng chỉ cảm thấy một cỗ xoắn ốc giống như lực đạo thấu cánh tay mà vào, toàn bộ cánh tay lập tức nhức mỏi không chịu nổi. Đây là võ công gì? Trương Chính Hùng trong lòng hãi nhiên. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, gặp qua không ít võ lâm cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy kinh đạo. Lý Đại đắc thế không tha người, thân hình như quỷ mị giống như gần sát. Hắn song trường tung bay, khi thì như mãnh hổ chụp mồi, khi thì như linh miêu giơ bước, đem hắc hổ quyền pháp tinh diệu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trương Chính Hùng mặc dù dũng mãnh, nhưng ở chiêu thức tinh diệu như thế trước mặt, chỉ có thể nỗ lực phòng thủ. Nhất làm cho Trương Chính Hùng kinh hãi chính là, Lý Đại mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến đáng sợ. Hắn mỗi một lần ra chiêu, luôn có thể dự phán đến Trương Chính Hùng động tác kế tiếp, phản phất có thể nhìn thấu hắn tâm tư bình thường. Cái này tự nhiên là Lý Đại dung hợp UFC kinh nghiệm chiến đấu tại phát huy tác dụng. Tại đỉnh cấp chiến đấu thi đấu bên trong, dự phán đối thủ động tĩnh là cơ bản tố dưỡng. Hơn 20 chiêu qua đi, Trương Chính Hùng đã là mồ hôi đầm địa, hô hấp thô trọng. Trái lại Lý Đại lại vẫn là khí định tần nhàn, phản phất vừa rồi kịch liệt đánh nhau bất quá là làm nóng người mà thôi. Nên kết thúc. Lý Đại lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị giống như gần sát. Hắn một cái lắc mình vây quanh Trương Chính Hùng phía sau, cánh tay trái như sắt cuốn giống như trong nháy mắt khóa lại đối phương cái cổ, tay phải thì một mực chế trụ chính mình cổ tay trái, chính là hiện đại chiến đấu bên trong cực kỳ uy lực trần giáo kỹ pháp. Trương Chính Hùng đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực áp bách tại động mạch cổ bên trên, lập tức hô hấp khó khăn. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 143, Hòa Khôn chương 143, Hòa Khôn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nổi gân xanh, muốn tránh thoát cái này quỷ dị khóa kỹ. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào phát lực, Lý Đại cánh tay lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thu càng chặt. Trương Chính Hùng hai chân ra sức hướng về sau đạp đá, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến sau lưng Lý Đại. Hắn đếm thử lấy tuổi trò sau kích, nhưng góc độ nhận hạn chế, căn bản không làm được gì. Vây xem cẩm ý liễu vệ bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chế địch thủ pháp, Trương Chính Hùng bực này mãnh tướng lại bị chế đến không hề có lực hoàn thủ. Trương Chính Hùng sắc mặt dần dần do đỏ chuyển tím, dãy rủa lực đạo cũng càng ngày càng yếu. Cái này trần giảo một khi hình thành, tại không có ngoại lực trợ giúp bên dưới, cho dù là thần tiên tới cũng giải không được. Cho nên hiện đại UFC quyền thủ đều tận lực tránh cho mình bị đối thủ trần giảo, bởi vì một khi bị khóa, cùng thua cũng không khác biệt. Mắt thấy Trương Chính Hùng liền bị chính mình giảo đã hôn mê, Lý Đại lúc này mới buông lòng tay ra, Trương Chính Hùng lúc này mới có thể miệng lớn hô hấp. Cái này, đây là chiêu thức gì? Trương Chính Hùng bưng bít lấy cổ, thanh âm còn có chút khàn giọng. Lý Đại mỉm cười, cái này gọi trần giảo, là chiến đấu bên trong một loại khóa kỹ. Một khi thành hình, trừ phi có người ngoài tương trợ, nếu không tuyệt đối không thể tránh thoát. Cho dù lực to như trâu, cũng sẽ ở mấy tức bên trong bởi vì đại nào khuyết dưỡng mà hôn mê. Trương Chính Hùng nghe vậy, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi loại cảm giác bất lực kia, xác thực như là Lý Đại nói tới, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Thì ra là thế. Trương Chính Hùng chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút xốc xếp áo bào, đột nhiên đối với Lý Đại thật sâu bái chào. Lý Đại người võ nghệ cao cường, Trương Mô tâm phục khẩu phục. Vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Vây xem cẩm ý liễu vệ bọn họ thấy thế, đều xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vị này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo dương kim ý liễu, lại sẽ trước mặt mọi người hướng một cái tân tấn ngân y túi đầu nhận sai. Lý Đại cũng mười phần ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng cái này tâm cao khí ngạo Trương Chính Hùng sẽ không phục mình, nhưng không nghĩ tới Trương Chính Hùng chẳng những phục, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt hướng chính mình xin lỗi. Thượng cấp hướng phía dưới cấp xin lỗi, quả thật làm cho Lý Đại cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thái độ này chuyển biến đến cũng quá nhanh. Lý Đại sờ lên cái mũi. Trương Chính Hùng có chút hổ thẹn, nói ra, trước đó ta cho là ngươi là bầu hữu quan hệ tiến đến tiểu nhân, nhưng mới vừa rồi cùng đối thủ của ngươi đằng sau, ta phát hiện là ta hiểu là ngươi. Bằng bản lĩnh của ngươi, dù là khi kim ý đi đều không phải là vấn đề, khi ngân ý đi thật sự là khuất tài. Lý Đại nghe vậy, vỗ vỗ Trương Chính Hùng bả vai, nếu hiểu lầm giải khai, cái kia mọi người liền đều là huynh đệ. Trương Chính Hùng nhẹ gật đầu, lúc này liền bắt đầu thoát y phục của mình. Lý Đại bị giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước, nói ra, ai ai ai, ngươi làm gì? Ta cũng không tốt một bụng này. Trương Chính Hùng sững sờ, sau đó liền minh bạch Lý Đại hiểu lầm, hắn cười khổ giải thích nói, không, ngươi hiểu lầm, ta muốn thực hiện vừa rồi hứa hẹn, thua, ta liền chạy trần chuồng. Lý Đại trừng to mắt, đại ca ngươi đến thật. Vậy cũng là đùa giỡn, không đếm. Không, ta Trương Chính Hùng từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Thua chính là thua. Trương Chính Hùng thần sắc kiên định, động tác trên tay không ngừng chút nào. Chỉ gặp hắn lưu loát giải khai đai lưng, kim văn phi ngư phục ứng thanh rơi xuống đất, lộ ra bên trong màu trắng áo trong. Vây xem cẩm ý liễu vệ bọn họ lập tức xôn xao, có người muốn tiến lên khuyên can, lại bị Trương Chính Hùng một ánh mắt ngăn lại. Trương đại nhân, không được a. Cái này còn thể thống gì? Tại mọi người trong tiếng kinh hô, Trương Chính Hùng đã rút đi áo trong, lộ ra cường tráng thân trên. Màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, mỗi một đạo đều là hắn ở trên chiến trường lưu lại ân ký. Lý Đại thấy thế, đội vàng tiến lên giữ chặt hắn, đại ca, rất không cần phải. Vừa rồi chẳng qua là nói đùa quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trương Chính Hùng đẩy ra Lý Đại, dứt khoát rút đi cuối cùng một kiện quần áo. Tại trước mắt bao người, vị này kim ý đi thiên hộ lại thật vòng quanh giáo trường bắt đầu chạy. Vây xem cẩm ý liễu vệ bọn họ đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, lập tức không hẹn mà cùng nổi lòng tôn kính. Bọn hắn nhìn thấy không phải một cái trần như nợ người, mà là một cái hứa hẹn thủ tín hắn tử. Lý Đại nhìn qua Trương Chính Hùng chạy bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tấm này Chính Hùng mặc dù tính tình nóng nảy, lại là cái tính tình thật hắn tử. Từ nay về sau, cẩm ý liễu vệ bên trong lại thêm một cái có thể phó thác sinh tử huynh đệ. Rất nhanh, Trương Chính Hùng liền chạy trần truồng một vòng, trở về mặc vào y phục của mình. Lý Đại hướng phía Trương Chính Hùng ổn quyền, Dương Kim Ý Liễu thật chim. Tính tình thật a. Phục, phục. Dám chạy trần chuồng người, chỉ có hai loại người. Một loại là Ngưu Tử Đại, loại người này chạy trần chuồng không cảm thấy là sỉ nhục, ngược lại lấy làm tự hào. Còn có một loại là gan lớn. Trương Chính Hùng hiển nhiên là người sau. Trương Chính Hùng mặt mơ đỏ ửng, lúc này nói ra, khụ khụ, kia cái gì, sau đó nên làm chuyện chính, Lý Ngân Ý Liễu, ngươi mang lên một tổ các huynh đệ đi với ta một chuyến. Chúng ta đi làm một vụ án. Cẩm Y Liễu vệ hết thảy có 10 cái Kim Y Liễu. Mỗi cái Kim Y Liễu bên dưới đều có 10 cái Ngân Y Liễu, mà mỗi một cái Ngân Y Liễu phía dưới đều có 100 cái Cẩm Y Liễu vệ. Nói cách khác, hiện tại Lý Đại dưới tay có 100 người. Lý Đại tò mò hỏi, xử lý vụ án gì? Xét nhà. Xét nhà. Lúc này Lý Đại hai mắt tỏa sáng, vụ án này hắn ưa thích. Không lâu sau đó, Trương Chính Hùng mang theo Lý Đại cùng 100 tên Cẩm Y Liễu vệ liền tới đến thành Nam một tòa xa hoa trạch viện trước mặt. Trạch viện này xa hoa trình độ, cho dù là so thái tử phủ đệ đều không kém chút nào. Cửa lớn là dùng gỗ kim ti nam làm, sàn nhà dùng chính là đá cẩm thạch xây. Hoa hoa thảo thảo cũng đều là người cổ đại chưa từng gặp qua. Trên tấm bảng thình lình viết hai cái chữ to, cùng phủ. Lý Đại tò mò hỏi, cái này chẳng lẽ lại là cùng tân tòa nhà? Trương Chính Hùng nhìn thoáng qua Lý Đại, nói mặc dù ta không biết Hòa Thân là ai, nhưng tòa nhà này chủ nhân xác thực họ cùng, gọi Hòa Khôn. Hòa Khôn. Các loại thân chỉ có quét ngang chi kém a. Lý Đại tự lẩm bẩm, cái này cùng Khôn là cái gì quan? Rất có tiền sao? Trương Chính Hùng nhẹ gật đầu, nói có tiền, phi thường có tiền. Hắn là thiên triều to lớn nhất tham quan, nghe nói hắn ngân khố lý bạc, so trong quốc khố đều nhiều. Mà cái này cùng Khôn rất thụ tiên hoàng sủng ái, là tiên hoàng thủ hạ to lớn nhất sủng thần. Triều đình bách quan tự mình đều gọi hô hắn là cựu thiên thuế. Từ trên điểm này cũng có thể thấy được đến, hắn đến cỡ nào tham. Ngay lúc này, hai tên cẩm y liề vệ áp lấy Hòa Khôn từ trong trạch viện đi ra. Quan A. Ta thế nhưng là thanh quan A. Tòa nhà này mặc dù lớn, nhưng là tiên hoàng thượng cho ta. Ta không có tham. Thật sự là oan uổng A. Đó cùng Khôn nhìn xem hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng dấp không cao, dáng người có chút mập mà, cùng trong kịch truyền hình Hòa Thân dáng dấp không sai biệt lắm. Trương Chính Hùng cười lạnh một tiếng, nói ra, thử. Đến cùng có hay không tham, đến ngươi trong trạch viện tra một chút liền biết. Nói đi, Trương Chính Hùng mang người liền muốn hướng bên trong sông. Nhưng ngay lúc này, Lý Đại trong mắt quay mồng mồng chuyện, vội vàng ngăn cản Trương Chính Hùng, Dương Kim Ý Điệ, chờ một hồi. Ta có cái đề nghị. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.